Chương 349, thần nữ nương nương miếu. Chương 349, thần nữ nương nương miếu. Vân Lăng trấn, Thanh La Hạng. Nơi này là Vân Lăng trấn ở lại nhân khẩu nhiều nhất địa phương, Thanh La Hạng đối diện có tập trung chợ bán thức ăn, càng đi về phía trước một đoạn thì là chợ đêm. Mỗi ngày vô luận sớm muộn, Thanh La Hạng trước đều là dòng người rộn ràng. Ngay tại 3 tháng trước, chợ bán thức ăn cùng trong chợ đêm ở giữa bỗng nhiên tu kiến lên một tòa thần nữ nương nương miếu. Bên trong thờ phụng một tôn thần nữ nương mẹ pho tượng giống. Kỳ quái là, vị nữ thần này giống cũng không phải là đông tu chi địa đám người bình thường cung phụng thần minh, thượng cổ thần thú, trong truyền thuyết phi thăng tiên nhân, mà là một cái hồng y tóc đỏ, dáng người cao gầy, mặt nạ hồng sa nữ tử. Ban sơ tòa này thần nữ nương nương miếu không người hỏi thăm, nhưng có một lần Thanh La Hạng bên trong một vị linh thú sư bị yêu thú gây thương tích, tính mệnh thở hơi cuối cùng, nó bạn bè dơ lên hắn đi trong miếu quỳ lạy thần nữ nương nương. Không muốn đằng sau vị này linh thú sư thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh liền khỏi hẳn. Về sau còn có không ít những chuyện tương tự, thần nữ nương nương thanh danh rất nhanh truyền bá Thanh La Hạng, cuối cùng càng truyền càng xa, toàn bộ Vân Lăng trấn người đều biết thần nữ nương nương linh nghiệm. Thế là mỗi ngày đến quỳ lạy hương hỏa người đều nối liền không dứt. Cô gia, cái này, đây không phải người sư tôn sao? Lúc này, Tần Canh Vân, Lưu Tô, Mạc Tiểu Lan, Vân Vũ liền đứng tại thần nữ miếu bên trong, ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn thần nữ nương nương pho tượng, tất cả đều ngạc nhiên. Bọn hắn một chút liền nhận ra, vị này thần nữ nương nương rõ ràng chính là Thu Chi Hà biến thành niệm đường a. Lưu Tô đương nhiên còn biết, cái này niệm đường không phải Thu Chi Hà biến thành, mà hẳn là Hạ Thanh Liên biến thành. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, tại sao phải có người cho niệm đường tượng nặng, trả lại cho nàng xây miếu thờ, dẫn hương hỏa? Hiện tại là giờ dậu, mặt trời chiều ngã về tây, vẫn có không ít người đến bái thần nữ nương nương. Bọn hắn lê bái phương thức cũng rất có ý tứ, không cần bỏ ra linh thạch, chính là quỳ trên mặt đất đem linh khí của mình thả ra, những linh khí kia tự nhiên là sẽ bị thần nữ tượng hấp thu. Vậy liền coi là bọn hắn ưng thuận nguyện vọng bị thần nữ nương nương đáp ứng. Thần nữ nương nương, ta ngày mai đi nhân duyên các ra mắt, cầu thần nữ nương nương phù hộ ta cùng nhau đến một cái ôn nhu hiền lành đạo lữ. Thần nữ nương nương, ta kẹt tại luyện khí 4 tầng đã nhiều năm, cầu nương nương phù hộ ta sớm ngày đột phá. Thần nữ nương nương, ta cùng nương tử mỗi lần chỉ có không đến 50 hơi thở, cầu nương nương phù hộ thời gian của ta kéo dài đến một nén nhang. Những người này nguyện vọng cũng là đủ loại, thiên kỳ bách quái. Tần Canh Vân đứng ở một bên, nhìn xem chính mình nương tử biến hóa nhân vật lại bị người xem như thần nữ đến lễ bái, trong lòng chợt cảm thấy hoang đường. Miếu này là ai tu? Cô gia, ta nghe ngóng là Thanh La Hạng chợ bán thức ăn một gian hàng thịt bên trong 3 cái bán thịt tu. Lưu Tô nghe ngóng một phen, tới đối với hắn nói ra. 4 người tới chợ bán thức ăn, rất mau tìm đến gian kia hàng thịt. Đặc thù quá rõ ràng, bởi vì hàng thịt hàng phía trước lên hàng dài, xa xa một chút liền có thể nhìn thấy. Tần Canh Vân để bà nữ chờ một lát, chính mình cũng đi qua xếp hàng. Cùng người xếp hàng hỏi thăm một chút, biết được hàng thịt này bên trong bán tất cả đều là tươi mới linh thú thịt. Hàng thịt 3 vị lão bản phân biệt gọi Triệu Nhất, Tôn Nhị, Tiền Tam. Sau một nén nhang, rốt cục xếp tới Tần Canh Vân, một cái gương mặt gầy cao nam tu cười ha hả hỏi, vị đạo hữu này muốn mua thịt gì? Tần Canh Vân bỏ ra thập linh thạch mua 2 cân tuyết linh thịt sói, thuận miệng hàn huyên vài câu, biết được nam tử mặt dài này gọi Triệu Nhất, hắn chắp tay nói, Triệu đạo hữu, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi có thể nhận biết cái kia thần nữ nương nương? Triệu Nhất nhất giật mình, biến sắc, thoáng chốc nhìn chằm chằm hắn, vị đạo hữu này, ngươi lời này ý gì? Tần Canh Vân không có lại nói tiếp, truyền âm nói, Triệu đạo hữu, ta không có ác ý, bất quá là nhìn thấy thần nữ tượng cùng ta một vị bằng hữu có chút tương tự, cho nên hiếu kỳ. Chuyện âm này bản sự ít nhất phải tu sĩ trúc cơ mới phải làm đến, cái kia Triệu Nhất ngu ngơ một lát, lại đối với phía sau khách hàng nói hôm nay đóng cửa tiệm, xin mời Tần Canh Vân đi vào ngồi. Rất nhanh Tiền Nhị cùng Tôn Tam cũng tới, 3 người thần tình kích động, hướng Tần Canh Vân túi người hành lễ, vị tiền bối này, ngài coi là thật nhận biết thần nữ nương nương. Tần Canh Vân gật gật đầu, chẳng những nhận biết, còn quan hệ không ít. 3 người hai mặt nhìn nhau, bất quá nhìn không quá tin tưởng. Tần Canh Vân từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ hồng y cùng một tấm màu đỏ mạng che mặt. Đây là đêm đó tại Vân Trúc Sơn cùng biến thành niệm đường nương tử nhận nhau. Vì trừng phạt nàng về sau không có khả năng lại chơi trò hề này, Tần Canh Vân liền đem nàng thân này hồng ý cho lộ xuống tới, chính mình cất chứa. Cái này, đây là thần nữ nương nương quần áo. 3 người lập tức nhận ra bộ quần áo này, lập tức hốc mắt đỏ lên, phút chốc nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là sắc ý, ngươi đem thần nữ nương nương thế nào? Tần Canh Vân khoát tay, 3 người trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, vẫn còn đang thét gào, ngươi ác đồ kia, ngươi đến tuột cùng đối với thần nữ nương nương làm cái gì? Chúng ta nhất định phải vì nàng báo thù. Tần Canh Vân có chút buồn cười, cũng là xác định 3 người này đối với nương tử không có ác ý, nhìn còn có chút trung thành dáng vẻ. Chẳng lẽ bọn hắn là nương tử thủ hạ? Từ bọn hắn trong miệng cũng có thể hỏi ra nương tử giấu giếm chính mình những bí mật kia. Nghĩ tới đây, Tần Canh Vân chậm rãi nói, các ngươi yên tâm, ta là tuyệt sẽ không tổn thương nàng, bởi vì nàng là của ta nương tử. Trong phòng thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Nhất, Tiền Nhị, Tôn Tam đều ngơ ngác nhìn Tần Canh Vân, thần sắc cực kỳ phức tạp. Tôn Tam lẩm bẩm nói, không có khả năng, thần nữ nương nương là tiên nữ hạ phàm, thánh khiết không tì vết, làm sao có thể đã lập gia đình? Ngươi nói vậy? Tần Canh Vân mỉm cười nói, ta cùng nương tử từng tại Vân Lăng trấn ở qua một trận, nàng mỗi ngày đều cho ta làm linh thú canh thịt uống, lúc đó ta còn cảm thấy kỳ quái, nàng từ đâu tới nhiều như vậy linh thú thịt, nghĩ đến là từ các ngươi nơi này có được đi. Nghe hắn kiểu nói này, 3 người đều động. Ngươi thật sự là thần nữ nương nương? Phu quân. Triệu Nhất nhãn thần tan rã, trong lòng có chủng đồ vật phá toái. Tiên Nhị cùng Tôn Tam nhớ tới ngày xưa cùng thần nữ nương nương chung đụng từng ly từng tí, thần nữ nương nương có đến vài lần kỳ thật đều để qua, nàng cầm linh thú thịt cho đi cho nam nhân nào đó làm đồ ăn ăn. Lúc đó bọn hắn còn không nguyện ý tin tưởng, hiện tại lại là không khỏi không tin. Ba người ngồi liệt trên mặt đất, thần sắc ngốc trệ. Bọn hắn cũng không phải ngấp nghé niệm đường, chỉ là trong lòng đem nàng bảy không gì sánh được cao thượng, phàm nhân tuyệt đối không thể vọng tưởng. Hiện tại bỗng nhiên nghe nói thánh khiết cao thượng thần nữ nương nương đã lấy chồng, lập tức không thể nào tiếp thu được. Tần Canh Vân có chút buồn cười, đây là thần tượng chính thức thông báo kết hôn, fan hâm mộ tâm tính sập. Đợi ba người thoáng bình phục sự đổ cảm xúc, Tần Canh Vân lạnh lùng hỏi, các ngươi vì sao muốn cho ta nương tử tu kiến miếu thờ, các ngươi là như thế nào nhận biết nương tử của ta? Từng cái nói tới, nếu là có giờ rưỡi điểm dầu diếm, đừng trách ta vô tình. Hắn triển lộ ra trúc cơ tầng 2 linh khí, lập tức đem ba người dọa cho phát sợ. Tôn Tam vội vàng nói, vị tiền bối này, chúng ta đối với thần nữ nương nương không có chút nào khinh nhẫn chi tâm, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ngay sau đó liền đem lúc trước làm quỷ tu cấp đường, bị niệm đường bắt lấy, bức bách bọn hắn đem lò luyện đan chuyển đến dọn đi, về sau lại bị bức ép cho niệm đường tìm linh thú thịt, buộc lại là để ba người đi lên chính đạo trải qua nói một lần. 3 tháng trước, thần nữ nương nương cho chúng ta phệ tâm đan giải dược, nói nàng muốn rời khỏi Vân Lăng Trấn, cũng không tiếp tục trở về, chúng ta cảm niệm thần nữ nương nương ân đức, cho nên cho nàng xây dựng căn này miếu thờ. Vốn là dùng cho ba người chúng ta mỗi ngày lễ bái, không muốn cái này thần nữ giống như hồ có linh, có thể tự hành hấp thu linh khí, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tưởng rằng thần nữ nương nương trở về không muốn trở về không phải thần nữ nương nương, mà là nàng. Phu quân. Nghe ba người nói xong, Thần Canh Vân không khỏi lâm vào trầm mặc. Nguyên lai từ lâu như vậy trước kia bắt đầu, nương tử ngay tại yên lặng giúp ta. Nương tử, ngươi đối với ta như vậy tình thâm nghĩa trọng, mặc kệ tương lai gặp được chuyện gì, ta đều sẽ cùng ngươi dắt tay cùng chung, vĩnh viễn không chia lìa. Chương 350, một lời chân thành, rốt cục cảm động sư muội. Chương 350, một lời chân thành, rốt cục cảm động sư muội. Màn đêm buông xuống, Thải Phượng Nhai, Nguyên Tầm Lâu. Đây là toàn bộ Vân Lăng trấn tiểu lâu tốt nhất, phía dưới 2 tầng ăn cơm, phía trên 2 tầng khách ở Trấn Dương Tông. Lần này đi ra diệt yêu thú các đệ tử liền ở tại Nguyên Tầm Lâu. Tần Canh Vân mấy người thân phận bây giờ là sắp bị Diệp Tích Nguyệt mang vào Trấn Dương Tông tán tu, thuộc về đại sư tỷ tùy tùng, tự nhiên cũng ở chỗ này. Lúc này Tần Canh Vân ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu luyện. Từ Thanh La Hạng sau khi trở về, hắn kiên định hơn tâm ý của mình. Lúc trước hắn thân chúng đan độc, tu vi thấp, nếu không phải gặp được Thu Chi Hà, hắn chỉ sợ sớm đã chết. Nương tử một mực yên lặng cho hắn bỏ ra, hắn Tần Canh Vân có thể có hôm nay, tất cả đều là nương tử công lao. Hắn thua thiệt nương tử rất nhiều, duy nhất có thể báo đáp nương tử biện pháp, liền là mau chóng tăng cao tu vi, để cho mình đủ cường đại, tương lai mặc kệ nương tử muốn làm gì, chính mình cũng có thể đến giúp nàng. Cửa sổ nhẹ vang lên, Tần Canh Vân mở to mắt, lạnh lùng thốt, Kiến Nguyệt, ngươi lại muốn bị trừng phạt. Xuyên cửa sổ mà vào, Kiến Nguyệt vội vàng quỳ một chân trên đất, dịu dàng nói, lao ra, nô tỳ cũng không phải là cố ý quấy rầy lao ra tu luyện, chỉ là đạt được một cái bảo vật, vội vã nghĩ đến hiến cho lao ra. Kiến Nguyệt nói kéo ra vạt áo, mang trên mặt bị thiếu, đầu ngón tay thăm dò vào trong cổ áo một trận tìm đòi, vô tình hay cố ý hiện ra trắng loá như tuyết, chơi đùa nửa mới từ bên trong móc ra một khối màu trắng ngọc phiến. Lao ra, đây là linh băng ngọc, sinh ra từ sông Băng Cốc, đối với bản thân bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn người càng hữu dụng, nếu để cho đại phu nhân, nhất định có thể trợ nàng sớm ngày khôi phục tu vi. Tần Canh Vân khẽ nhíu mày, đây không phải cái kia thuần linh chi đặc biệt vì ngươi tìm đến sao? Kiến Nguyệt yêu kiều cười, ta xưa nay sẽ không muốn thuần linh chi đồ vật, nhưng cái này linh băng ngọc khác biệt, đối với lao gia cùng đại phu nhân hữu dụng, ta tự nhiên muốn thay lão gia nhận lấy đến. Nàng đứng dậy, đi đến Tần Canh Vân trước người, thanh âm ngọt ngào, lao gia, cái này linh băng ngọc nô gia một mực thiếp thân cất giấu, ngài sờ sờ thôi, mặt trên còn có nô gia nhiệt độ cơ thể đâu. Sờ cái gì sờ? Muốn cho ta? Lúc này cửa sổ lại vang lên vài tiếng, Lưu Tô, Mạc Tiểu Lan cùng Vân Vũ cũng tiến vào. Lưu Tô tiến lên một thanh từ Kiến Nguyệt trong tay giành lấy viên kia linh băng ngọc, cầm tới chóp mũi ngửi ngửi, ghét bỏ địa đạo, thúi như vậy, còn không biết xấu hổ nói mùi thơm cơ thể. Không biết ta mới vừa từ bên trong ra ngoài đều tẩy qua, rất thơm không tin lão gia ngươi ngửi. Kiến Nguyệt cười khanh khách bắt đầu đem cổ áo hướng xuống kéo, hướng Tần Canh Vân trong ngực đụng, Lưu Tô giận dữ, nắm chặt y phục của nàng đem nàng kéo đến một bên, Diệp Tích Nguyệt, ngươi làm sao hèn như vậy? Nếu để cho cái kia ái mộ ngươi thuần linh chi nhìn thấy ngươi liền xong rồi. Kiến Nguyệt và táo đờ mở, ưỡn ngực, vẫn như cũ không biết xấu hổ triển lộ chính mình đường cong, cười khanh khách nói, vậy liền để hắn biết tôi, ta cũng không cần giả bộ, vừa vặn để hắn nhìn xem lão gia là như thế nào sủng hành ta. Mẹ nó, tiểu tiện nhân này không cứu nổi. Dưới lầu, Thuần Sư Minh, chúng ta về phòng trước. Mấy vị Vong Ưu ngọn núi đệ tử chấp sự hướng Thuần Linh Chi chắp tay hành lễ, từ trong phòng của hắn đi ra. Thuần Linh Chi thân là Vong Ưu ngọn núi đại sư mình, mỗi ngày đều sẽ khảo giáo những sư đệ này tu vi. Thuần Linh Chi là người nghiêm khắc, bình thường mấy vị chấp sự này đệ tử phạm là có chút sơ hở, đều sẽ bị hắn giáo huấn một phen. Nhưng hôm nay Thuần Linh Chi lại từ trước đến nay nhàn vui mừng sắc, dù cho có người không có hoàn thành bài tập, hắn cũng không có như thường ngày giống như thanh sắc câu lệ. Mấy vị Vong Ưu ngọn núi đệ tử ra cửa, một người trong đó nhịn không được đối với đồng bạn nói ra, Thuần sư huynh hôm nay tựa hồ tâm tình rất tốt. Đúng a, ta thái thượng quyết không có luyện tốt, đại sư huynh thế mà không có mang ta. Các ngươi không biết, hôm nay đại sư huynh mời Tích Nguyệt sư tỷ cùng uống, Tích Nguyệt sư tỷ đáp ứng, sư huynh như thế nào không cao hứng? Thật, đại sư huynh truy cầu Tích Nguyệt sư tỷ nhiều năm, chưa bao giờ từng chiếm được đáp lại, chẳng lẽ là đại sư huynh kiên trì rốt cục cảm động Tích Nguyệt sư tỷ? Thuần Linh Chi trong phòng, hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lên trên trời minh nguyệt sáng trong, mang trên mặt khó mà ức chế ý cười. Tích Nguyệt sư muội hôm nay không chỉ mong ý cùng ta đơn độc ngồi cùng một chỗ cùng uống, còn thu ta tặng linh băng ngọc. Đây chính là Tích Nguyệt lần thứ nhất tiếp nhận ta tặng đồ vật, cũng là lần thứ nhất nguyện ý cùng ta nói riêng. Quả nhiên, lòng người đều là nhục trường. Chỉ cần ta kiên trì, bằng cái này một lời chân thành, cho dù là vạn tái băng sơn cũng sẽ từ từ hòa tan. Tích Nguyệt sư muội, cảm ơn ngươi nguyện ý cho ta cơ hội, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Trên lầu, Thuần Linh Chi trong lòng Bạch Nguyệt Quang giờ phút này chính khéo léo nằm ngoài Tần Canh Vân dưới chân, vô tình hay cố ý kéo ra vạt áo của mình, một mặt định nọt bị thiếu. Đừng làm rộn, đứng lên nói chính sự. Tần Canh Vân khẽ nhíu mày. Là, lao ra. Yến Nguyệt đáp ứng một tiếng, không thôi từ dưới đất bò dậy, muốn ngồi tại Tần Canh Vân bên cạnh, bị Lưu Tô đẩy ra. Ngồi đi một bên. Là, nhị phu nhân. Yến Nguyệt khanh khách một tiếng, ngồi xuống Tần Canh Vân đối diện. Lúc này Mạc Tiểu Lan, Vân Vũ cũng ngồi vây quanh tại trước bàn, Tần Canh Vân nói ngày mai chúng ta liền khởi hành đi Trấn Dương Tông, Tô Tô, Tiểu Lan, Tiểu Ngũ, ba người các ngươi đi theo Kiến Nguyệt đi Hy Nguyệt Phong, ta đi Hóa Thần Phong. Hy Nguyệt Phong công pháp thích hợp nữ tu, Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan tự nhiên là đi Hy Nguyệt Phong tốt hơn, mà Hóa Thần Phong nặng thể tu chi đạo, Tần Canh Vân muốn đi trước Hóa Thần Phong tu luyện, chờ lấy được thích hợp bản thân thể tu công pháp, lại đi Đan Hà Phong học tập đan đạo. Tần Canh Vân muốn để Tiểu Ngũ ra vẻ thị nữ đi theo chính mình, nhưng Hóa Thần Phong bên trong phần lớn là nam đệ tử, Tiểu Ngũ nhất nữ tử sát thực không tiện lắm. Lý do an toàn hay là để nàng đi theo Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan. Kiến Nguyệt lập tức nói, lão gia yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố tốt nhị phu nhân, tam phu nhân cùng tứ phu nhân. Tứ phu nhân? Mấy người không hiểu, Kiến Nguyệt khanh khách một tiếng, Vân Vũ là lão gia sung linh khí, thân mật như vậy, sớm muộn đều là lão gia người, dĩ nhiên chính là tứ phu nhân. Vân Vũ gương mặt đỏ lên, Kiến Nguyệt, ngươi không nên nói vậy. Tần Canh Vân bất đắc dĩ nói, Kiến Nguyệt, tiểu ngũ tuổi còn nhỏ, ta xem nàng như muội muội của ta. Vân Vũ cũng nặng nề mà gật đầu, biểu thị Tần ca ca nói đúng. Kiến Nguyệt ồ một tiếng, cái kia nô tỳ về sau trên giường cũng chỉ cần hầu hạ lao ra cùng ba vị phu nhân cũng tốt, không có mệt mỏi như vậy. Kiến Nguyệt, lần này ngay cả Mạc Tiểu Lan đều không chịu nổi, Tần Canh Vân trừng mắt Kiến Nguyệt, gia hỏa này cuối cùng thu liễm. Tần Canh Vân lúc này mới nói tiếp lên chính sự, Kiến Nguyệt, ngươi có thể hay không để cho ta trực tiếp tiến Hóa Thần Phong? Kiến Nguyệt nói Diệp Tích Nguyệt tuy là Hy Nguyệt Phong phong chủ, nhưng cũng không tốt hướng Hóa Thần Phong bên trong nhét người, dễ dàng làm cho người ta nghi kỵ. Lưu Tô nhíu mày, trước ngươi không phải nói có thể làm cho cô ra tiến Hóa Thần Phong sao? Kiến Nguyệt cười một tiếng, nhị phu nhân đừng nội, mặc dù ta không có khả năng trực tiếp để lao ra tiến Hóa Thần Phong, nhưng ta biết một người, lao ra nếu là có thể đả động hắn, liền có thể tùy ý xuất nhập Hóa Thần Phong. Chương 351, thiểm cầu thiểm cầu. Chương 351, thiểm cầu ai? Mấy người nhìn xem Kiến Nguyệt. Lao ra, người ta độc ngày mai sẽ phải phát tác, ngày trước hết cho người ta đi. Kiến Nguyệt không có trả lời, hướng Tần Canh Vân tiểu bị nháy mắt mấy cái, thành âm ra rời. Lưu Tô trừng mắt nàng, ngươi có ý tứ gì? Uy hiếp chúng ta? Cô ra để độc của nàng sớm phát tác. Lao ra không cần. Kiến Nguyệt một chút nằm dạp trên mặt đất, bỏ qua ôm lấy ở Tần Canh Vân bắt chân, đáng thương nói, lao ra, ngày mai liền muốn khởi hành về Trấn Dương Tông, trên đường nhiều người không tiện, cầu lao ra thương tiếc, hôm nay trước cho nô tỳ đi. Kiến Nguyệt hốc mắt phím hồng, hèn mọn cầu khẩn, Vân Vũ không đành lòng, Tần ca ca, nàng thật đáng thương a. Lưu Tô nói tiểu ngũ ngươi quá đơn thuần, tiện nhân này đang diễn trò đâu? Đừng tin nàng. Kiến Nguyệt quay người lại trực tiếp quỳ gối Lưu Tô dưới chân. Nhị phu nhân, nô tỳ về sau cũng không dám lại làm trái ngài, cầu nhị phu nhân giúp Kiến Nguyệt nói một chút lời hữu ích đi. Nói liền lẻ lưới lại muốn đi liếm Lưu Tô chân. Hoa. Lưu Tô giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên lui về sau, Kiến Nguyệt lại kiên nhẫn, bỏ qua theo đuổi lấy ôm chân của nàng. A tiểu tiện nhân ngươi đừng tới đây a. Ngươi làm sao thoát giày của ta? Ta biết tất. A. Ngươi im miệng. Kiến Nguyệt mặc dù thấp hèn, nhưng kỳ thật tại trong mọi người chiến lực của nàng cao nhất, Lưu Tô căn bản tránh không khỏi, bị nàng bắt lấy chân, thoát giày cùng biết tất, thế mà thật hướng cái kia tuyết trắng bản chân liếm lấy đi qua. Lưu Tô lập tức tóc đều đứng lên liên tục kêu sợ hãi. Mạc Tiểu Lan cùng Vân Vũ mở to hai mắt, người đều thấy choáng. Tần Canh Vân cũng là trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Diệp Tích Nguyệt mà thai thế mà như thế điên. A, đừng liếm. Cô ra ngươi mau cứu ta, ngươi nhanh cho nàng linh lực đi. Lưu Tô không chịu nổi, vội vàng hướng Tần Canh Vân cầu cứu. Tần Canh Vân bất đắc dĩ nói, Kiến Nguyệt, im miệng. Ta cho ngươi linh lực. Là, lao ra, nô tỳ cái này im miệng. Kiến Nguyệt khanh khách một tiếng, lúc này mới buông ra Lưu Tô chân, khéo léo leo đến cẩn cậy cấy trước mặt, giống một cái chờ lấy chủ nhân cho ăn chó con. Nàng người mặc xanh nhạt váy lụa, tóc dài như thác nước, ngũ quan thanh lãnh tuyệt lệ, lại vẫn cứ làm ra bộ này làm cho người khó có thể tưởng tượng thấp hèn tư thái, nhìn xem thật là có chút quỷ dị. Đi, người trước đứng lên. Tần Canh Vân mặc dù muốn mượn vệ hồn đan không chế Diệp Tích Nguyệt, nhưng cũng không có loại biến thái kia tâm tư, không thích Kiến Nguyệt hành động như vậy. Là. Kiến Nguyệt lập tức nghe lời đứng lên, Tần Canh Vân lúc này mới đưa tay đánh nhau ra một cỗ linh lực tiến vào thân thể của nàng. Lao ra, cho thêm nô tỳ một chút đi, người muốn đi Hóa Thần Phòng, nô tỳ chưa hẳn có thể lúc nào cũng nhìn thấy lao ra, nếu là độc phát lúc tìm không được lao ra, vậy cần phải đau chết nô tỳ. Kiến Nguyệt lại là một phen cầu khẩn, Tần Canh Vân sợ nàng lại đi liếm hai chân, gật đầu đồng ý, lại đánh ra hai cỗ linh lực cho nàng. Đa tạ lao ra, nô tỳ đem lão ra linh khí tồn tại trong thân thể, coi như tách ra, cũng giống lao ra cùng nô tỳ cùng một chỗ. Kiến Nguyệt khẽ bước bụng của mình, hiển nhiên là đem Tần Canh Vân linh khí tồn tại nơi đây, chỉ là động tác này nhìn xem thực sự có chút mờ mờ. Nói về chính sự đi, vừa rồi ngươi nói có một người có thể làm cho Tần Canh Vân tiến hóa thần phong, là ai? Mạc Tiểu Lan mở miệng, không để cho Kiến Nguyệt tiếp tục phát lãng, bốn người lần nữa ngồi xuống. Kiến Nguyệt lúc này mới nói, Hóa Thần Phong nhị sư minh, Trình Nguyệt. Trình Nguyệt. Lưu Tô nói người này ta nghe qua, nghe nói si mê thể tu chi thuật, hiếm khi rời khỏi Trấn Dương Sơn. Nhị phu nhân quả nhiên kiến thức uyên bác. Kiến Nguyệt đập một cái mông ngựa, tiếp tục nói, Trình Việt phụ trách quản lý Hóa Thần Phong đệ tử ngoại môn, người này sát thực si mê thể tu, mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần bàn thạch hội. Bàn thạch hội chính là để Hóa Thần Phong đệ tử ngoại môn tỉ thí cường độ thân thể, cái này bàn thạch hội ở ngoại môn đệ tử bên trong rất có danh khí, mỗi tháng đều có không ít mặt khác ngọn núi đệ tử đi xem náo nhiệt. Tần Canh Vân hứng thú hỏi, cái này bàn thạch hội là như thế nào tỉ thí? Kiến Nguyệt trên dưới dò xét Tần Canh Vân, ánh mắt vũ mị, đến lúc đó liền biết lao ra thân thể này, nói không chừng có thể làm cho rất nhiều nữ đệ tử xuân tâm manh động đâu. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, một đám Chấn Dương Tông đệ tử đã tại Uống Nguyệt lâu bên dưới tập hợp. Kiến Nguyệt ra ngoài phòng, mang theo Tần Canh Vân bốn người phiêu nhiên đi vào dưới lầu, đám người cùng kêu lên chào đại sư tỷ. Kiến Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, Thuần Linh Chi tiến lên, đưa lên một lồng nóng hầm hập bánh bao. Tích Nguyệt sư muội, đây là cái này Uống Nguyệt lâu bên trong nổi danh nhất bánh bao hấp, mặc dù không bằng Chấn Dương thành trời ăn lâu đẹp đẽ, nhưng cũng có mấy phần tư vị, ngươi nếm thử. Kiến Nguyệt tiếp nhận, đa tạ Thuần sư minh. Thuần Linh Chi đại hỉ, sư muội không cần khách khí, ngươi nếu là ưa thích, ta cho ngươi thêm mua lời còn chưa nói hết. Kiến Nguyệt đã đem cái này một lồng bánh bao hấp ném ra ngoài, vừa vặn rơi vào Lâm Khinh Chủ trong tay. Lâm Khinh Chủ vô ý thức đưa tay tiếp được, một mặt mở miệng. Kiến Nguyệt thản nhiên nói, Lâm sư muội, ngươi ưa thích, cho ngươi đi. Lâm Khinh Chủ mặt thoáng chốc đỏ lên, nhưng Diệp Tích Nguyệt cho nàng lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể mặt đỏ tới mang thai cứng tại nguyên địa. Kiến Nguyệt đã quay người hướng Vân Lăng Trấn đi ra ngoài. Đi thôi. Thần Canh Vân bốn người đi theo phía sau hắn, rất đi mau xa. Chấn Dương Tông đệ tử khác nhìn xem Đờ Đẫn Thuần Linh Chi cùng Lâm Kinh Chủ, cũng không dám nói nhiều, yên lặng đi theo. Lâm Kinh Chủ cắn chặt môi, bưng lấy cái này một lồng bánh bao đi đến Thuần Linh Chi trước mặt, nói khẽ, sư minh, ta đây là Tích Nguyệt sư muội lần thứ hai tiếp nhận ta tặng đồ vật. Lại nghe Thuần Linh Chi tự lẩm bẩm, chỉ gặp hắn trên khuôn mặt lại vẫn mang theo dáng tươi cười. Mặc dù chuyển tay tặng cùng người khác, nhưng cái này cũng nói rõ Tích Nguyệt sư muội ngay tại chậm rãi tiếp nhận ta, có lẽ nàng là đang trách ta không đủ cố gắng. Đối với, nhất định là Tích Nguyệt cho ta ám chỉ, ta còn muốn càng cố gắng, càng tích cực một chút. Lâm sư muội, cảm ơn ngươi. Thuần Linh Chi đối với Lâm Khinh Chủ nhuận miệng cười, dáng tươi cười sáng lạ, quay người nhanh chân đi về phía trước. Lâm Khinh Chủ. Hai ngày sau, Đan Hà Phong. Sáng sớm, Vân Hà Điện, đây là đệ tử ngoại môn mỗi ngày bài tập buổi sớm cùng tan khóa địa phương. Lúc này Hạ Thanh Liên đang cùng đông đảo đệ tử ngoại môn cùng một chỗ, ngồi xếp bằng tại Vân Hà Điện bên trong, nhắm mắt tu luyện. Đi vào Đan Hà Phong mấy ngày nay, nàng không có làm ra bất cứ dị thường nào cử động, mỗi ngày đều đi theo đệ tử khác cùng một chỗ đúng hạn tu luyện. Luyện công pháp trừ Chấn Dương Tông đệ tử ngoại môn đều muốn học Thái Thượng Như Tâm Kiếm, còn có Đan Hà Phong đặc thù đan đạo cùng kiếm trận. Những vật này Hạ Thanh Liên một chút liền biết, bất quá nàng không có biểu hiện ra cái gì vượt xa bình thường chỗ, chỉ là mỗi ngày an tĩnh tu luyện. Đối với nàng mà nói, đây cũng là chút hiểu biết Chấn Dương Tông công pháp cơ hội, tương lai đổ diệt Chấn Dương Tông lúc cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ là Hạ Thanh Liên phát hiện cái này được mai tựa hồ cũng không rất được hoan nghênh, không chỉ có cùng phòng Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương đối với nàng có sát ý, những người khác cũng đối với nàng có chút bài xích, trong đó có mấy cái ngân cấp đệ tử còn thường xuyên tìm nàng phiền phức. Không nghỉ mát Thanh Liên đều không có phản ứng các nàng, mấy người kia thật cũng không làm ra quá mức cử động. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Chương 352, không quản người khác trên ngói xương. Chương 352, không quản người khác trên ngói xương. Bài tập buổi sớm kết thúc. Hạ Thanh Liên đứng dậy chuẩn bị như thường ngày giống như về trụ sở, vừa đi ra hai bước liền bị ba vị nữ tử ngăn lại. Trên mặt của nàng hiện ra u mê đơn thuần biểu lộ. Trương sư tỷ, Tề sư tỷ, Đinh sư tỷ, có chuyện gì không? Ba nữ tử này trên hai lưng treo ngân bài đều là ngân cấp đệ tử, so Nhược Mai cấp bậc cao hơn cấp một. Các nàng mấy ngày nay thường xuyên làm khó dễ Hạ Thanh Liên, Hạ Thanh Liên để tránh bại lộ thân phận không có để ý tới các nàng. Nhược Mai, tháng này linh thủy ngươi làm sao còn không có giao cho chúng ta? Lúc này bên trong một cái gọi Trương Vân nữ tu cười lạnh nói ra. Linh thủy có ý tứ gì? Hạ Thanh Liên khẽ nhíu mày. Một cái khác gọi là Tề Quân mập lùn nữ tu cười nhạo một tiếng. Đan Hà Phong quy củ, phàm là từ đông tu bên ngoài tới người mới, mỗi tháng nhất định phải cho ngân cấp đệ tử dâng lễ mỗi người 10 khối linh thủy. Chắc không được Chu Vãn nói ngươi được chứng si ngốc, cái này đều có thể quên. Cái cuối cùng nữ tu tướng mạo đẹp mắt nhất, tên là Đinh Lệ, là ba người này người dẫn đầu. Nàng tiến lên một bước, mặt mỉm cười, thanh âm lại băng lãnh, như sư muội, mấy ngày nay chúng ta thương tiếc ngươi, không có ra tay với ngươi, chẳng lẽ để cho ngươi hiểu lầm, coi là có thể không tuân quy củ. Hạ Thanh Liên nghĩ tới, Đan Hà Phong mỗi tháng gặp mặt lần đầu phát cho mỗi cái đệ tử ngoại môn 30 khối linh thủy, hôm qua liền vừa phát một lần. Nghĩ đến ba người này là muốn cướp đoạt Nhược Mai linh thủy, Hạ Thanh Liên trong lòng dâng lên hoang đường cảm giác, vốn cho là Chấn Dương Tông chỉ là những cái kia hoạch tâm cao tầng ố chọc không chịu nổi, không nghĩ tới liền ngay cả đệ tử ngoại môn đều là như vậy lấy mạnh nhất yếu. Thanh Liên môn bị thế nhân xưng là ma môn, trong môn đệ tử cũng có xung đột mâu thuẫn, nhưng đều là dùng chính diện đối quyết phương thức phân cái cao thấp, nhưng lại chưa bao giờ từng có như thế bù lì nhỏ yếu bẩn thỉu tiến hành. Chính đạo tông môn, ha ha, ngươi cười cái gì? Đinh Lệ gặp ngày bình thường nhát gan hèn yếu Nhược Mai lại lộ ra nụ cười giễu cợt, lập tức giận dữ, đưa tay nắm chặt cổ áo của nàng. Ngươi tốt nhất lập tức giao ra linh thủy, nếu không ngươi tấm này gương mặt thành tu chứng nếu như bị vẽ bỏ ra, không biết bao nhiêu sư minh đau lòng hơn đâu. Hạ Thanh Liên bình tĩnh hỏi, các ngươi ước hiếp như vậy người mới, quản hạ sư minh sư tỷ chẳng lẽ ngồi yên không lý đến sao? Thân hình mập lùn Tề Quân nở nụ cười, Nhược Mai đầu góc ngươi thật hỏng. Phụ trách quản lý chúng ta chấp sự sư tỷ thế nhưng là Đinh Lệ biểu tỷ. Lâm Kinh Chủ. Hạ Thanh Liên nhớ tới, hôm đó Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương từng đề cập qua quản hạt các nàng một nhóm này đệ tử ngoại môn đệ tử chấp sự liền gọi Lâm Kinh Chủ, cũng là sát hại Nhược Mai chủ mưu. Không phải Lâm sư tỷ chẳng lẽ là ngươi? Vốn là ngu xuẩn, hiện tại thật thành đồ đần. Chớ cùng nàng nói nhảm, mang nàng ra ngoài hảo hảo dạy dỗ một chút. Đinh Lệ cười lạnh, ba người kéo lấy Nhược Mai nhỏ gầy thân thể đi ra ngoài. Bên cạnh không ít đệ tử ngoại môn đều thấy được một màn này, lại là nhìn như không thấy, riêng phần mình đi ra ngoài ăn điểm tâm có thể là tiếp tục tọa hạ tu luyện, không gây một người tới ngăn cản. Đinh Lệ ba người đem Nhược Mai lôi vào một chỗ vắng vẻ trong rừng cây, Trương Vân trầm mặt đối với Nhược Mai đạo, cho ngươi thêm một cơ hội, đem linh thủy giao ra, chúng ta ra tay có thể nhẹ một chút. Đinh Lệ không nhịn được nói, cùng với nàng rông dài cái gì, Hóa Thần Phong bàn thạch hội lập tức liền bắt đầu tranh thủ thời gian thu thập đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Hạ Thanh Liên ánh mắt khẽ động, bàn thạch hội là hôm nay bắt đầu sao? Mấy ngày nay nàng lặng lẽ nghe ngóng Hóa Thần Phong tình huống bên kia, đệ tử ngoại môn mỗi tháng đều sẽ cử hành khảo giáo thể tu công pháp bàn thạch hội. Tần Canh Vân nếu là muốn vào Hóa Thần Phong, bàn thạch hội là một cái cơ hội. Tính toán thời gian, phu quân cùng Tô Tô bọn hắn cũng kém không nhiều nên đến Chấn Dương Tông hôm nay bàn thạch hội, hắn sẽ đến không? Hạ Thanh Liên đang nghĩ ngợi, cái kia mập lùn Tề Quân nhìn xem nàng gương mặt thanh tú kia trong mắt lóe lên ghen ghét, một bàn tay liền qua tới, bảo ngươi giả thuần, nhỏ kỹ nữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia thân thể mập mạp bay ngược ra ngoài, càng đem một cây đại thụ chặn ngang đục gãy, Tề Quân ngã trên mặt đất rên thống khổ. Trương Vân cùng Đinh Lệ Đô là sức sở, khó có thể tin nhìn về phía Nhược Mai, đã thấy tấm kia đơn thuần tú lệ trên khuôn mặt hiện ra sợ hãi cùng kinh ngạc, hoảng sợ nói, ngươi, các ngươi không được qua đây à? Dạng như vậy giống như bị đòn là nàng. Nhỏ kỹ nữ. Trương Vân giận dữ, cũng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay phát ra quang mang nhàn nhạt, chỉ hướng Nhược Mai. Các ngươi không nên đánh ta, van cầu các ngươi. A. Tại Nhược Mai cái kia kinh hoàng tiếng cầu khẩn bên trong, Trương Vân kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất rên thống khổ. Đinh Lệ ngây người, bên miệng dương thật to. Nàng rút ra trường kiếm, đối với hướng Nhược Mai, ngươi làm cái gì? Nhược Mai trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hoảng sợ, ta không biết, các ngươi không nên đánh ta à, van cầu các ngươi. A a. Lại là một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, một lát sau, Nhược Mai tóc hai rối bời chạy ra rừng cây nhỏ, che mặt khóc giống, ô ô ô, các ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ô ô ô, bên cạnh đi ngang qua đệ tử ngoại môn đối với cái này tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, có người nhìn xem Nhược Mai bi thảm bóng lưng, khẽ lắc đầu thở dài, Nhược Mai sư muội cũng là đáng thương, lại bị Đinh Lệ các nàng khi dễ. Người bên cạnh nói chính chúng ta tu hành đều không dễ không quản người khác trên ngoài xương. Nói cũng đúng. Đi thôi. Trong rừng cây, Đinh Lệ, Trương Vân, Tề Quân mặt mũi bầm dập, quần áo lộn xộn, ngã trên mặt đất kêu rên. "Ai, ai tôi cứu cứu chúng ta." A Hạ Thanh Liên bụng mặt chạy xuống Đan Hà Phong, thoáng chốc khôi phục lại bình tĩnh, tóc cũng chỉnh tề có lại, một mặt bình tĩnh đi hướng Hóa Thần Phong. Đan Hà Phong ly Hóa Thần Phong cũng không tính xa, tu sĩ cất trình bất quá thời gian một nén nhang. Hạ Thanh Liên đến Hóa Thần Phong bên dưới, xa xa nhìn thấy vây quanh một vòng người, ba tầng trong ba tầng ngoài, còn thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến âm thanh ủng hộ. Cảnh tượng này lại là cùng với những cái khác vài ngọn núi phiêu dần xuất trần hoàn toàn khác biệt, giống như là huyên náo chợ bữa. Vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt có các đại ngọn núi đệ tử, trong đó còn có không ít nữ tu, các nàng đều chuyên chú nhìn xem giữa sân, mắt hiện dị sắc, có thậm chí gương mặt đỏ bừng. Nghĩ đến đây chính là bàn thạch hội. Hạ Thanh Liên cảm thấy kỳ quái, nghe đệ tử khác nói, Hóa Thần Phong bàn thạch hội cũng chính là đệ tử ngoại môn khảo giáo thể tu mà thôi, như thế nào đến như vậy nhiều mặt khác ngũ phong đệ tử vây xem. Nàng đi tới gần, Nhược Mai thân thể này nhỏ gầy, căn bản không chen vào được. Hạ Thanh Liên trong mắt hàn quang lóe lên, hướng phía trước cất bước, ngăn tại trước mặt các tu sĩ không tự chủ được thân thể lảo đảo một chút, bọn hắn vội vàng đứng vững, nhìn lại, sau lưng chỉ có kích động vây xem đồng môn, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lúc này Hạ Thanh Liên chạy tới vây xem đám người phía trước nhất, trước mắt chính là Hóa Thần Phong đệ tử ngoại môn bàn thạch hội hiện trường. Nàng rốt cuộc biết những cái kia vây xem nữ đệ tử tại sao lại đỏ mặt. Chỉ gặp mấy trăm tên Hóa Thần Phong đệ tử ngoại môn đứng ở trong sân, ở giữa nhất có một tên đệ tử đang xông bàn thạch trận. Cái gọi là bàn thạch trận chính là mười mấy tên Hóa Thần Phong đệ tử cầm trong tay côn sắt, đối với xông trận giả một trận đập mạnh. Cửa này khảo nghiệm là cường độ thân thể, cũng là thể tu cơ sở. Lúc này một tên nam đệ tử ngay tại vượt quan, xông cũng liền xông, nhưng hắn lại thoát khỏi áo, hiện ra một thân bắp thịt rắn chắc, theo hắn cố ý biểu hiện ra, những cái kia từng cục cơ bắp còn tại trên dưới nhảy lên. Lập tức dẫn tới chung quanh nữ đệ tử duyên dáng gọi to không thôi, gương mặt đỏ bừng. Vị sư đệ này thật là cường tráng a. Thịt của hắn quá cứng a. Hạ Thanh Liên sầm mặt lại, nếu là phu của tới, hắn cũng muốn thoát áo cho những nữ nhân này nhìn sao? Chương 353, xông bàn thạch trận lại để cho cởi quần áo. Chương 353, xông bàn thạch trận lại để cho cởi quần áo. Khi Nguyệt Phong, cung nên đại sư tỷ, còn gọi đại sư tỷ, gọi phong chủ, cung nên phong chủ, cung nên phong chủ. Thông hướng Hi Nguyệt Phong trên cầu thang, vô số thân mang tử dương cẩm bảo đệ tử đứng hàng hai bên, không mình hành lễ. Người mặc xanh nhạt chạy tiên váy nữ tử thanh lanh chậm rãi cất bước, tại vô số sùng mộ ánh mắt nhìn soi mói, bình tĩnh đi hướng đỉnh núi. Phía sau của nàng là một tên người mặc áo xanh nữ tử dịu dàng, hai bên Hi Nguyệt Phong đệ tử nhao nhao thân thiết hô, nhị sư tỷ, nhị sư tỷ, nhị sư tỷ ngài trở về. Cùng đối với đại sư tỷ Diệp Tích Nguyệt kính sợ sùng mộ khác biệt, các đệ tử đối với Vệ Uyển thì càng nhiều là kính yêu cùng thân cận. Vệ Uyển cũng không giống Diệp Tích Nguyệt như vậy thanh lãnh, không có vẻ kiêu ngạo gì, ôn nhu cùng các sư đệ sư muội nói chuyện, mấy trăm đệ tử nội môn, nàng đúng là mỗi một vị danh tự đều nhớ. Bị nàng lo lắng hỏi thăm sinh hoạt cùng tu luyện đệ tử, tất cả đều mặt lộ vẻ kích động, nhao nhao cảm thán, nhị sư tỷ tiếng nói hảo hảo nghe a. Nhị sư tỷ còn nhớ rõ ta năm ngoái tu luyện bị thương, mới vừa rồi còn quan tâm ta thương thế đâu. Nhị sư tỷ lại đẹp lại ôn nhu, không hổ là mỹ nhân bảng thứ tư. Ta nhìn a, nhị sư tỷ liền nên là mỹ nhân bảng thứ nhất, kia cái gì Vân Vũ, Thu Chi Hà căn bản không có cách nào cùng với nàng so. Tiểu Ngũ, ngươi bị người xem thường a. Lưu Tô, Mạc Tiểu Lan cùng Vân Vũ liền đi theo Diệp Tích Nguyệt sau lưng, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Lưu Tô cười hì hì truyền âm đối với Vân Vũ nói ra. Ba người cũng thay đổi dung mạo, Vân Vũ lúc này chính là cái có chút thanh tú tiểu thị nữ, và mỹ nhân bảng thứ nhất hoàn toàn kéo không lên bất kỳ quan hệ gì, nghe vậy vội vàng nói, Hà Tô Tạ, ngươi đừng cười ta. Mạc Tiểu Lan thỉnh thoảng quay đầu hướng Hi Nguyệt Phong nhìn xuống đi, Vân Vũ cũng giống như nàng, lo lắng địa đạo, không biết thiếu gia bên kia thế nào. Các nàng cùng Tần Canh Vân đi theo Kiến Nguyệt cùng Thuần Ninh Chi bọn người, hôm nay đến Trấn Dương Tông, vừa vặn nghe nói Hóa Thần Phong bên dưới ngay tại cử hành bàn thạch hội, Kiến Nguyệt liền để một tên Hi Nguyệt Phong đệ tử mang Tần Canh Vân đi Hóa Thần Phong. Lưu Tô, Mạc Tiểu Lan cùng Vân Vũ ba người thì đi theo Kiến Nguyệt đi tới Hi Nguyệt Phong. Cũng không phải Kiến Nguyệt dám can đảm lãnh đạo lao ra mà là phải khiêm tốn làm việc. Nếu là Hi Nguyệt Phong phong chủ tự mình hộ tống một kẻ tán tu đi Hóa Thần Phong, chiến trận kia thật là quá lớn chút, dễ dàng khiến người hoài nghi. Để một tên phổ thông Hi Nguyệt Phong đệ tử mang Tần Canh Vân đi qua, người bên ngoài cũng sẽ không quá mức lưu ý về phần có thể hay không thông qua bản thạch hội gây nên trình việc chú ý, vậy phải xem Tần Canh Vân chính mình. Hóa Thần Phong. Tần Canh Vân đã bị tên kia Hi Nguyệt Phong đệ tử mang theo đi tới một cái vóc người to con nữ tu trước mặt. Trần Sư Tỷ, hắn gọi Hà Chi Thu, là chúng ta đại sư tỷ tại Bắc Hoang Lịch luyện lúc phát hiện một kẻ tán tu, đi thể tu đường đi, có chút thích hợp Hóa Thần Phong công pháp, liền để cho ta dẫn hắn tới. Nữ tu này thân cao sắp có 2 mét, trên thân bắp thịt cuộn cuộn, cái kia phiêu giật tử dương cẩm bào mặc trên người nàng giống như là muốn bị nó bạo. Tần Canh Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thân hình nữ tử, không khỏi chăm chú nhìn thêm, vị này Trần sư tỷ lượng liếc hắn, đã là Diệp sư tỷ mang về người, liền để hắn tham gia bản thạch hội đi, như không vượt qua được, nhưng cũng không thể vào ta Hóa Thần Phong. Đó là tự nhiên, đại sư tỷ chẳng qua là cảm thấy hắn thiên phú không tồi, nếu là qua không được bản thạch trận, đó chính là hắn không có cơ duyên. Vị này Hi Nguyệt Phong đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, đội vàng rời đi, lưu lại Tần Canh Vân đứng tại cái này to con Trần sư tỷ bên cạnh. Trần sư tỷ tùy ý chỉ giữa sân, bản thạch hội có 3 cửa ải, cửa thứ nhất bản thạch trận, cửa thứ hai. Ngươi trước qua cửa thứ nhất rồi nói sau. Lúc này đang có một người đang xông bàn thạch trận, nhưng chỉ xông đến một nửa, liền bị một gậy đánh miệng phun máu tươi, chu vi xem người phát ra hư thành, rất nhanh liền có người đem hắn kéo đi ra, bốn phía lại vang lên một trận cười vang. Tần Canh Vân có chút kinh dị, tại trong tưởng tượng của hắn, Trấn Dương Tông loại này tu tiên đại phái, tự nhiên đều hẳn là phiêu giật xuất trần, áo trắng như tiên dáng vẻ, không nghĩ tới cái này Hóa Thần Phong lại như cùng phàm tục phố xá sâm bất bình thường ồn ào náo động náo nhiệt. Cái kia Trần sư tỷ liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nói, Hóa Thần Phong chỉ có tại bản thạch hội thiên tài này sẽ như thế náo nhiệt, cái này đều nguồn gốc từ Trình sư minh danh vọng. Tần Canh Vân hỏi, là Hóa Thần Phong nhị sư minh, Trình Việt tiền bối sao? Đó là tự nhiên, trong thiên hạ còn có cái nào Trình sư minh có như thế hy vọng? Trần sư tỷ hừ một tiếng, tấm kia tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt lại hiện ra một vòng thẹn thùng. Tần Canh Vân chuyển khai ánh mắt, lo lắng cho mình lại nhìn liền muốn phun ra, trong lòng không khỏi là Trình Việt mặc niệm. Có loại này cường tráng thô hào mê muội, cũng thật sự là làm có hắn. Sau đó lại có một tên đệ tử ngoại môn ra sân, hắn cởi áo, hiện ra cơ bắp cường kiện nửa người trên, lập tức đưa tới chung quanh một đám nữ đệ tử duyên dáng gọi to âm thanh. Tần Canh Vân khẽ giật mình, hỏi, Trần sư tỷ, những này vây xem không phải Hóa Thần Phong đệ tử đi? Trần sư tà đạo, tự nhiên không phải, chúng ta Hóa Thần Phong đệ tử làm sao như vậy không biết xấu hổ, nhìn thấy nam nhân cơ bắp liền phát xuân. Tần Canh Vân nhìn một chút trên người nàng cơ bắp, rất tán thành. Ngươi cũng là cái kẻ cơ bắp tự nhiên chướng mắt người khác. Chỉ là không nghĩ tới cái này bản thạch hội chơi như thế hoa, xông bản thạch trận nam đệ tử thế mà còn muốn cởi áo ra triển lộ thân thể, cảm giác có chút xấu hổ. A đây là Trình sư minh quyết định quy củ, không phải là vì cho biệt phong những cái kia hoa si nhìn, mà là kiểm nghiệm cơ thể của các ngươi cường độ, thể tu chi đạo, thân thể cường tráng là cơ sở, ngươi gặp qua cái nào thể tu là tiểu bạch kiểm. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, Trần sư tỷ hừ lạnh một tiếng, ta đối với ngươi giải thích những này lại là vì lúc còn sớm ngươi bộ dáng này, tại bàn thạch trong trận ngay cả hai côn đều chịu bất quá. Đang khi nói chuyện, vị kia cơ bắp cường kiện nam đệ tử đã tại côn ảnh bên trong sông qua một nửa, lại bị một côn nện ở trên bụng, lập tức kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Tần Canh Vân khẽ nhíu mày, nam đệ tử này luyện thể tu công pháp phẩm cấp còn không bằng Long Lân công. Tên nam đệ tử kia bị người kéo đi, trong lúc nhất thời không ai còn dám đi ra Trần sư tỷ lắc đầu, một nhóm này mới tới đệ tử ngoại môn tư chất quá kém. Tần Canh Vân cũng không do dự nữa, thả người nhảy vào giữa sân, Trần sư tỷ khẽ giật mình, lập tức bật cười, tên tiểu bạch kiểm này cũng là có chút can đảm. Nàng kỳ thật đối với Tần Canh Vân ấn tượng rất sai lầm bởi vì nam này dáng dấp quá tuấn tú chút, căn bản chính là cái tiểu bạch kiểm, nếu không phải xem ở Hi Nguyệt Phong đại sư tỷ mặt mũi, loại này cũng không có tư cách tới tham gia bọn hắn bản thạch hội. Cho ăn, ngươi là ai a? Ngươi không phải chúng ta Hóa Thần Phong đệ tử ngoại môn đi? Bàn thạch trong trận có người đối với Tần Canh Vân quát, bởi vì hắn mặc một bộ phổ thông trường bào, trên thân cũng không có treo đệ tử bài, xem xét chính là ngoại nhân. Tần Canh Vân chắc tay, tại hạ Hà Chi Thu, cơ duyên xảo hợp có thể đi vào bản thạch hội, không biết có thể thử một chút xông bản thạch trận. Tạo thành bàn thạch trận mười mấy tên Hóa Thần Phong đệ tử hai mặt nhìn nhau, lúc này cái kia Trần sư tà đạo, để hắn thử một chút. Là, bàn thạch trong trận các đệ tử đáp ứng, gặp Tần Canh Vân không có động tác, Trần sư tỷ không nhịn được nói, mau đem áo thoát ra. Bên cạnh người vây xem cũng đi theo nào, thoát, thoát. Vị đạo hữu này ngược lại là có chút tuấn thiếu, thoát cũng không có mấy lượng thì đi. Hà đạo hữu, không bằng tới chúng ta Đan Hà Phong đi, Hóa Thần Phong không thích hợp ngươi. Tần Canh Vân lơ đễnh, chỉ là thoát cái áo mà thôi, cũng không có gì. May mắn nương tử không tại, nếu để cho nàng nhìn thấy ta tại nhiều như vậy trước mặt nữ nhân triển lộ nửa người trên, không biết muốn làm sao ăn dấm đâu. Ngay sau đó, Tần Canh Vân đưa tay kéo một cái, áo bào bay xuống, hiện ra nửa người trên. Chương 354, thừa dịp ta không tại trêu chọc tông môn tiên tử đúng không? Chương 354, thừa dịp ta không tại trêu chọc tông môn tiên tử đúng không? A, thật nhiều thịt, quá cứng. Vây xem các đệ tử hét lên kinh ngạc âm thanh, nhất là biệt phong ngoại môn nữ đệ tử, càng là từng cái bưng lấy mặt con mắt tỏa sáng. Tần Canh Vân biến thành Hà Chi Thu bề ngoài kỳ thật không tính anh tuấn, chỉ là so với bình thường nam nhân trắng một chút, khí chất hơi nho nhã một chút, cho nên vẫn là có chút ít mặt trắng ý tứ. Giờ phút này hắn cởi áo, hiện ra nửa người trên, lại là cơ bắp bí lên, cái kia một thân khối cơ thịt như cương tiêu thiết chú bình thường, nhưng lại không phải quá cứng ngắc thì chết, đường cong phi thường lưu mỹ. Đây chính là điển hình mặc quần áo lộ ra gầy, thoát ý có thịt, lại thêm cái kia nho nhã bề ngoài, đơn giản chính là cái tuấn tiếu mãnh nam cũng khó trách các nữ đệ tử xuân tâm manh động. Cái này Hà đạo hữu cơ bắp thật là dễ nhìn a. Hà đạo hữu coi chừng, bàn thạch trong trận sư minh có thể hung ác. Hà đạo hữu, tới đón tiên phong đi, sư tỷ sẽ thật tốt yêu ngươi. Những này ngoại môn nữ đệ tử đều là vừa mới tiến Chấn Dương Tông không lâu, đều rất trẻ trung, chính là hormone bạo dạn thời điểm, đến bàn thạch sẽ chính là đến xem nam nhân bắt thịt, cũng không có gì che lấp, còn càng hô càng lửa tiếng. Hạ Thanh Liên đứng tại hàng trước nhất, bị chung quanh sói cái tiếng kêu chấn lô thai đau, lúc này ánh mắt của nàng cũng rất phức tạp, ngơ ngác nhìn giữa sân cái kia lộ ra một thân bắp thịt nam tu. Hà Chi Thu, Thu Chi Hạ, lại nhìn trên người hắn cơ bắp, cái này cơ ngực lớn, cái này hai đầu cơ bắp, cái này cơ bụng, cái này đường cong, nàng đều quá quen thuộc, không chỉ xem qua vô số lần, trà hết qua tay, chặt chẽ tiếp xúc qua, một chút liền có thể nhận ra. Là phu quân, thật sự là phu quân. Hạ Thanh Liên trong lòng vui vẻ, rốt cuộc tìm được phu quân. Chỉ là phần này mừng rỡ rất nhanh liền bị một cỗ nồng đậm ghen tuông hòa tan. Nhà ta phu quân rõ ràng là ta một người nhìn hiện tại ở chuẩn bị nhiều như vậy tiện nhân vây xem. Các ngươi đều không cho nhìn. Hạ Thanh Liên nghiến chặt hàm răng, tú quyền nắm chặt. Lúc này trong sân Hà Chi Thu tại một mảnh sóng trong tiếng hô, bị người hướng bốn phía chắp tay, đưa tới càng lớn tiếng la. A a a, người sư đệ này thật đáng yêu a. Ngươi nhìn, hắn động cơ bắp đều đang ngậy ấy. Cái này cơ bụng nhìn quá cứng a, rất muốn kiểm tra. Chung quanh các nữ đệ tử càng thêm hưng phấn, Hạ Thanh Liên bên cạnh một nữ còn kích động dắt tay áo của nàng. Uy uy, cái này Hà sư đệ càng xem càng đẹp mắt, ta rất ưa thích. Hạ Thanh Liên mặt không thay đổi trừng mắt nàng, nhưng nữ tu này đã quay đầu đi tiếp tục nhìn chằm chằm trong sân Hà Chi Thu, con mắt đều tại xanh lét ánh sáng. Hạ Thanh Liên sắc mặt cực kỳ khó coi. Tốt ngươi cái Tần Canh Vân, ta không ở đây ngươi liền bắt đầu công nhiên trêu chọc tông môn tiên tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trong sân Tần Canh Vân cũng không biết mình đã bị nương tử nhớ kỹ một bút, hắn vừa rồi cũng không phải cố ý muốn trêu chọc ai, chỉ là muốn dựa thế gây nên Trình Biệt chú ý mà thôi. Đến bây giờ hắn cũng không thấy Hóa Thần Phong nhị sư Minh Trình Biệt hiện thân, nghĩ đến là tại nơi nào đó quan sát bàn thạch sẽ, hắn tự nhiên muốn biện pháp xuất chúng một chút. Dù sao thoát đều thoát, không kiếm lời về một chút tiền vốn sao được? Bắt đầu đi. Lúc này vị kia to con Trần sư tạ lãnh quát một tiếng, trung quanh lập tức an tĩnh lại, tạo thành bản thạch trận mấy chục cái nam đệ tử cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, cầm thật chặt trong tay côn sát, chuẩn bị cho cái này tuấn tiếu tán tu một trận tấn kích. Đây chính là Hóa Thần Phong địa bàn, cái kia cho phép ngươi đem các sư muội đều cầu dẫn đi. Tần Canh Vân cảm nhận được bản thạch trận ý, bất đắc dĩ cười cười, sau lưng truyền đến Trần sư tỷ thanh âm, bản thạch trận dài 12 trượng, tả hữu trung 40 người cầm trong tay nhị phẩm pháp khí địa linh côn, nếu muốn xông ra trận này, chí ít cần thụ 100 côn, nhẹ thì thương đứt gân xương, nặng thì tu vi toàn phế, nếu không dám bảo, có thể lập tức rời đi. Tần Canh Vân quay người hướng Trần sư tỷ chắp tay, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Nói xong bình tĩnh hướng bàn thạch trận đi đến, Trần sư tả lãnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hà đạo hữu có chừng. Trong trận sư minh hạ thủ lưu tình a. Những cái kia phát xuân nữ đệ tử lại kêu lên, Hạ Thanh Liên lạnh lùng nhìn xem đi hướng bàn thạch trận Tần Canh Vân. Biến hóa dung mạo vì sao không biến dạng một chút? Tần Canh Vân, ngươi chính là giáp tâm không tốt. Phanh. Phút chốc, một cây hiện ra ngân quang côn sắt hung hăng đập vào Tần Canh Vân trên lồng ngực, phát ra như kim qua dao kích bình thường thanh âm. Trung quanh lập tức vang lên một tràng thốt lên. Hạ Thanh Liên cũng không khỏi tự chủ trong lòng nhảy một cái. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, lấy Tần Canh Vân cường độ thân thể, loại công kích này căn bản không đả thương được hắn, nhưng mắt thấy phu quân bị một gậy mánh kích, nàng vẫn là không nhịn được đau lòng. Lập tức lại hừ lạnh một tiếng, bảo ngươi trêu chọc những nữ nhân khác, nên đánh. Phản phất nên hợp ý nghĩ của nàng, theo Tần Canh Vân tiếp tục đi lên phía trước, côn sắt như mưa rơi nện xuống, không ngừng phát ra phanh 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 tiếng đánh, cái kia dày đặc trình độ làm cho người nghe được lê răng. A, không thiếu nữ đệ tử đều bị miệng lại, nhìn xem cái kia đạo cường tráng thân ảnh hai tay hộ đầu, tại đầy trời côn ảnh bên trong chậm rãi đi lên phía trước. Côn sắt kia đánh vào hai cánh tay của hắn, bả vai, ngực, phần bụng, đùi. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện không hợp lý, cái này vô số côn ảnh ở trên người hắn lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền ngay cả trên cơ bắp một chút va chạm vết tích đều không có. Bàn thạch trong trận các đệ tử mặt lộ kinh sợ, đã thấy Tần Canh Vân chính như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước, lập tức cảm giác nhận lấy vũ nhục. Thế là nhao nhao tăng thêm lực đạo, thân côn kia bên trên quang mang bộc phát sáng rực, một kích so một kích càng nặng. Hạ Thanh Liên lập tức tim đập nhanh hơn, cắn môi chăm chú nhìn còn tại từ từ đi về phía trước Tần Canh Vân. Những công kích này một hai cái đương nhiên không đả thương được hắn, nhưng bây giờ đã đánh không chỉ trăm côn góp gió thành bão, vạn nhất phá vảy rồng của hắn công, thế nhưng là sẽ bị thương nặng. Phanh phanh phanh. Bàn thạch trong trận, một côn nện ở Tần Canh Vân trên thân. Bàn thạch ngoài trận, Hạ Thanh Liên tâm lý từng đợt đau. Nàng ánh mắt băng lãnh, nhớ kỹ cái này bản thạch trong trận mỗi người hình dạng. Hôm nay các ngươi đánh phu của ta, ta lại nhớ kỹ, ngày sau tất báo. Nàng cũng mặc kệ người ta chỉ là phụ trách khảo thí trong môn đệ tử, chỗ chức trách, tóm lại đánh nam nhân của ta, liền tuyệt sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Tại từng đợt trong tiếng kinh hô, Thần Canh Vân rốt cục đi ra bản thạch trận. Hắn lộ ở bên ngoài nửa người trên cơ bắp cuối cùng vẫn là lưu lại từng mảnh ngấn nhạc, vây xem các nữ đệ tử đều khẩn trương nhìn xem hắn, sợ hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi liền ngã xuống dưới. Trước đó cũng không phải không có loại tình huống này, xông ra trận người bị đánh thành nội thương, thổ huyết ngã xuống đất. Tần Canh Vân ánh mắt tiến tĩnh, quay người hướng bản thạch trận mười mấy tên nam đệ tử chắp tay, đa tạ các vị sư huynh hạ thủ lưu tình. Thanh âm hắn nhẹ nhàng, trung khí mười phần, không có một chút thụ thương dáng vẻ. A, thông qua được. Hà sư đệ thật là lợi hại a. Hà sư đệ quá cứng a. Các nữ đệ tử phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, từng cái xuân tâm manh động, mắt sáng lên. Hạ Thanh Liên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đã thấy bên cạnh nữ tu kia gương mặt đỏ bừng, xuân tâm dập dờn, cái này Hà sư đệ lại tốt nhìn lại có thể khiêng, khẳng định công phu rất lợi hại. Rất muốn cùng hắn cùng một chỗ. Ai nha. Nữ tu này lời còn chưa nói hết, dưới chân liền không hiểu đẩy ta một chút, kém chút ngã sắp xuống, nhìn hai bên một chút, lại là không rõ ràng cho lắm. Bên cạnh Hạ Thanh Liên thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng. Thần Canh Vân, nhiều như vậy nữ nhân đều thích ngươi đúng không? Vậy ngươi liền cùng các nàng khoái hoạt đi, đừng nghĩ ta tới tìm ngươi. Thử. Chương 355, đem sư tỷ đánh đẹp. Chương 355, đem sư tỷ đánh đẹp chớ ồn ào. Xuân tâm nhộn nhạo các nữ đệ tử ngay tại gieo họ, lại bị một tiếng như lôi đình quát lớn đánh gãy. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cái kia quát lớn người, đúng là vị kia Trần sư tỷ. Có Hóa Thần Phong đệ tử hưng phấn mà thấp giọng nói, Trần sư tỷ muốn xuất thủ. Vị này to con Trần sư tỷ đã nhảy vào giữa sân, như thiết tháp cường hãn thân thể đứng tại Tần Canh Vân trước mặt, tiếng như lôi địa lớn, Hà đạo hữu, cửa thứ nhất, bàn thạch trận, ngươi quá đáng rồi, muốn tiếp tục cửa thứ hai sao? Tần Canh Vân chắc tay, tự nhiên muốn tiếp tục, xin hỏi Trần sư tỷ, cửa thứ hai là cái gì? Trần sư tỷ khẽ miệng nổi lên cười lạnh, đột nhiên xuất thủ, nồi đất giống như nắm đấm đánh tới hướng Tần Canh Vân. Trong tiếng kinh hô, Tần Canh Vân bản năng muốn né tránh, trong lòng hơi động, lại là đứng tại chỗ, cứng rắn chịu một quyền này. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cái này quả đấm to lớn hung hăng đánh vào Tần Canh Vân ngực, hắn lại là vững như bàn thạch, nửa bước đã lui. Trung quanh tiếng kinh hô im bặt mà dừng, mọi người đều ngơ ngác nhìn giữa sân hai người. Trần sư tỷ nết miệng cười một tiếng, Hà đạo hữu, cửa thứ hai chính là huy quyền cùng ta đối với anh, ai cũng không cho phép tránh, ai trước gánh không được lui lại, liền là ai thua. Rốt cục đến phiên Trần sư tỷ xuất thủ. Rất lâu không thấy được Trần sư tỷ tự mình hạ trận. Họ Hà tiểu tử hào hào đánh, chúng ta đều duy trì ngươi. Hóa Thần Phong các đệ tử đều hoan hô lên, nhất là những nam đệ tử kia, thậm chí còn trái lại cho Tần Canh Vân ủng hộ. Hạ Thanh Liên bên cạnh nữ tu kia hiển nhiên cũng là mới nhập môn gieo hò hô, Hà sư đệ thật là lợi hại a, liên Hóa Thần Phong người đều cho hắn phản bội. Phía trước một cái Hóa Thần Phong đệ tử cười ha ha, quay đầu lại nói, sư mọi người suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải duy trì tán tu kia, chúng ta chỉ là muốn nhìn Trần sư tỷ lộ ra chân dung. Trần sư tỷ hình dáng. Nữ đệ tử kia không hiểu, Hạ Thanh Liên thì ngưng mắt nhìn về phía cái kia khôi ngô to con Trần sư tỷ. Thì ra là thế. Minh bạch vậy làm phiền Trần ta. Tần Canh Vân y nguyên ánh mắt tiến tĩnh, mỉm cười hướng Trần sư tỷ chắp tay. Ha ha, đã như vậy, Hà đạo hữu đừng trách ta xuất thủ vô tình. Trần sư tả lãnh cười, huy quyền đánh tới hướng Tần Canh Vân, mà Tần Canh Vân cũng đồng thời huy quyền đánh về phía nàng. Phanh 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 phanh. Hai người đều là chỉ công không tuân thủ, trong lúc nhất thời đình thai nhức góc đập lên âm thanh không ngừng mà vang lên. Trung quanh khí lưu phun trào, từng đạo khí lãng trên không trung nổ tung. Rất nhanh, bốn cái tay huyền hóa làm vô số quyền ảnh, càng không ngừng đánh vào trên người đối phương. Nhưng hai người nhưng không có lui lại nửa bước, thậm chí càng đánh càng gấp, trung quanh lại mờ mờ ảo ảo vang lên phong lôi chi thanh. Vây xem các đệ tử đều nhìn ngây người. Tên tán tu này thật mạnh, cường độ thân thể có thể cùng Trần sư tỷ bất phân cao thấp. Xem ra thật là một cái đi thể tu đường đi đó a. Rất nhanh, giữa sân phát sinh biến hóa. Theo Tần Canh Vân từng quyền nện ở Trần sư tỷ trên thân thể của nàng lại chậm rãi biến thấp biến gầy, tựa như là thân thể đang từ từ rút lại một dạng. Cái kia khôi ngô to con cơ bắp từ từ liền biến tinh tế non mềm, da như mỡ đông. Liền ngay cả tấm kia thu hào rộng lớn mặt cũng tại từng quyền đánh kích bên dưới thu nhỏ, cuối cùng lại biến thành một tấm tiểu xảo mặt trái xoan. Tần Canh Vân lại là đấm ra một quyền, trở nên thon thả xinh đẹp Trần sư tỷ đánh lùi lại mấy bước. Trần sư tỷ ổn định thân hình, bộ dáng cũng đã thay đổi hoàn toàn một người. Hạt dưa khuôn mặt nhỏ, đại mi sâu thẳm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thân hình tinh tế thon thả, lại từ một cái giống như thiết tháp thô hào nữ hán tử biến thành một vị ôn nhu hiểu điệu thiếu nữ, mà trên mặt đất thì tràn đầy từng khối giống như là mỡ một dạng mảnh mỡ, thật giống như Trần sư tỷ nguyên bản khoác trên người lấy một tầng thật dày đục trang áo giáp, kết quả bị Tần Canh Vân từng quyền sinh sinh đem tầng này áo giáp đánh nát, hiện ra nàng lúc đầu hình dạng. Trung quanh vang lên những cái kia mới đệ tử nhập môn tiếng kinh hô. Trời ạ, Trần sư tỷ nguyên lai như thế thon thả, Trần sư tỷ thật đẹp a, nàng tại sao muốn biến thành lại béo lại xấu dáng vậy a? Lúc này có Hóa Thần Phong đệ tử giải thích nói, Trần sư tỷ tu luyện công pháp gọi Tuyết Giáp Thiên Ấn, công pháp này tổng cộng có 9 tầng, luyện đến tầng thứ 4 trên thân liền sẽ sinh ra nhục giáp, đem nguyên bản tướng mạo dáng người che lại, chỉ có đánh nát tầng này nhục giáp mới có thể phát hiện ra diện mục thật sự. Trần sư tỷ nguyên bản liền sinh cực đẹp, chính là vì tu luyện Tuyết Giáp Thiên Ấn cam nguyện đem chính mình trở nên béo biến dạng. Nói đến chúng ta cũng có thật nhiều năm chưa từng gặp qua Trần sư tỷ nguyên bản hình dạng a. Những này Hóa Thần Phong đệ tử cũng không khỏi cảm thán, thậm chí hướng Tần Canh Vân ném đi cảm tạ ánh mắt. đứng ở trong sân điệu điệu mỹ nhân sắc thực dáng dấp cực đẹp, cùng vừa rồi cái kia cường tráng thô hào nữ hán tử hoàn toàn chính là hai người. Lúc này cái này nữ tử mỹ lệ thần sắc phức tạp, đột nhiên hướng Tần Canh Vân chắp tay thi lễ, tại hạ hóa thần phong đệ tử chấp sự Trần Đan Phượng. Hà đạo hữu, cửa thứ hai ngươi quá đáng rồi. Xem ra cái này Trần Đan Phượng lòng dạ cũng là cực cao, cho tới bây giờ mới cho là Tần Canh Vân có tư cách biết mình danh tự. Tần Canh Vân chắp tay đáp lễ, Trần sư tỷ công pháp thần kỳ, có cơ hội còn phải lại linh giáo học tập. Trần Đan Phượng nhìn một chút hắn, thanh âm bình thản, còn có cửa thứ ba, nếu là Hà đạo hữu làm có dễ, hay là không thể tiến hóa thần phong. Tần Canh Vân mỉm cười hỏi, đây là tự nhiên, xin hỏi Trần sư tỷ, cửa thứ ba là cái gì? Hắn lạnh nhạt tự nhiên, khí độ ưu nhã, Trần Đan Phượng đôi mắt đẹp hơi nhu hòa, Hà đạo hữu, xin mời đi theo ta. Nói xong quay người dọc theo cầu thang hướng hóa thần phong bên trên đi đến, Tần Canh Vân bình tĩnh đi theo. Vây xem các đệ tử cũng nghĩ theo sau, lại bị hóa thần phong đệ tử ngăn lại, các vị đồng môn, bản thạch biết cửa thứ ba từ trước không bày ra tại người trước, xin dừng bước. Cái này đích xác là bản thạch sẽ từ trước quý củ, người bên ngoài cũng không tốt xem vào, thế là những cái kia phát xuân các nữ đệ tử chỉ có thể mắt lom lom nhìn Tần Canh Vân cái kia cường tráng lại tuấn giật bóng lưng. Các nam đệ tử thì không hề chớp mắt nhìn xem Trần Đan Phượng thân ảnh mỹ lệ kia. Ta đột nhiên cảm thấy Hà sư đệ cùng Trần sư tỷ tốt xứng a. Đúng à, hai người đều là thể tu, nếu là cùng một chỗ tu luyện, còn có thể ấn chứng với nhau, tu vi cùng tình cảm cũng có thể tiến bộ thật tốc. Một chút nữ đệ tử nhao nhao cảm khái, Hạ Thanh Liên nghe được chúng quanh tiếng nghị luận, sắc mặt càng thêm khó coi. Vì sao muốn đơn độc mang ta phu quân lên núi? Cái này Trần Đan Phượng muốn đối với hắn làm cái gì? Hạ Thanh Liên thần sắc băng lãnh, nhưng cũng không tốt lại trước mắt bao người cưỡng ép xông tới hóa thân phòng, coi như nàng tìm một cơ hội ẩn nấp thân hình đi lên, đối với phía trên địa hình cũng không quen, cũng không biết đi nơi nào tìm Tần Canh Vân. Phút chốc, Hạ Thanh Liên ánh mắt lóe lên, hơi nhếch khóe môi lên. Tại mọi người hưng phấn nghị luận lúc, một đạo như có như không hư ảnh trong nháy mắt hiện lên, lên hóa thần phong. Diệp Tích Nguyệt. Hạ Thanh Liên cười lạnh, xem ra nàng cũng ở phía xa chú ý nơi này hết thảy. Diệp Tích Nguyệt còn cần dựa vào phu quân làm dịu phệ hồn đan độc tính, đương nhiên sẽ không đối với hắn có lợi. Có Diệp Tích Nguyệt đi lên nhìn chằm chằm, hẳn là không có chuyện gì. Bất quá, phu quân hôm nay trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, còn cùng xinh đẹp sư tỷ thâm tình đối luyện lâu như vậy, một bút này vẫn là phải cho hắn đi lại. Chương 356, người sư huynh kia thật rất tốt nhìn. Chương 356, người sư huynh kia thật rất tốt nhìn hóa thần phong. Cùng với những cái khác mũ phong tú mỹ phiêu giật khác biệt, hóa thần phong lên cây một không nhiều, chỉ có thỉnh thoảng có một hai gốc tùng bách đứng ở dốc đứng bên bờ vực. Đường lên núi cũng gồ ghề nhấp nhô, một bên là núi đá lân vân, một bên là vực sâu vạn trượng. Tần Canh Vân đi theo Trần Đan Phượng sau lưng, yên lặng đi hồi lâu, rốt cục đi tới một tòa một mạc đỉnh viện trước. Đỉnh viện này tu kiến có chút thô ráp, đơn giản nhà gỗ, trong viện có một gốc cao vút trong mây to lớn cây tùng, khoảng chừng hơn 10 người vây quanh, cắm thẳng vào mây xanh, đúng là không nhìn thấy tán cây chỗ. Phanh, phanh, phanh. Lúc này ở cây tùng mặt sau chuyện chính đến từng đạo trầm muộn tiếng va đập. Trần Đan Phượng đối với Tần Canh Vân nói gốc này tiên thiết mây tùng đã có ngàn năm, nó chất cứng rắn thắng qua thượng phẩm pháp khí, thích hợp nhất thể tu rèn luyện thể phách. Rèn luyện thể phách. Tần Canh Vân khẽ giật mình, nghe được cây tùng mặt sau tiếp tục truyền đến tiếng va đập, hình như có sở ngộ. Trần Đan Phượng chắp tay lớn tiếng nói, "Trình sư huynh, người này xông qua hai cửa." Tần Canh Vân trong lòng hơi động, nghĩ đến vị này Trình sư huynh chính là Hóa Thần Phong nhị sư huynh, phụ trách quản lý đệ tử ngoại môn Trình Việt. Xem ra hắn đúng là đang dùng thân thể cùng cái này hơn ngàn năm tiên thiết mây tùng va chạm, dùng cái này đến rèn luyện thể phách. Tần Canh Vân trong đầu lập tức hiện ra cả người cao tám thước, vòng eo tám thước, mắt như trung đồng cự hán hình tượng. Trần Đan Phượng nói xong, cái kia phanh phanh tiếng va đập y nguyên không ngừng, nàng lại là lơ đễnh, đợi đã lâu, đợi tiếng va đập dần ngừng lại, lúc này mới tiếp tục nói, "Trình sư huynh, người này là một tên tán tu, nhưng thể phách đã không thua người khoát tuyết giáp ta." A, cái kia to lớn tiên thiết mây tùng phía sau nhô ra một cái đầu, mày kiếm mắt sáng, gương mặt trắng nõn, sau đó cả người đi tới. Không như trong tưởng tượng như trung đồng cự nhãn, cũng không có giống như thiết tháp cường tráng thân thể. Đúng là cái dáng người thon dài, manh mối tuấn tú ngọc diện tiểu sinh. Tần Canh Vân hơi kinh ngạc, đây chính là vị tiên si mê với thể tu, lấy thân thể cùng ngàn năm thiết thụ đụng nhau lấy rèn luyện thể phách thể tu của nhân Trình Việt. Cùng trong tưởng tượng thực sự cách nhau rất xa. Trình Việt một chút nhảy tới Tần Canh Vân trước mặt, khuôn mặt tuấn tiếu kia bên trên không có gì biểu lộ, gật gật đầu, "Ta còn muốn tu luyện, nhanh lên đi." Nói xong đem áo phút chốc xé rách giật xuống, hiện ra rắn chắc cân xứng cơ bắp, hắn cái này cơ bắp màu đồng cổ, cùng hắn trắng non khuôn mặt tuấn tiếu gò má lại là hoàn toàn khác biệt. Mặt cùng thân thể thoạt nhìn như là hai người. Gia hỏa này hành vi cũng cùng tấm kia khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn không dính dáng, thoát y phục của mình, lập tức vào tay muốn đào Tần Canh Vân quần áo, Tần Canh Vân giật nảy mình, vội vàng lui lại hai bước, cảnh giác nói, "Trình sư huynh, ngươi muốn làm gì?" Bên cạnh Trần Đan Phượng vội vàng nói, "Hà đạo hữu, bàn thạch sẽ cửa thứ ba chính là cùng Trình sư huynh so thể phách." "So thể phách?" Tần Canh Vân hỏi, "Cũng là hai người đối banh sao?" Trình Việt không nhịn được nói, "Đan Phượng không có nói cho ngươi sao? Cửa thứ ba chính là cùng ta đụng nhau, ai đem ta đánh lui lại một bước coi như vượt qua kiểm tra." Thân thể đụng nhau. Tần Canh Vân khẽ giật mình, lại là lần đầu tiên nghe nói loại này man như bình thường tỉ thí phương thức. "Ngươi thế nhưng là tu tiên giả, làm sao còn không bằng phạm tục thế gian tên lô mãng?" Trần Đan Phượng giải thích nói, "Rèn đúc pháp khí cần tôi lửa, rèn luyện thể phách cũng giống vậy, hữu hiệu nhất phương thức là thể tu dùng thân thể đụng nhau, nhìn dã man vô tự, lại là có thể làm cho lẫn nhau thể phách tôi lửa tăng lên." Trình Việt thúc giục nói, "Tới hay không? Không đến liền xuống núi đi, ta còn muốn tu luyện." Trên người hắn cơ bắp phút chốc cổ trướng đứng lên, cùng cái ma quỷ cơ bắp người giống như hết lần này tới lần khác, đống này cơ bắp lớn khối bên trên lại đỉnh lấy tuấn mỹ tiểu bạch kiểm, thực sự có chút không hài hòa. Tới tới tới. Thời khắc này Trình Việt kích động, không giống cái trầm ổn nhị sư minh, trái ngược với cái tìm được món đồ chơi mới hài tử. Đây chính là chân chính tu luyện của nhân đi, trong mắt chỉ có tu luyện, không hiểu nhân tình thế sự. Xem ra cái này Trình Việt quản lý đệ tử ngoại môn chức trách cũng có rất nhiều rơi vào Trần Đan Phượng trên thân. Tần Canh Vân ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, cười ha ha một tiếng, giật xuống áo, hiện ra đồng dạng rắn chắc cân xứng cơ bắp. Trình Việt nhãn tỉnh sáng lên, bên cạnh hiểu điệu xinh đẹp Trần Đan Phượng duyên dáng yêu kiều, hắn sửng sốt một chút đều không có nhìn, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Canh Vân trên người cơ bắp, còn kém chảy nước miếng. Tần Canh Vân ho khan một chút, cái kia, Trình sư minh, có thể bắt đầu chưa? Trình Việt hưng phấn nói, tới đi. Vừa dứt lời, thân hình lóe lên, nháy mắt đã đến Tần Canh Vân trước mặt. Cái kia tràn đầy cơ bắp khối thân thể giờ phút này phảng phất trượng tám kim cương bình thường, ôm theo phong lôi chi thanh gào thét lên vọt tới Tần Canh Vân. Hóa thần phong bên dưới, cái cuối cùng sông bàn thạch trận người thất bại, lại không ai dám đi ra khiêu chiến, một tên hóa thần phong đệ tử tuyên bố hôm nay bàn thạch sẽ kết thúc, mọi người tháng sau xin sớm. Vẫn chưa thỏa mãn tất cả đỉnh núi các đệ tử lúc này mới lần lượt tán đi, cũng không ít nữ đệ tử muốn lên hóa thần phong đi xem vị kia tuấn tiếu mãnh nam hạ chi thu, nhưng đều bị hóa thần phong đệ tử ngăn lại. Hạ Thanh Liên không có ý đồ xông ngọn núi, chỉ là an tĩnh chờ ở nguyên địa. Mặc dù gặp tháng đã lặng lẽ lên núi, nhưng nàng vẫn là không yên lòng, muốn tận mắt nhìn xem Tần Canh Vân xuống tới. Đợi đã lâu, Tần Canh Vân vẫn là không có từ trên núi xuống tới. Nhược Mai, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Lúc này, Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương chạy tới, nói với nàng, Lâm sư tỷ tìm ngươi đây, mau cùng chúng ta đi thôi. Hạ Thanh Liên trên mặt hiện ra ngốc manh biểu lộ, cái nào Lâm sư tỷ? Đương nhiên là Lâm Khinh Chủ sư tỷ. Nàng hôm nay vừa trở về, nhất định là có chuyện quan trọng tìm ngươi, đi nhanh đi. Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương liếc nhau, hai người đều có chút chột dạ. Hôm đó Lâm Khinh Chủ để hai nàng giết Nhược Mai, lại mệnh các nàng đêm khuya bức xác, không muốn Nhược Mai lại không giải thích được sống lại, mấy ngày nay hai người một mực tại kinh nghi sợ hãi trung độ qua. Hôm nay Lâm Khinh Chủ rốt cục trở về, hai người tranh thủ thời gian nói cho nàng Nhược Mai chưa chết. Thế là Lâm Khinh Chủ lập tức mệnh các nàng đem Nhược Mai kêu đến. Hai người đều lòng dạ biết rõ, lần này Nhược Mai đi gặp Lâm Khinh Chủ, hơn phân nửa là muốn chết lần thứ hai. Các nàng đều có chút khẩn trương nhìn xem Nhược Mai, không phải lo lắng Nhược Mai đi có thể hay không bị Lâm sư tỷ giết chết, mà là lo lắng lần này nên đi chỗ nào vứt xác mới có thể cam đoan Nhược Mai sẽ không lại một lần phục sinh. Nhưng nếu Mai tấm kia tiểu xảo đáng yêu miệng nhỏ bên trong lại nói ra một cái làm các nàng không nghĩ tới trả lời, ta hiện tại không rảnh. Ngươi nói cái gì? Chu Vãn khẽ giật mình, khó có thể tin nhìn xem Nhược Mai, Hứa Thừa Phương nhắc nhở, Nhược Mai là Lâm Khinh Chủ sư tỷ tìm ngươi, không thể chỉ hoan à. Nhược Mai khuôn mặt thanh tú kia bên trên dáng tươi cười tinh khiết, nói chuyện còn mang theo chút ít sự âm, thế nhưng là ta hiện tại thật không rảnh a. Ngươi không rảnh? Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương lúc này mới xác định Nhược Mai là thật tại cự tuyệt, ngơ ngác hỏi, còn có cái gì so Lâm sư tỷ tìm người chuyện trọng yếu hơn sao? Nhược Mai chỉ vào Hóa Thần Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thành khẩn, vừa rồi ta thấy được một cái nhìn rất đẹp sư minh, hắn lên Hóa Thần Phong ta muốn ở chỗ này chờ hắn xuống tới. Một cái nhìn rất đẹp sư minh. Liên vì cái này, ngươi ngay cả Lâm sư tỷ triệu hắn đều không nghe. Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương mở to hai mắt, một mặt mở bức. Đúng a? Nhược Mai gật gật đầu, rất nghiêm túc nói, người sư minh kia lại tốt nhìn lại cường tráng, rất nhiều nữ đều tại thèm hắn thân thể. Cho nên ta nhất định phải ở chỗ này chờ hắn xuống tới, không thể để cho hắn bị người đoạt đi. Chương 357, thể tu cùng nhân chương 357, thể tu cùng nhân hóa thần phong, thống ngự đệ tử chỗ ở một cái trong đình viện. Phanh phanh phanh. Hai cái dáng rất đẹp mắt lại cường tráng nam nhân ở trận, manh liệt đụng nhau. Hai bộ cương tiêu thiết chú giống như thân thể chạm vào nhau lúc phát ra giống như pháp khí giao kích kim loại bình thường tiếng va đập. Nghe được người màng nhĩ bị đau đớn, thân thể mềm mại. Đứng ở bên cạnh Trần Đan Phượng cũng đích thật là toàn thân ra rời, một đôi mắt đẹp si ngốc nhìn xem Trình Việt. Trình sư minh thật là cường tráng. Tốt có nam nhân bị a. Trần Đan Phượng ưa thích Trình Việt, cái này tại Hóa Thần Phong bên trên là mọi người đều biết bí mật. Nàng đi đến thể tu chi lộ, không để ý hình tượng tu luyện cái kia tuyết giáp thiên ấn công, đem chính mình biến thành một cái cường tráng thô hào nữ hán tử, cũng đều là vì Trình Việt. Bởi vì Trình sư minh ưa thích khôi ngô thô hào, có thể cùng hắn đụng nhau đoán thể nữ nhân, cho nên nàng liền muốn biến thành nữ nhân như vậy. Giờ phút này nhìn thấy Trình sư minh hiện ra làm cho người mê say rắn chắc cơ bắp, kịch liệt đụng nhau lúc cái kia cơ bắp không chỗ ở run run, phát họa ra mê người đường vòng cùng, Trần Đan Phượng nhìn hô hấp run rợn, toàn thân rã rời. Mà đối với cùng là tuấn tiếu mãnh nam Hà Chi Thu, nàng lại là nhìn như không thấy. Chỉ có thể nói tất cả hoa nhập tất cả mắt, vô luận đứng bên cạnh như thế nào mỹ nam tử, Trần Đan Phượng trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có Trình sư minh một người. Ha ha ha, thông quái, thông quái. Lại đến. Chính như Trần Đan Phượng trong mắt chỉ có Trình Việt một dạng, lúc này Trình Việt trong mắt cũng chỉ có Hà Chi Thu. Trình Việt từ nhỏ liền triển lộ xuất chúng thể tu thiên phú, 10 tuổi liền tiến vào Trấn Dương Tông. Mà hắn cũng si mê thể tu chi đạo, đối với cái gì ngự kiếm chi thuật căn bản không có hứng thú. Trình Việt thích nhất chính là loại kia hắn đứng tại chỗ không nhúc đích, người khác dốc hết toàn lực lại không cách nào thương hắn mảy may cảm giác. Quá sung sướng. Tiến vào Hóa Thần Phong đằng sau, hắn không tu kiếm pháp, không luyện trận pháp, cả ngày đoán thể mài xương, nghiên cứu thể tu chi thuật. Tại Hóa Thần Phong, nếu chỉ luận thể tu, trừ phong chủ Thạch Thư Hành, liền ngay cả đại sư mình cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ là hiện tại tu luyện thể tu người càng đến càng ít, Trình Việt đã có rất nhiều năm không có đụng phải có thể cùng chính mình chống đỡ thân thể. Sư muội Trần Đan Phượng Tuyết Giáp Thiên Ấn mặc dù không tệ, nhưng tối đa cũng chỉ có thể cùng mình đối cái mấy chục lần liền chống đỡ hết nổi. Thể tu chi đạo, nếu là không có thể cùng một chỗ rèn luyện đối thủ, đó là một kiện cỡ nào tịch mịch sự tình a. Cho nên Trình Việt mới tổ chức mỗi tháng một lần bán thạch sẽ, tên là cho đệ tử ngoại môn một lần rèn luyện cơ hội, kỳ thực là vì chính mình tìm kiếm đối thủ. Nhưng bản thạch sẽ đã làm nhiều năm, nhưng chưa bao giờ có người có thể xông đến cửa thứ ba. Trình Việt thời gian dần qua đối với cái này bản thạch sẽ không có hứng thú, dứt khoát ném cho Trần Đan Phượng đi tổ chức. Không nghĩ tới, hôm nay lại có người có thể xông đến cửa thứ ba. Trình Việt rất hưng phấn, mà cùng người này bắt đầu lẫn nhau đối đằng sau, hắn thì càng hưng phấn. Hắn cùng người này đụng nhau đã hơn trăm lần, đối phương nửa bước đã lui, hai người quả thực là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Lần lượt này đụng nhau, kim qua giao kích, mồ hôi lâm ly, quá sảng khoái. Lúc này Tần Canh Vân đồng dạng kinh hãi. Từ khi Long Lân công đại thành đằng sau, hắn còn chưa gặp được thân thể độ cứng mạnh hơn người của mình. Liền xem như những cái kia tu sĩ kim đan, cũng không dám cùng mình cận chiến vật lộn. Không nghĩ tới cái này Trình Việt thân thể vậy mà cường hãn như vậy. Đồng thời, tại cùng Trình Việt lẫn nhau đối trong quá trình, Tần Canh Vân cũng có thể cảm thấy mình thân thể ngay tại đạt được rèn luyện. Liền ngay cả đã đến đỉnh Long Lân công tựa hồ cũng còn có thể tiến thêm một bước. Tần Canh Vân cũng không nhịn được cười lên ha ha, thông khoái, coi là thật thông khoái. Ngay sau đó hắn cũng dùng ra toàn lực, lần lượt cùng Trình Việt đụng nhau, thể tu tôi thể phương thức quả thực đặc biệt, thu kịch phong khoáng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, làm cho người không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Hai người lại đối đụng mấy trăm lần, Trình Việt càng hưng phấn, trên thân đột nhiên sáng lên kim quang, như núi nghiêng nhạc đổ giống như hướng Tần Canh Vân ầm ầm đụng tới. Tần Canh Vân bình thản tự nhiên không sợ, cười ha ha lấy đụng vào. Vâng. Lần này cả mặt đất đều tại có chút rung động, gốc kia thẳng vào mây xanh tiên thiết mây tùng bên trên đều bị chấn lạc mấy mảnh lá cây, rơi trên mặt đất phát ra đình đường tiếng vang. Tần Canh Vân bị đụng lùi lại một bước, trên bờ vai hiện ra một mảnh vết đỏ, hắn dừng thế con, hướng Trình Việt chắp tay, "Trình sư minh, ta thua." Trình Việt cắp cắp cười to, tiến lên thân thiết nắm cả bờ vai của hắn, "Ngươi không có thua, là ta thua." "Sư minh." Bên cạnh Trần Đan Phượng không nghe được Trình Việt thua loại lời này, lập tức hô một tiếng. Trình Việt phóng khoáng cười ha ha nói, "Vừa rồi ta nhịn không được dùng kim đan cảnh linh lực, lúc này mới thắng sư đệ nửa chiều, bất quá là ỷ vào tu vi mà thôi. Ta luyện chính là bản môn thượng phẩm thể tu công pháp, mà vị sư đệ này luyện chỉ là đứng hàng trung phẩm công pháp Long Lân công, nếu chúng ta luyện công pháp và tu vi một dạng, người thua khẳng định là ta." Tần Canh Vân không nghĩ tới Chấn Dương Tông bên trong còn có bực này phong khoáng hán tử, ngay sau đó nghiêm túc nói, "Trình sư minh lòng dạ rộng lớn, tại hạ bội phục." "Còn nói cái gì tại hạ, ngươi hẳn là tự xưng sư đệ." Trình Việt cắp cắp cười to, Trần Đan Phượng ở bên cạnh nhắc nhở, "Sư minh, bản thạch biết quy củ là nhất định phải xông qua cửa thứ ba mới có thể vào ta Hóa Thần Phong." Trình Việt vung tay lên, "Không phải mới vừa nói sao? Trận chiến này thua là ta, vị sư đệ này vượt quan thành công." Cái này Trần Đan Phượng nhìn xem Trình Việt cái kia hưng phấn khuôn mặt tươi cười, rốt cục vẫn là thỏa hiệp, "Là, cần tuân sư minh phân phó, ta cái này cho Hà sư đệ an bài đồng cấp đệ tử trụ sở." "Cái gì đồng cấp?" "Kim cấp." Trình Việt đạo, "Hà sư đệ có thể đem Long Lân công luyện đến tình trạng như thế, thiên phú như vậy khẳng định đến kim cấp đệ tử a." Trần Đan Phượng nhắc nhở, "Trình sư minh, nhập môn liền nhảy lên thăng kim cấp đệ tử, cần trưởng môn đồng ý mới được." Trình Việt khẽ giật mình, gãi gãi đầu, "Còn có loại quy củ này sao?" Tần Canh Vân im lặng, xem ra vị này Trình sư minh thật sự là chỉ quan tâm thể tu chi thuật, ngay cả mình sư môn quy củ cũng không biết. Trần Đan Phượng không có chút nào không kiên nhẫn, "Em ấy nói nếu không để Hà sư đệ tử ngân cấp đệ tử làm lên đi, Hà sư đệ thiên phú dị bẩm, nếu là có thể tại Lục Phong đệ tử ngoại môn trong thi đấu thu hoạch được chiến thắng, tự nhiên là có thể thăng nhập kim cấp." "Tốt, cứ làm như thế." Trình Việt không lại dây dưa những việc vật này, lôi kéo Tần Canh Vân nói đến, "Hà sư đệ, đêm nay ngay tại trong nhà của ta ở lại, chúng ta trắng đêm rèn luyện." Trần Đan Phượng vội vàng nói, "Sư minh, Hà sư đệ hôm nay liên tiếp xông qua ba cửa ải, đã là có chút mệt mỏi, ta còn muốn dẫn hắn đi Ngoan Thạch Phong dàn xếp trụ sở, nếu không ngày khác đi." Tần Canh Vân cũng nói, "Sư minh, ngày khác ngươi nếu như có ý, sư đệ tùy thời phục hồi." "Dạng này a?" "Tốt a." Trình Việt gãi tóc, có chút thất vọng, cuối cùng vẫn lưu luyến không rời thả Tần Canh Vân rời đi. Tần Canh Vân mặc xong quần áo, cáo biệt Trình Việt, đi theo Trần Đan Phượng hướng sườn núi phía dưới một đầu đường núi đi đến. Đồng, ngân cấp đệ tử ngoại môn đều ở tại Ngoan Thạch Phong, bình thường là 4 người một gian, Trình sư huynh thượng thức ngươi, ta liền an bài cho ngươi một cái phòng đơn, nhưng ngươi cần đối với sư huynh theo gọi theo đến, hết sức trợ giúp sư huynh đoàn thể. Trần Đan Phượng đối với Tần Canh Vân nói ra. "Trần sư tỷ yên tâm, Trình sư huynh là người chân chất, ta cùng hắn cũng có chút hợp ý." Tần Canh Vân dừng một chút, hỏi, "Sư tỷ, ngươi vừa mới nói đệ tử ngoại môn thi đấu, là tại khi nào cử hành?" Tần Canh Vân đến Chấn Dương Tông là vì tiếp xúc đến càng nhiều hạch tâm bí mật, cho nên hắn cần mau chóng tiến vào Chấn Dương Tông cao tầng. Bước đầu tiên, dĩ nhiên chính là trước trở thành đệ tử nội môn. Đệ tử ngoại môn này thi đấu, hiển nhiên chính là một đầu đường tắt. Chương 358, suối nước nóng tuyển phu chương 358, suối nước nóng tuyển phu Trần Đan Phượng nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, "Ngươi mặc dù tại thể tu chi đạo rất có thiên phú, nhưng nếu sẽ chỉ bị đánh, không hiểu những công pháp khác, sợ là rất khó thắng qua mặt khác ngũ phong đệ tử." Tần Canh Vân nghĩ thầm, không phải mới vừa ngươi tại Trình sư huynh trước mặt nói ta có thể ở ngoại môn đệ tử trong thi đấu chiến thắng sao? Cảm tình ngươi là đem Trình sư huynh khi tiểu hài tử dỗ dành đâu? "Trần sư tỷ, nếu tiến vào Chấn Dương Tông, tự nhiên muốn ra sức hướng lên, có cơ hội vào nội môn, ta tự nhiên cố gắng tranh thủ." Tần Canh Vân trong lòng có loại cảm giác, nương tử cùng Chấn Dương Tông xác nhận có chút khúc mắc. Mình nếu là có thể sớm ngày lẫn vào Chấn Dương Tông trung cao tầng, hiểu rõ đến càng nhiều bí ẩn, ngày khác Chấn Dương Tông nếu là muốn khó xử nương tử, hắn liền có thể từ đó đánh tan, giúp đỡ nương tử bận rộn. Cho nên đệ tử ngoại môn này thi đấu, hắn là nhất định phải được. Trần Đan Phượng nhìn một chút hắn, đột nhiên hỏi, ngươi tu hành là vì ai? Thần Canh Vân nói tự nhiên là vì phi thăng thành tiên. Lời này đương nhiên là lừa gạt Trần Đan Phượng. Lúc trước tu hành thật sự là hắn là muốn phi thăng đắc đạo, trường sinh bất lão. Về sau chúng đan độc, mục tiêu vô hạn thu nhỏ, có thể trừ tận gốc đan độc sống sót đã thỏa mãn. Hiện tại, mục tiêu của hắn thì là cùng nương tử trường tương tư thủ, đồng thời diệt trừ ngăn cản mục tiêu này tất cả mọi người cùng sự tình, dù là trở ngại hắn là thiên đạo, hắn cũng phải cùng trời tranh một chuyến. Cái này gọi yêu đương não sao? Tần Canh Vân cảm thấy không phải, đây gọi hủy thiên diệt địa yêu đương não. Nương tử đợi ta tình thâm, ta coi như đấu với trời, cũng không thể cô phụ nương tử. Nghe được hắn, Trần Đan Phượng lại nhìn Tần Canh Vân một chút, lắc đầu cười lạnh, người tu hành tự nhiên mỗi người đều muốn phi thăng, ta hỏi lại là dư thừa. Sau đó không nói thêm gì nữa, dẫn Tần Canh Vân đi vào Hóa Thần Phong đệ tử ngoại môn chỗ ở, Ngoan Thạch Phong. Lúc này trời đã gần đen, trên đường không có gặp được người nào, Trần Đan Phượng rất mau dẫn lấy Tần Canh Vân đi vào một gian phối tiểu viện nhà gỗ trước, đối với hắn nói ra, đây chính là ngươi chỗ ở, ngày mai Trình sư Minh hẳn là sẽ còn tìm ngươi cùng hắn đối luyện, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Mặc dù ngữ khí có chút lạnh bớt, nhưng trong lời nói hay là mang theo đối với sư đệ quan tâm. Tần Canh Vân chắc tay, đã tại Trần sư tỷ. Hừ. Trần Đan Phượng hừ lạnh một tiếng, ném đi một khối màu bạc tiểu bài cùng một thanh linh trịa cho hắn, Lục Phong đệ tử ngoại môn thi đấu tại tháng sau sơ. Nói xong liền quay người rời đi. Nhìn xem nàng cái kia tinh tế hiểu điệu bóng lưng, Tần Canh Vân cười cười. Mới tới Hóa Thần Phong, tiếp xúc hai người, Trần Đan Phượng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, Trình Việt không thông sự đời chỉ biết tu luyện. Xem ra Trấn Dương Tông bên trong cũng không hoàn toàn là như Diệp Tích Nguyệt, Trấn Dương Tử như vậy ích kỷ đạo đức giả người. Tần Canh Vân túi đầu nhìn xem trong tay màu bạc lệnh bài, phía trên khắc lấy 13, cùng nhà gỗ trên cửa treo một khối màu bạc trên bảng hiệu số lượng đối ứng. Nghĩ đến đây chính là hắn tại Hóa Thần Phong thân phận minh bài. Ngược lại là không nghĩ tới vừa tiến đến chính là ngân cấp đệ tử, cũng không biết Tiểu Lan, Tô Tô cùng Vân Vũ các nàng thế nào. Tần Canh Vân vào phòng, bên trong bày biện đơn giản, đồ dùng hàng ngày ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Lấy ra một tờ truyền âm phủ, dùng linh lực ở phía trên viết văn tự, Tô Tô, các ngươi bên kia thuận lợi sao? Tại tiến Trấn Dương Tông trước, Tần Canh Vân, Tô Tô, Mạc Tiểu Lan cùng Vân Vũ trên thân đều mang theo một tấm truyền âm phủ, thuận tiện lẫn nhau liên hệ. Rất nhanh đối diện liền hiện ra văn tự, cô gia, ta cùng Mạc Tiểu Lan đều là Hy Nguyệt Phong đồng cấp đệ tử, gặp tháng rất hiểu chuyện, để cho người ta cho Tiểu Lan an bài một cái phòng đơn, Tiểu Ngũ được an bài thị nữ trong tiểu viện. Mạc Tiểu Lan là nữ giả nam trang, chỉ có thể ở tại nam tu tụ cư địa phương, vì để tránh cho không tiện, gặp tháng cô ý an bài nàng một người ở Hy Nguyệt Phong bên trên trừ tu sĩ chỗ ở, còn có chuyên môn cho tu sĩ tùy thị an bài tiểu viện. Tuy nói là tu tiên giả, nhưng kỳ thật cũng không hề hoàn toàn cùng thế tục chặt đứt liên hệ, có đệ tử tại phạm tục hơi có chút thân phận, bái nhập tông môn lúc còn mang theo tùy thị, cho nên Lục Phong bên trên đều có cho những này tùy thị chỗ ở tiểu ngũ chính là được an bài ở tại dạng này thị nữ trong tiểu viện. Tần Canh Vân trả lời, đầu tháng sau là đệ tử ngoại môn thi đấu, người thắng được có thể vào nội môn, các ngươi cố gắng chuẩn bị. Yên tâm đi cô gia, chúng ta đều là trúc cơ đỉnh phong thu thập những đệ tử ngoại môn này còn không phải dễ dàng. Tô Tô đại đại liệt liệt trả lời một câu, rất nhanh lại nói cô gia, ngươi ở tối quan không? Có muốn hay không ta tới cùng ngươi a? Chớ hồ nháo, chuyên tâm tu hành. Tần Canh Vân cất kỹ truyền âm phủ, cúi đầu ngửi ngửi chính mình cái này đầy người mồ hôi bẩn, ngắm nhìn một phía, không có thùng tắm, đi chỗ nào tắm rửa a? Hắn đi ra khỏi phòng, tản bộ một vòng, đụng phải hai tên nam đệ tử, trên thân treo đồng cấp lệnh bài, nhìn thấy hắn, hai người liền vội vàng hành lễ, gặp qua sư minh. Tu hành giới chính là như vậy hiện thực, mặc kệ ngươi nhập môn sớm muộn, đều theo thực lực phân biệt đối xử. Tần Canh Vân mặc dù hôm nay mới tiến Trấn Dương Tông, nhưng hắn kéo đến tận ngân cấp, hai vị này đồng cấp đệ tử cho dù so với hắn sớm nhập môn, cũng chỉ có thể gọi hắn một tiếng sư minh. Hai vị sư đệ, các ngươi biết chỗ nào có thể tắm sao? Tần Canh Vân chắp tay đáp lễ, đối với hai người hỏi. Hai người này lướt nhau, trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái, một người trong đó nói, sư minh nghĩ đến là mới nhập môn đi. Chúng ta Ngoan Thạch Phong không bằng biệt phong đệ tử ngoại môn chỗ ở, trong phòng không có tự mang phòng tắm. Sư minh nếu muốn tắm rửa có thể đi phía nam trong sân cốc, nơi đó có một tòa suối nước nóng. Đa tạ. Tần Canh Vân nói lời cảm tạ, đang muốn hướng phía nam sơn cốc đi đến, một người khác do dự một chút, đống nhiên mở miệng, sư minh, ngươi nếu muốn đi tắm, cần lưu ý chút. Tần Canh Vân không hiểu, lưu ý cái gì? Nơi đó gặp nguy hiểm sao? Nguy hiểm ngược lại là không có, chính là có thể sẽ gặp được một chút sự tình kỳ quái. Kỳ thật cũng chưa hẳn là chuyện xấu, có lẽ đối với sư minh tới nói là diệu sự cũng có nói. Hai tên đệ tử kia ấp a ấp úng, thần sắc càng cổ quái. Tần Canh Vân không lại để ý bọn hắn, trực tiếp đi về phía nam vừa đi đi. Chỉ cần sẽ không gặp phải nguy hiểm, vậy liền không có việc lớn gì. Đợi Tần Canh Vân đi xa, giữa không trung hiện ra một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp, trong miệng khanh khách cười nhẹ, xem ra lão gia bên này cũng rất thuận lợi, Diệp Tích Nguyệt, sau đó liền nên ứng phó ngươi tốt sư bá Trịnh Thánh Mâu ngươi thế, nhưng là đáp ứng hắn muốn đi Bắc Hoang cho hắn tìm hóa thần linh dịch bây giờ không thu hoạch được gì, ngươi đoán hắn sẽ làm như thế nào đối với ngươi. Trong tiếng cười duyên, thân ảnh mơ hồ kia biến mất. Hóa Thần Phong bên dưới, Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương đã sớm hậm hực rời đi, mà Hạ Thanh Liên còn đang chờ. Đã qua hai canh giờ, màn đêm buông xuống, Tần Canh Vân còn không có xuống núi. Chẳng lẽ phu quân đã thuận lợi tiến vào Hóa Thần Phong, hay là gặp nguy hiểm gì? Hạ Thanh Liên xưa nay sát phạt quả quyết, nhưng gặp được Tần Canh Vân sự tình đều khó tránh khỏi lo lắng ưu sầu, cùng phổ thông thê tử không khác. Đợi đã lâu, chung quy là không yên lòng, gặp canh giữ ở Hóa Thần Phong dưới đệ tử đã rời đi, nàng ngắm nhìn một phía, xác định chung quanh không ai, thân hình lóe lên, lặng lẽ lên núi. Chỉ là nàng không biết đường, vòng vo nửa ngày cũng không tìm được đệ tử ngoại môn chỗ ở phút chốc, Hạ Thanh Liên nhìn thấy ba tên nữ tu chính quỷ quỷ túy túy tại trong rừng cây ghé qua, nàng lặng lẽ nấp đi qua, nghe các nàng nói chuyện, lúc này mới biết được cái này ba cái là Tiếp Thiên ngọn núi vừa tới đệ tử ngoại môn. Hôm nay nhìn bản thạch sẽ, kiến thức Hóa Thần Phong nam đệ tử hùng tráng dáng người, lập tức xuân tâm manh động. Các nàng nghe nói Hóa Thần Phong trên có một tòa suối nước nóng, rất nhiều đệ tử đều ưa thích đi nơi nào tắm rửa. Mỗi tháng bản thạch sau đó, đều có các ngọn núi nữ đệ tử nấp đi qua thưởng thức cơ bắp cứng rắn sư đệ tắm rửa. Đây cơ hồ đều thành mỗi lần bản thạch sau đó hứng thú còn lại tiết mục, mọi người đều biết quy tắc ngầm. Về sau thậm chí thành Hóa Thần Phong một cái phong tục, có người hiểu chuyện còn một cái tên, suối nước nóng tuyển phu. Nếu là có nam đệ tử cố ý cùng sư tỷ sư muội kết thành đạo lữ, bản thạch sẽ đêm đó liền tự hành đi suối nước nóng tắm rửa, chờ đợi các sư tỷ sư muội đến chọn lựa. Dưới mắt ba người này hiển nhiên chính là đi tuyển phu. Hạ Thanh Liên không khỏi im lặng, không nghĩ tới Chấn Dương Tông bên trong tập tục nếu như thế khai hóa. Đúng rồi, phu quân sẽ không đi suối nước nóng kia đi. Nghĩ tới đây, Hạ Thanh Liên liền lặng lẽ đi theo ba tên nữ tu, rất nhanh liền đi tới một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Phía dưới thỉnh thoảng có trận trận hơi nước bốc hơi mà lên, còn có ào ào tiếng nước. Ba tên nữ tu trốn ở phía trên một cái cây sau, hướng phía dưới nhìn quanh, lập tức thở nhẹ đứng lên. A mau nhìn, là hôm nay xông qua hai cửa cái kia Hà sư đệ. Hà sư đệ nguyên lai cũng nghĩ tìm đạo lữ sao? A, Hà sư đệ dáng người thật tốt a. Chương 359, bình giấm chua triệt để đổ. Chương 359, bình giấm chua triệt để đổ. Ngoan thạch phong phía nam là một tòa tiểu sơn cốc. Đáy cốc có một cái tự nhiên hình thành suối nước nóng, thích hợp nhất ra mồ hôi cả người sau ngâm mình ở bên trong tắm rửa. Khi Tần Canh Vân đi vào trong cốc này suối nước nóng lúc, đã có hơn 10 tên Hóa Thần Phong nam đệ tử ngâm mình ở bên trong. Chỉ là hắn mới vừa xuất hiện, những nam đệ tử này liền đồng thời quăng tới ánh mắt khác thường, có mấy người còn hướng hắn phất tay cười nói, vị sư huynh này cũng cố ý nhân duyên sao? Mau xuống đây đi, người đã rất nhiều. Tần Canh Vân chiều mấy người mỉm cười đáp lại, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, suối nước nóng này thật lớn, đủ để dung nạp hơn 100 người, hơn 10 người mà thôi, làm sao lại nhiều? Nhân duyên lại là cái gì ý tứ? Ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, thoát áo. Thật sự là Hà sư đệ. A, hắn cởi quần áo. Nguyên lai Hà sư đệ cũng nghĩ tìm đạo lữ sao? Ta cùng Hà sư đệ thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Nói vậy, ta cùng Hà sư đệ mới là lương phối. Trên sơn cốc vừa ra địa phương ẩn nấp, ba tên nữ tu núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, hướng phía dưới suối nước nóng nhìn trộm. Khi thấy Hà Chi Thu xuất hiện, đồng thời thoát áo, còn chuẩn bị cởi quần lúc, các nàng lập tức kích động, thậm chí vì tranh đoạt kém chút đều muốn động thủ. Hạ Thanh Liên ẩn tại ba người sau lưng, cũng nhìn thấy phía dưới suối nước nóng, lập tức tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Thần Canh Vân, ngươi vậy mà thật tới cái này tuyển phu suối nước nóng. Lá gan mập, ngươi còn thoát. Nàng vừa lên đến liền phát hiện phía trên tung lũng này không chỉ cái kia ba tên gái mê trai tu, chung quanh tối thiểu còn cất giấu mười mấy tên rình coi hoa si. Hiển nhiên đều là tất cả đỉnh núi ngoại môn nữ đệ tử chạy tới tuyển phu. Mà phu quân của mình hết lần này tới lần khác cũng tới suối nước nóng này, còn ở lại chỗ này ai nhiều nữ nhân nhìn soi mói cởi quần áo ra. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi hôm nay trêu chọc bao nhiêu nữ nhân sao? Hiện tại Hạ Thanh Liên chỉ cảm thấy toàn thân mình đều bốc lên lục quang, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là xanh mơn mận một mảnh. A, đừng cản ta muốn nhìn rõ ràng hơn chút. Hà sư đệ quá có nam nhân bị. Lúc này cái kia ba tên nữ tu đã kích động thấp giọng hô đứng lên, Hạ Thanh Liên nhìn xuống dưới, mặt lập tức càng tái rồi. Chỉ gặp đứng tại suối nước nóng cái khác Tần Canh Vân đã giải hạ dây lưng quần, chuẩn bị cởi quần xuống tiến suối nước nóng. Hạ Thanh Liên cũng nhịn không được nữa, vung tay lên, mấy chục đạo linh lực phát ra. A. Duyên dáng gọi to âm thanh liên tiếp bằng lên, mấy chục cái dấu ở các nơi nữ tu đều từ trên núi ngã xuống, phù phù tiến vào trong suối nước nóng. Đang chuẩn bị cởi quần Tần Canh Vân giật nảy mình, tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong suối nước nóng phốc 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 mà bước lên mấy tấm tiểu thiếu gương mặt, còn tại chỗ ấy kinh hô kêu to. Cái này an tĩnh suối nước nóng lập tức biến thành nam nữ cùng tắm sóng suối đằng nước. Tần Canh Vân vội vàng mặc xong quần áo, ngẩng đầu lên sơn cốc phía trên nhìn lại. Nhiều như vậy nữ đệ tử trốn ở phía trên nhìn trộm nam đệ tử tắm rửa, cái này Chấn Dương Tông tập tục cũng quá mở ra đi. Chỉ là các nàng nhiều người như vậy, cho dù có một hai cái vô ý ngã xuống, cũng không có khả năng tất cả mọi người đồng thời đến rơi xuống a phía trên có gì đó quái lạ. Tần Canh Vân nhún người nhảy lên sân gốc, đi vào vừa rồi cái kia ba tên nữ tu nhìn trộm suối nước nóng địa phương. Đây là một rừng cây nhỏ, một cây đại thụ ngay tại vách đá, dưới cây có ba đôi dấu chân, nghĩ đến chính là nhìn trộm người lưu lại. Phút chốc, Tần Canh Vân ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây, thân hình lóe lên, y nguyên đứng ở trên tán cây. Nhưng nơi này lại không có mưa ai. Tần Canh Vân bỗng nhiên túi người, tại trên một nhánh cây nhặt lên một sợi tóc. Vừa rồi nơi này còn có một người, mà lại Tần Canh Vân cầm lấy tóc, đặt ở trước mũi, hắn phút chốc thần sắc cứng đờ. Mùi vị kia rất quen thuộc. Hóa Thần Phong bên dưới, một đạo thân ảnh nhỏ gầy chợt lóe lên, nếu là có tu vi cao siêu người đi theo nàng, còn có thể nghe được trong miệng nàng đang thì thào nhắc tới, "Tiện nhân, đều là tiểu tiện nhân, phu quân ta chỉ có thể ta nhìn, các ngươi dựa vào cái gì nhìn?" Tần Canh Vân, ngươi nhất định phải chết. Không đối, hắn đến cùng có biết hay không đó là tuyển phu suối nước nóng a? Không biết thì thế nào, cởi quần áo trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, một dạng nên đánh. Hay là đối với ngươi quá tốt rồi, còn dám khắp nơi trêu chọc nữ nhân, nhìn ta không đem người rút khô. Hạ Thanh Liên hiện tại cũng muốn chọc giận chết. Nếu không phải không thể cùng Tần Canh Vân nhận nhau, nàng khẳng định đi lên hảo hảo giáo huấn gia hỏa này một trận. Chỉ là mấy ngày không có theo dõi hắn, liền bắt đầu chiêu phong dẫn điệp. Đều để Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan bồi tiếp ngươi, liền ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng an bài cho ngươi, ngươi còn muốn khắp nơi trêu chọc nữ nhân. Hạ Thanh Liên một đường phi nước đại, hận không thể tìm người đánh một trận. Phút chốc, thân hình của nàng dừng lại, chậm rãi ẩn vào trong hắc ám. Phía trước một tòa dốc đứng trên vách núi, Diệp Tích Nguyệt cùng một người nam nhân đứng tại vách đá, vách núi kia rất cao, hai người có cố ý ẩn nấp thân hình, đệ tử bình thường căn bản không phát hiện được. Hạ Thanh Liên ánh mắt chớp động, thân hình lay nhẹ, đã hướng trên vách núi kia lặng lẽ lao đi. Nàng rất cẩn thận, chưa từng có tại tiếp cận, khoảng cách hai người hơn 10 trượng bên ngoài, vận đủ nhĩ lực, vẫn có thể nghe được Diệp Tích Nguyệt cùng người kia đối thoại. Tích Nguyệt sư chất nữ, ngươi bình an từ Bắc Hoang trở về, sư thúc rất vui mừng, chỉ là không biết ngươi đáp ứng sư thúc đồ vật có thể tìm được. Nam nhân kia thân hình mập lùn, tướng mạo hèn mọn, Thiên Lộc Sơn chi chiến lúc Hạ Thanh Liên cùng hắn giao thủ qua. Vong Ưu ngọn núi phong chủ, Chính Thánh Mô. Diệp Tích Nguyệt vì sao cùng hắn tại cái này chỗ bí ẩn gặp mặt? Chỉ nghe Diệp Tích Nguyệt lạnh lùng thốt, "Chính sư thúc, ta đã tìm khắp Bắc Hoang, không thể tìm tới Hóa Thần Linh Dịch." Hạ Thanh Liên trong lòng run lên, Chính Thánh Mô lại để cho Diệp Tích Nguyệt thay hắn tìm Hóa Thần Linh Dịch, nói rõ hắn đã tại Nguyên Anh đỉnh phong. Người này ở trên trời Lộc núi chi chiến lúc liền không có xuất toàn lực, trận chiến kia tam đại tông cao thủ phần lớn bị thương, chỉ có cái này Chính Thánh Mô bình yên vô sự. Có thể thấy được nó gian xảo. Nếu để cho người này thuận lợi đột phá tới Hóa Thần, ngược lại là đối với mình tương lai báo thù có chút bất lợi. Lúc này Trịnh Thánh Mô thanh âm cũng biến thành băng lãnh, "Tích Nguyệt, ngươi khi đó đáp ứng ta để Tư Minh Lan cùng ta song tu, thay ta tìm tới Hóa Thần Linh Dịch, ta mới buông tha ngươi, hiện tại Tư Minh Lan chạy, Hóa Thần Linh Dịch cũng không có tìm được, ngươi để sư thúc thật khó khăn a." Diệp Tích Nguyệt thản nhiên nói, "Sư thúc muốn thế nào?" Trịnh Thánh Mô thanh âm bỗng nhiên trở nên cực nóng, "Sư thúc muốn thế nào, ngươi không phải vẫn luôn biết không?" "Sư thúc, ta đã không thể cùng những người khác song tu." Diệp Tích Nguyệt trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng, "Có ý tứ gì?" Trịnh Thánh Mô khẽ giật mình, liền đội bằng hỏi, "Nơi đây không nên nhiều lời." Lê Mai Đan Hà phong trấn liên ai, ta tự sẽ cùng sư thúc phân trần rõ ràng, hôm nay ta còn có việc, cáo tử. Diệp Tích Nguyệt, đêm mai ngươi nếu là không thể cho ta một kết quả, đừng trách sư thúc vô tình. Sư thúc yên tâm, ta đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Thử. Sau một khắc, trên vách núi hai người riêng phần mình bỏ chạy, biến mất không còn tăm tích. Hạ Thanh Liên từ trong bóng tối đi ra, nhìn xem Diệp Tích Nguyệt biến mất phương hướng, ánh mắt chớp động. Đan Hà phong, trấn liên ai. Ngược lại là cái hủy thi diện tích nơi tốt. Chương 360, đệ tử chấp sự Lâm Khinh Chủ. Chương 360, đệ tử chấp sự Lâm Khinh Chủ đêm khuya. Đan Hà Phong, ỷ La Biên. Hạ Thanh Liên trở lại được mai chỗ ở gian phòng, đẩy cửa đi vào, đã thấy trong phòng vẫn sáng đèn trường minh, Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương đều không có ngủ, gặp nàng tiến đến lập tức tiến lên dắt lấy nàng, "Như sư muội, Lâm sư tỷ rất tức giận, nói mặc kệ ngươi rất trễ trở về đều muốn dẫn ngươi đi gặp nàng, mau cùng chúng ta đi." Quả nhiên tới. Hạ Thanh Liên trong lòng cười lạnh, không có tránh thoát, giả bộ như một mặt kinh hoàng bị hai người kéo đi. Rất nhanh tới Lâm Khinh Chủ trụ sở, đệ tử chấp sự ở đều là đơn độc một cái rộng rãi đình viện, hoàn cảnh so ỷ La Viên tốt hơn nhiều. Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương áp lấy Nhược Mai, đứng tại cửa ra vào không người nói, "Lâm sư tỷ, chúng ta đem Nhược Mai mang tới." Sau một lúc lâu, bên trong rốt cục vang lên một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm, "Tiến đến." Chu Vãn dắt lấy Nhược Mai, cười lạnh nói, "Lần này ngươi thẳng rồi, Lâm sư tỷ tức giận." "Sư tỷ tại sao phải tức giận a?" Hạ Thanh Liên một mặt u mê Hứa Thừa Phương đạo, "Cho tới bây giờ đều là chúng ta đợi Lâm sư tỷ, ngươi là người thứ nhất để Lâm sư tỷ chờ lâu như vậy." Hạ Thanh Liên tiếp tục u mê, chẳng lẽ Đạm Đài phong chủ tới cũng là nàng đợi Lâm sư tỷ? Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Tiến nhanh đi. Nhược Mai bị hai người lôi vào phòng ở, một tấm bàn gỗ tử đàn trước ngồi cái người mặc tử dương cầm bảo, rất có vài phần tư sắc nữ nhân. Nữ tử này nếu là đặt ở phía ngoài thành trấn, ngược lại là xứng đáng một tiếng tông môn tiên tử xưng hô. Bất quá tại Hạ Thanh Liên trong mắt, bất quá là một đống thịt chết. Lâm Khinh Chủ nhíu mày nhìn xem nàng, lạnh lùng tốt, "Hôm nay triệu ngươi, vì sao không đến?" Hạ Thanh Liên tiếp tục biểu diễn đơn ngu xuẩn, khiếp biết tốt, "Sư tỷ, ta hôm nay tại Hóa Thần Phong nhìn bản thạch sẽ, nhìn nhập thần là lấy không có bỏ được đi." Lâm Khinh Chủ cười lạnh, trên dưới dò xét nàng, ngược lại là sinh một tấm hồ ly tinh mặt, đối với nam nhân phát xuân cũng không kỳ quái. Nàng dừng một chút, khoát qua tay, Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương đội vàng chắp tay hành lễ, "Sư tỷ, chúng ta chờ ở bên ngoài." Nói xong liền lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Lâm Khinh Chủ cùng Nhược Mai hai người. Lâm Khinh Chủ đứng lên, đi đến Nhược Mai trước mặt, cúi đầu xem kỹ nàng, mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm, Nhược Mai thì cúi đầu, một mặt kinh hoàng. "Sư muội, không cần sợ. Sư tỷ cũng không phải muốn trách phạt ngươi, chỉ là có một việc muốn hỏi một chút ngươi." Lâm Khinh Chủ thanh âm trở nên nhu hòa, hỏi, "Ngươi gần đây đi qua Linh Đan Các sao?" "Đan Hà Phong nặng đan đạo, phong chủ Đạm Đại Minh Nguyệt chính là lục giai đan sư, là lấy Chấn Dương Tông đại bộ phận đan dược đô đặt ở Đan Hà Phong Linh Đan Các bên trong. Linh đan này các là do Đan Hà Phong đại đệ tử quản lý, bất quá bởi vì vị đại sư Minh này tại một năm trước bế quan tu hành, quản lý chi trách liền bị gánh vác cho mấy tên đệ tử chấp sự. Mà Lâm Khinh Chủ chính là hiệp trợ quản lý Linh Đan Các người một trong. Bất quá nàng lại biện thủ, lợi dụng chức trách chi tiện, trộm cầm mấy viên đan dược. Việc này bị Nhược Mai trong lúc vô tình gặp được, thế là Lâm Khinh Chủ liền tìm một cơ hội để Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương mang nàng tới một chỗ bí ẩn vách núi, tự mình động thủ giết Nhược Mai. Lại mệnh Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương đem nó bức xác. Vì cẩn thận lý do, Lâm Khinh Chủ giết người lúc còn che mặt. Đằng sau liền nói Nhược Mai chịu không được tu hành nỗi khổ, một mình chạy trốn. Dù sao chỉ là một cái tư chất thường thường đệ tử ngoại môn, cũng không có người nào để ý, nhưng không nghĩ tới, chuyện này lại ra một cái lớn nhất chỗ sơ suất, Nhược Mai vậy mà không có chết. Lâm Khinh Chủ từ Vân Lăng trấn sau khi trở về mới từ Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương trong miệng nghe nói chuyện này, lập tức hỏi kỹ càng, hai người nói Nhược Mai tựa hồ đã mất đi trí nhớ lúc trước, thậm chí không nhớ rõ mình bị giết chết qua. Lâm Khinh Chủ tất nhiên là không tin, gọi Nhược Mai đến chính là muốn thăm dò nàng. Nếu là phát hiện Nhược Mai có không ổn, cho dù mạo hiểm cũng muốn lại xuống sát thủ. Hỏi ra câu nói này đằng sau, Lâm Khinh Chủ liền chăm chú nhìn Nhược Mai mặt, đã thấy gương mặt thành tú kia bên trên một mảnh mờ mịt, linh đang cắt. Không có đi qua a, Lâm sư tỷ làm sao hỏi như vậy? Không có đi qua. Lâm Khinh Chủ nhìn chằm chằm Nhược Mai, thanh âm dần dần trở nên lạnh. Đúng thế, Lâm sư tỷ ngươi quên, đệ tử ngoại môn là không có tư cách vào linh đang cắt. Nhược Mai nháy mắt mấy cái, một mặt đơn thuần. Lâm Khinh Chủ nhìn xem nàng, hai người đối mặt một lát, Lâm Khinh Chủ bỗng nhiên cười, ngược lại là ta hồ đồ rồi, sư muội, đã trễ thế như vậy, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tốt lắm, Lâm sư tỷ, ta đi. Nhược Mai cười hướng Lâm Khinh Chủ khoát khoát tay, đi ra khỏi phòng. Lâm Khinh Chủ nói sư muội, đem Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương gọi tiền đến. Tốt. Nhược Mai mỉm cười đáp ứng, ra ngoài ngang nhau ở bên ngoài hai người nói Lâm sư tỷ gọi các ngươi đi vào, ta trở về, gặp lại à. Gặp lại hai chữ nói có chút nặng, bất quá Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương cũng không có chú ý, đi nhanh lên tiến vào Lâm Khinh Chủ gian phòng. Lâm sư tỷ, có cái gì phân phó? Hai người cung kính hành lễ. Lâm Khinh Chủ ưu nhã ngồi ngay ngắn, thần tình lạnh nhạt, trừ dung mạo thua một bậc, ngược lại thật sự là có tông môn tiên tử phong thái. Nàng đại mi buông xuống, bình tĩnh nói, đêm mai hai người các ngươi đem nàng giết. Sư tỷ, cái này Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương liếc nhau, đều có chút do dự. Chu Vãn đạo, sư tỷ, lần trước chúng ta rõ ràng nhìn xem nàng chết, ta cảm thấy Nhược Mai có chút cổ quái. Lâm Khinh Chủ đánh gãy nàng, ngày mai là Lục Phong ngoại môn thi đấu tuyển bạn, ta sẽ cho các ngươi chế tạo cơ hội, lần này xử lý sạch sẽ chút. Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương không còn dám nhiều lời, đành phải đáp ứng. Là. Nhược Mai, đừng trách chúng ta, ngươi đắc tội Lâm sư tỷ, quả quyết là sống không được. Hôm sau, Hóa Thần Phong, đệ tử ngoại môn ở lại Ngoan Thạch Phong, tu vi 2 tu vi 1. Thần Canh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt tu luyện. Tu vi ngay tại tiếp tục chậm rãi tăng lên, cứ tiếp như thế, vào cuối tháng trung tuần, ngoại môn thi đấu đằng sau, trúc cơ liền đến đỉnh. Bất quá Tần Canh Vân còn không có ý định lập tức trùng kích kim đan, hắn đến nay vẫn là không có một môn chân chính công pháp tu hành. Tán tu lúc luyện một mực là nát đường cái trường sinh quyết, mà nương tử dạy hắn đều là sát phạt chi công, cũng không phải là cơ sở chi pháp. Cho nên chiến lược của hắn mặc dù so tu sĩ cùng giai mạnh, nhưng căn cơ chưa hẳn hơn được người khác. Tiến vào nội môn đằng sau, liền có thể tu tập đến cao cấp hơn công pháp, cũng có thể tìm tới một môn thích hợp bản thân công pháp. Thần Canh Vân càng có thể trải nghiệm nương tử khổ tâm. Nương tử sở tu công pháp cũng không thích hợp hắn, cho nên mới nghĩ cách để hắn tiến vào Trấn Dương Tông, đây cũng là vì thay hắn làm chắc căn cơ. Thần Canh Vân mở to mắt, ngoài cửa vang lên Trần Đan Phượng thanh âm, "Hà sư đệ." Thần Canh Vân đứng dậy mở cửa, không khỏi sửng sở, "Trần sư tỷ, ngươi đây là?" Trần Đan Phượng đã biến trở về cái kia khôi ngô thô hào bộ dáng, hiển nhiên tối hôm qua trở về lại lần nữa tu ra cái kia tuyết giáp thiên ấn, đem chính mình bao vây lại. Một lần nữa biến thành một tôn thiết tháp. Trần Đan Phượng liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng tốt, "Trình sư huynh cho ngươi đi cùng hắn đoán thể." Thần Canh Vân mỉm cười nói, "Tốt, ta cái này đi. Có một thể tu tạo nghệ cao hơn chính mình người bồi tiếp đoán thể, hắn tất nhiên là cầu còn không được." Trần Đan Phượng xoay người rời đi, Thần Canh Vân ở phía sau đi theo. Hai người trầm mặc đi trong chốc lát, Thần Canh Vân đột nhiên hỏi, "Trần sư tỷ, ngươi cũng đã biết Ngoan Thạch Phong phía nam tòa kia suối nước nóng." Chương 361, ngoại môn thi đấu sơ thí. Chương 361, ngoại môn thi đấu sơ thí. Tối hôm qua ngươi đi. Trần Đan Phượng quay đầu nhìn hắn một cái, Thần Canh Vân gật gật đầu. Trần Đan Phượng trên mặt hiện ra khinh thường, hừ lạnh nói, "Sư minh thật sự là xem lầm người." Tần Canh Vân biết nàng hiểu lầm giải thích nói, "Trần sư tỷ, ta cũng không biết suối nước nóng tuyển phu tập tụng, thấy được biệt phong nữ đệ tử tại, ta liền không có xuống nước." Trần Đan Phượng khẽ giật mình, thế mới biết là chính mình nghĩ sai, há to miệng, dường như muốn xin lỗi, nhưng lại kéo xuống không mặt mũi, ngay sau đó liền có chút xấu hổ. Tần Canh Vân cũng không để ý, mỉm cười hỏi, "Trần sư tỷ, ta muốn hỏi hỏi, hôm qua tới nhìn bản thạch biết, đều có cái nào vài ngọn núi nữ đệ tử?" Tối hôm qua tại suối nước nóng sơn cốc phát hiện một cây kia trên tóc người thấy một cô hết sức quen thuộc hương vị. Đây cũng là đạt tới trúc cơ đỉnh phong đằng sau, ngũ giác càng thêm nhạy cảm. Nhưng Tần Canh Vân lại có chút không thể tin được phán đoán của mình, bởi vì mùi vị kia thực sự quá mức quen thuộc, là nương tử mùi thơm cơ thể. Tần Canh Vân trước kia liền nghe người nói qua, mỗi nữ nhân đều có chính mình đặc thù mùi thơm cơ thể, chỉ có người thân cận nhất mới có thể nghe đi ra. Lời này Tần Canh Vân tín, bởi vì Thu Chi Hà loại kia độc thuộc về nàng mùi thơm cơ thể, là loại kia hoa tươi mùi thơm, lại dẫn điểm nhàn nhạt mùi sữa. Ngược lại là cùng nương tử tướng mạo khí chất tương tự, đáng yêu thanh lãnh, đồng nhan cử đạo. Nhưng là, nương tử rõ ràng đã tự phong tại Thanh Liên môn di tàng bên trong, làm sao lại đến Trấn Dương Tông? Cái này thực sự không hợp với lẽ thường. Là lấy Tần Canh Vân cũng không dám xác định. Vạn nhất những nữ nhân khác cũng có cùng nương tử tương tự mùi thơm cơ thể đâu. Hắn hỏi Trần Đan Phượng vấn đề này, chính là muốn làm rõ ràng hôm qua đều có ai xuất hiện tại bản thạch sẽ lên, tận lực thu nhỏ phạm vi, lại tìm cách vụng trộm đi điều tra. Đại khái là đối cứng mới trách lầm hắn có chỗ hay nấy, lần này Trần Đan Phượng trả lời rất kỹ càng, trừ kiếm mộ ngọn núi, mặt khác tứ phong nữ đệ tử đều có, Thi Nguyệt Phong cùng Đan Hà Phong nhiều nhất, Thi Nguyệt Phong tăng nguyệt trưởng lão vẫn lạc, Diệp Tích Nguyệt kế nhiệm phong chủ, lại không thấy nàng đối với đệ tử có gì giám sát ước thúc, Đan Hà Phong đạm đại trưởng lão đối xử mọi người quá mức quan hậu, dưới đó đệ tử lại là nhất không có quy củ. Trần Đan Phượng nói liền mặt lộ khinh thường, tựa hồ đối với Diệp Tích Nguyệt cùng đạm đại Minh Nguyệt đều có chút bất mãn. Tần Canh Vân nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia tối hôm qua đi suối nước nóng, nhìn lén nữ đệ tử, về sau xử trí như thế nào? Trần Đan Phượng đạo, còn có thể xử trí như thế nào, thả thôi. Trong những người kia, có hay không sư tỷ trước kia chưa từng thấy qua người? Những này phần lớn là mới nhập môn đệ tử ngoại môn, rất nhiều ta đều không có gặp qua. Tần Canh Vân nhất thời lâm vào trầm mặc, dạng này liền không có đầu mối, làm như thế nào cha? Trần Đan Phượng nhìn một chút hắn, hỏi, tối hôm qua tới nữ đệ tử bên trong, có gì sư đệ ý trung nhân? Tần Canh Vân lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết, có lẽ nàng tới, lại không muốn gặp ta. Đan Hà Phong, Vân Hà Điện, đệ tử ngoại môn bài tập buổi sớm kết thúc. Lâm Kinh Chủ đi vào Vân Hà Điện, các đệ tử nhao nhao đứng dậy hành lễ, gặp qua Lâm sư tỷ. Lâm Kinh Chủ là phụ trách quản lý một nhóm này đệ tử ngoại môn, những người này thấy được nàng tự nhiên là cung kính có thừa. Lâm Kinh Chủ thỏa mãn gật gật đầu, đầu tháng sau chính là đệ tử ngoại môn tỷ thí, các ngươi nếu là muốn vào nội môn, bình thường cần khổ tu mấy năm, ngoại môn thi đấu là một cơ hội, thu hoạch được chiến thắng liền có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Lâm Kinh Chủ nói xong, Vân Hà Điện bên trong lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận. Giống Chấn Dương Tông loại này đại môn phái, đẳng cấp nhất là sông nghiêm, nội ngoại môn đệ tử chênh lệch cũng là giống như trời vực. Rất nhiều đệ tử ngoại môn cuối cùng cả đời đều không thể tiến vào nội môn, cả một đời chỉ có thể tu tập Chấn Dương Tông bên trong cấp thấp nhất công pháp. Mà mỗi năm một lần ngoại môn thi đấu, thì là đệ tử ngoại môn một bước lên trời cơ hội tốt. Ai cũng còn muốn chạy bên trên con đường tắt này. Bất quá Lục Phong đệ tử ngoại môn lấy ngàn mà tính, không phải ai đều có tư cách xuất chiến. Lục Phong sẽ ở nội bộ tiến hành một vòng tuyển bạn, người thắng được mới có thể đại biểu chính mình sở tại tất cả đỉnh núi tham gia ngoại môn thi đấu. Về phần tất cả đỉnh núi nội bộ làm sao tuyển bạn, làm sao quyết định cuối cùng tham gia thi đấu danh sách, quyền lực ngay tại quản lý ngoại môn đệ tử chấp sự trên tay. Đương nhiên, đệ tử chấp sự chỉ là quyết định một cái sơ tuyển danh sách, còn muốn giao cho thống ngự đệ tử sàng chọn, cuối cùng do phong chủ định đoạt mới có thể quyết định chọn người sau cùng. Bất quá tầng thứ nhất này tuyển bạn đã có thể si rơi chín thành người. Là lấy giống Lâm Khinh Chủ dạng này đệ tử chấp sự, liền có thể quyết định đại bộ phận đệ tử ngoại môn tiền đồ. Đây cũng là vì cái gì đệ tử ngoại môn đều đối với nàng cung kính như thế. Lúc này nghe được Lâm Khinh Chủ lời nói, trên mặt mỗi người đều hiện ra chờ mong cùng kích động. Thật vất vả tiến vào Chấn Dương Tông, ai không muốn một bước lên trời? Chỉ có Hạ Thanh Liên mặt không biểu tình, không có chút nào hứng thú. Nàng không có khả năng quá mức cao điệu, nếu không có bại lộ thân phận phong hiểm, giống ngoại môn thi đấu loại này dễ dàng làm náo động sự tình, tự nhiên là không thể đi làm. Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương liếc nhau, hai người trên mặt đều hiện ra dáng tươi cười. Tối hôm qua Lâm Khinh Chủ đã đáp ứng các nàng, chỉ cần các nàng xử lý sạch được mai, sơ tuyển trong danh sách nhất định có hai người bọn họ danh tự. Thậm chí Lâm Khinh Chủ sẽ còn tìm phụ trách vòng thứ hai sàng chọn đại sư tỷ Tố Tâm, để các nàng hai tiếp qua một vòng. Phong chủ Đạm Đài Minh Nguyệt một dạng, xưa nay quan hậu, chỉ cần qua đại sư tỷ cửa này, giao cho trong tay nàng danh sách hơn phân nửa một cái cũng sẽ không bị si rơi. Dạng này hai người liền có thể tham gia ngoại môn tỷ thí. Về phần như thế nào diệt trừ được mai, Lâm Khinh Chủ cũng đem sân khấu cho các nàng dự tốt. Lâm Kinh Chủ như có như không liếc qua Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương, tiếp tục nói: Mọi người nghe cho kỹ, vòng thứ nhất sơ tuyển quy tắc rất đơn giản, chúng ta Đan Hà Phong lấy đan đạo chứ danh, đan đạo cơ sở chính là tìm linh thảo, một vòng này so chính là tìm kiếm linh thảo. Nói vung tay lên, vô số nhanh thẻ gỗ bay đến các đệ tử trong tay, mỗi cái thẻ gỗ bên trên đều viết một loại linh thảo danh xưng. Các ngươi theo một bài viết đi tìm linh thảo, tìm tới về sau tìm ta phụ mệnh, 50 vị trí đầu cái tìm tới người coi như thông qua vòng thứ nhất. Các ngoại môn đệ tử tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn chính mình trên một bài viết linh thảo tên. Hạ Thanh Liên cũng nhìn thoáng qua, Mạc Ưu Thảo. Đây là một loại nhị phẩm linh thảo, phần lớn sinh trưởng ở dốc đứng bên vách núi, ngoại hình cùng phổ thông cỏ non không khác, rất khó phân biệt. Bất quá đôi này Hạ Thanh Liên tới nói không hề khó khăn, nàng trong túi chữ vật liền có 7-8 gốc Mạc Ưu Thảo. Nên tới. Hạ Thanh Liên trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, bên cạnh Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương bu lại, "Nhược Mai, ngươi là cái gì? Ngươi cũng là Mạc Ưu Thảo sao? Thật là khéo a, ba người chúng ta nếu không cùng một chỗ đi." Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương cầm lấy trong tay các nàng một bài, phía trên quả nhiên cũng là viết Mạc Ưu Thảo. Hạ Thanh Liên sắc mặt mang theo thanh tịnh đơn thuần dáng tươi cười, mừng rỡ nói: "Tốt, chúng ta cùng một chỗ. Ta hiểu rõ một chỗ có Mạc Ưu Thảo, lần trước ta đã từng gặp." Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương liếc nhau, hỏi: "Chỗ nào?" Hạ Thanh Liên trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, chấn liên ngay. Chương 362, mượn đao giết người chương 362, mượn đao giết người đêm kia. Đan Hà Phong, chấn liên ngay. Người ở đây một ít dấu tích đến, cũng không có tu kiến đường núi, đều là quái thạch lởm chởm gập ghềnh đường nhỏ. Nguyên hát phong cao, vách đá một mảnh đen kịt. Như sư muội, nơi này thật có Mạc Ưu Thảo sao? Có ta lần trước tới gặp từng tới, ngay ở phía trước. Đây cũng quá đen đi. Chu Vãn, Trường Minh Phủ đâu? Trường Minh Phủ sáng lên, phá vỡ hắc ám, hiện ra hai tấm có chút tái nhợt mặt, các nàng nhìn chung quanh, trong mắt mang theo sát ý cùng một chút sợ hãi. Dù sao các nàng còn không có giết qua quá nhiều người, muốn tại như thế âm trầm hắc ám địa phương giết người, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Hoa. Trường Minh Phủ bị giật cắt, Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương đang muốn kinh hô, lại bị hai cái tay nhỏ bịt miệng lại, vang lên bên tai Nhược Mai thanh âm, phía trước giống như có người. Có người. Thanh âm này thanh tịnh nhưng lại lạnh lẽo. Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương toàn thân đều lên một lớp da gà. Như thế cái địa phương quỷ quái, lại đã trễ thế như vậy, ai còn sẽ đến nơi này? Còn có, làm sao Nhược Mai thanh âm nghe có điểm gì là lạ? Thoáng chốc, che hai người miệng tay nhỏ biến mất. Như sư muội, như sư muội. Hứa Thừa Phương thấp giọng hô hai tiếng, nhưng không có đáp lại. Chu Vãn lông tơ đều dựng đứng lên, "Như sư muội, ngươi ở đâu a?" Lúc này, phía trước bên ngoài hơn 10 trượng giữa không trung bay xuống một bóng người. Hai người lập tức đưa tay che miệng, không còn dám phát ra âm thanh. Chỉ gặp thân ảnh kia rơi xuống, đứng tại bên bờ vực, Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương liếc nhau, lặng lẽ dịch chuyển về phía trước động bước chân, dấn cổ lên trông đi qua. Trấn Liên ngay bên cạnh, lại xuất hiện một bóng người, thân hình hiểu điệu, đường cong mê người, hiển nhiên là nữ tử. "Sư chất nữ, ngươi chuẩn bị ở chỗ này cùng ta song tu sao? Hứng thú của ngươi rất kỳ quái a." Cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh mập lùn mở miệng, Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghe không ra đây là ai. "Sư thúc, ta nói, ta đã không cách nào cùng nam nhân khác song tu." Giọng của nữ nhân vang lên, thanh lanh linh hoạt kỳ ảo, làm cho người nghe tới như si như say. Nhưng nàng trong miệng nói lại là làm cho chính đạo tông môn chỗ khinh thường song tu. Chu Vãn thân thể cứng đờ, tựa hồ nghe ra nữ tử là ai, nhưng lại không thể tin được. "Diệp Tích Nguyệt, ngươi là đang trêu đùa ta sao? Ngươi cảm thấy tại Đan Hà Phong ta cũng không dám dùng sức mạnh. Chính sư thúc, coi như ta cùng ngươi song tu, cũng vô pháp giúp ngươi đột phá." Hai người đối thoại để Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương kém chút kêu thành tiếng. Vậy mà thật sự là Hy Nguyệt Phong phong chủ, vô số nhân ái mộ đương thế tiên tử Diệp Tích Nguyệt, mà có thể bị Diệp Tích Nguyệt gọi sư thúc, lại họ Trịnh người, trừ Vong Ưu ngọn núi phong chủ Trịnh Thánh Mô còn có ai? Hai người này đều là tông môn trưởng lão, danh chấn đông tu, thậm chí toàn bộ Hồng Châu đại lục đều là tiếng tăm lừng lẫy, mà lại bọn hắn hay là sư thúc cùng sư chất nữ, kém một cái bối phận đâu. Nhưng mới rồi, bọn hắn thảo luận lại là song tu. Trấn Dương Tông Tích Nguyệt tiên tử cùng hắn sư thúc đêm khuya riêng tư gặp, chuyện này nếu là truyền đi, trời đều có thể đầm cho lỗ thủng lớn đi ra. Lúc này Trịnh Thánh Mô lạnh lùng tốt, "Diệp Tích Nguyệt, ngươi phải cho ta một lời giải thích, nếu không đừng trách ta vô tình." Diệp Tích Nguyệt bình tĩnh nói, "Ta đã cùng nam nhân khác có thân cận chi tình, giờ phút này trong cơ thể ta còn lưu lại hắn ấn ký, dù cho ta cùng sư thúc song tu, cũng không thể giúp ngươi đột phá, có lẽ còn sẽ có tổn hại tu vi của ngươi." "Cái gì?" Trịnh Thánh Mô thanh âm lập tức trở nên lăng lệ. Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương gắt gao che miệng, ngạnh sinh sinh đem trong miệng kinh hô cho nhấn trở về. "Má ơi, Diệp sư tỷ đã cùng nam nhân cái kia." "Cái này, cái này, cái này." Trịnh Thánh Mô đưa tay, một đạo linh khí cháo ở Diệp Tích Nguyệt, quả nhiên phát hiện bụng của nàng chỗ có một đoàn không thuộc về chính nàng linh khí, mà lại đoàn này linh khí đã xâm nhập nàng linh điền. Hiển nhiên Diệp Tích Nguyệt lời nói không loa, thậm chí tình hình thực tế so với nàng nói tới càng kỳ quái hơn. Nhìn bộ dạng này, Diệp Tích Nguyệt cùng nam nhân kia xác nhận tình đầu ý hợp, thế mà tùy ý đối phương tại nàng trong linh điền muốn làm gì thì làm. Liền ngay cả nàng cái kia cực phẩm linh căn bên trong ẩn chứa tiên thiên linh khí đều bị hút đi không ít. Hiển nhiên Diệp Tích Nguyệt đúng là đối với nam nhân kia tình căn thâm trùng, nguyện ý đem linh căn đều dâng hiến cho đối phương. Cứ như vậy, Diệp Tích Nguyệt tiên thiên linh căn không còn hoàn chỉnh, coi như Trịnh Thánh Mô cưỡng ép cùng nàng song tu, cũng vô pháp nhờ vào đó đột phá tới hóa thần. Mà lại Diệp Tích Nguyệt thể nội còn lưu lại những người khác linh lực, nói không chừng sẽ còn đối với Trịnh Thánh Mô tạo thành phản vệ, để hắn tu vi bị hao tổn. Hảo hảo một cái tiên thiên cực phẩm linh căn, chính mình vẫn không có thể đắc thủ, lại bị những người khác đoạt trước, Trịnh Thánh Mô phẫn nộ đến cực điểm, nghiêm nghị hỏi, "Là ai?" Diệp Tích Nguyệt thản nhiên nói, "Tự nhiên là nam nhân của ta, hắn đã đáp ứng ta đợi Trấn Dương Tông chuyện, liền cưới ta làm thiếp. Ngươi còn muốn gả cho hắn?" "Làm thiếp?" Bởi vì quá mức chấn kinh, Trịnh Thánh Mô thanh âm đều có chút run rẩy. Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương tức thì bị chấn động đến trợn mắt hốt hoồm, đầu trống rỗng. Đêm nay các nàng nghe được đồ vật thực sự quá bất hợp lý, lượng tin tức quá lớn, hai cái này nho nhỏ đầu đã quá tải. Phút chốc, một cỗ như có như không linh khí lặng lẽ thổi qua đến, đánh một cái Chu Vãn chân, chân của nàng lập tức không bị khống chế đá đến dưới chân một khối đá. Phát ra cùng cụt một tiếng, Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Thánh Mô đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn Trịnh Thánh Mô, cái này mập lùn hèn mọn nam nhân bỗng nhiên cười, "Các ngươi là ngọn núi nào đệ tử? Ở chỗ này làm cái gì?" Chu Vãn liền đội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua Trịnh sư thúc, "Chúng ta là Đan Hà Phong đệ tử ngoại môn, chúng ta là đến thải linh cỏ." Trịnh Thánh Mô tiếp tục mỉm cười, "Các ngươi nhận ra ta?" "Ta, chúng ta không nhận ra ngài." Hứa Thừa Phương kịp phản ứng, nhưng đã chậm, hai đạo hào quang màu xanh đánh vào trên người của hai người. Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương thoáng chốc con mắt trừng lớn, há to mồm, cứ như vậy chậm rãi ngã xuống đất, không có khí tức. Diệp Tích Nguyệt đi tới, khẽ nhíu mày, "Trịnh sư thúc, các nàng đều là ta Trấn Dương Tông đệ tử." Trịnh Thánh Mô cười lạnh, "Chẳng lẽ ngươi muốn cho các nàng đêm nay nghe được sự tình truyền đi?" Diệp Tích Nguyệt lâm vào trầm mặc, Trịnh Thánh Mô vung tay lên, hai đạo thanh mang đem trên mặt đất hai bộ thi thể bao lại, một lát sau, trên mặt đất liền chỉ còn lại có hai đoàn tro bụi, bị dạ phong thổi, thoáng chốc tiêu tán. Trịnh Thánh Mô lạnh lùng tốt, "Sư chất nữ, ngươi đã đáp ứng muốn giúp ta đột phá hóa thần, nhất định phải làm đến, ta cho ngươi thời gian một năm, như còn tìm không thấy hóa thần linh dịch, thì Nguyệt Phong liền không có tồn tại cần thiết." Nói xong thân hình lóe lên, Trịnh Thánh Mô đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tích Nguyệt đứng tại chỗ, trầm mặc một lát, đột nhiên cười khanh khách, "Diệp Tích Nguyệt, kỹ xảo của ta cũng không tệ lắm phải không? Trịnh Thánh Mô cầm Hy Nguyệt Phong cũng có thể uy hiếp người, nhưng đối với ta, coi như Trấn Dương Tông đều chết hết, lại cùng ta có quan hệ gì đâu?" Vừa cười, một bên nhẹ nhàng nuốt ve bụng của mình, "Ta đem tần canh vân linh khí đặt ở trong bụng của mình, dễ dàng như vậy liền lừa qua Trịnh Thánh Mô, con heo mập này, một năm, đầy đủ ta tìm tới giết hắn phương pháp." Kiến Nguyệt cười khanh khách, thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Trấn Liên ngay lần nữa lâm vào hắc ám cùng yên tĩnh. Thật lâu, một đạo thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi đi ra khỏi. Diệp Tích Nguyệt quả nhiên có khác tâm tư, băng thanh hồi xuân đan, vẫn là phải chính ta đi thay phu quân tìm tới. Chương 363, đạo tâm sụp đổ, biến thành chủ nhân chó. Chương 363, đạo tâm sụp đổ, biến thành chủ nhân chó Đan Hà Phong. Đệ tử chấp sự ở lại trong đình viện. Lâm Kinh Chủ đang cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay một viên tản ra nhàn nhạt quang mang đang dược, lẩm bẩm nói, "Thuần sư minh, ngươi có biết, ta vì đuổi kịp ngươi, không tiếc đi linh đan cắt trộm trúc tiên đan, còn không tiếc giết đồng môn sư muội, có thể ngươi, vì cái gì trong mắt luôn luôn chỉ có Diệp Tích Nguyệt? Lâm Kinh Trù hốc mắt phím hồng, đang thần thương, bên ngoài đỉnh viện vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, Lâm sư tỷ, không xong. Lâm Kinh Trù khẽ giật mình, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, Nhược Mai. Nàng không phải chết sao? Lâm Kinh Trù xoa xoa khỏe mắt, bay thẳng ra nhà gỗ, chỉ gặp Nhược Mai chính một mặt kinh hoàng đứng tại cửa đỉnh viện. Lâm Kinh Trù đè xuống trong lòng chấn kinh, liền vội vàng hỏi, như sư muội, xảy ra chuyện gì? Nhược Mai thân thể phát run, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói Lâm sư tỷ, Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương chết. Sau một nén nhang, Lâm Kinh Trù dẫn đầu hơn 10 tên đệ tử ngoại môn đi vào trấn Liên Ngai. Nhược Mai lệ rơi đầy mặt, rút thuốc tha thuốc thiết dựng địa đạo, ta cùng Chu Vãn, Hứa Thừa Phương tới đây tìm Mạc Cứu Thảo, đột nhiên đụng phải một người, hắn đem Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương đều giết, ta dọa sợ, liều mạng chạy, ô, làm ta sợ muốn chết, ô, một đám đệ tử ngoại môn tìm khắp tứ phía, nhưng không có tìm tới hai người thi thể. Có người đối với Nhược Mai hỏi, ngươi xác định là ở chỗ này? Ngươi thấy rõ người kia sao? Nhược Mai một bên khóc vừa nói, chính là chỗ này, ta không thấy rõ, người kia che mặt, ta chỉ biết là cái nam nhân, ô. Chu Vãn, A Phương, các ngươi đã chết thật thê thảm a. Lâm Kinh Trù sắc mặt tái xanh, đột nhiên giẫm chân xuống, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Nàng cảm nhận được một cỗ lưu lại linh lực uy áp, thoáng chốc tay chân lạnh bớt. Nguyên Anh đỉnh phong. Nguyên bản nàng còn chưa tin Nhược Mai lời nói, cảm thấy là Nhược Mai giết hai người sau đó giả ngây giả dại. Nhưng bây giờ nàng không cách nào không tin. Đây là Nguyên Anh đỉnh phong. Tại cả Trấn Dương Tông đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể người như vậy, tại sao muốn giết Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương đâu? Lâm Kinh Trù trầm mặt đối với Nhược Mai hỏi, như sư muội, ngươi còn chứng kiến cái gì sao? Nhược Mai khóc đến lê hoa đái vũ, lắc đầu nói, ta chỉ thấy người kia đối với Chu Vãn cùng A Phương độc thủ, hai người bọn họ liền ngã đi xuống. Lâm Kinh Trù nhìn chằm chằm Nhược Mai con mắt, người kia vì cái gì không giết ngươi? Nhược Mai một mặt bi thống cùng đơn thuần, ta cũng không biết, ta chỉ nghe được người kia nói các nàng hai đáng chết, nói còn có người đáng chết, còn nói ta không đáng chết. Lâm Kinh Trù trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ là phong chủ biết ta trộm đan dược, để Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương giết Nhược Mai sự tình, cho nên trước hết giết hai người bọn họ, dùng cái này cảnh cáo ta. Có thể phong chủ xưa nay quan hậu, như thế nào giết đệ tử của mình? Đó là ai? Lâm Kinh Trù càng nghĩ càng không đúng, đầu đều muốn nổ. Lâm sư tỷ, làm sao bây giờ? Một tên đệ tử ngoại môn hỏi. Lâm Kinh Trù lạnh lùng nhìn về phía tất cả mọi người, chuyện hôm nay đang tra rõ ràng trước đó, ai cũng không cho nói ra ngoài, nếu không đổi ra đàn Hà Phong. Là Lâm Kinh Trù xuất lĩnh một đám đệ tử rời đi trấn Liên Ngai, trở lại chính mình đỉnh viện trước. Lâm Kinh Trù vẫy lui đệ tử khác, đối với Nhược Mai đạo, như sư muội, ngươi đi theo ta có việc muốn hỏi ngươi. Nhược Mai trên mặt còn mang theo nước mắt, u mê gật đầu, đi theo nàng vào phòng. Lâm Kinh Trù thần sắc băng lãnh, phút chốc quay đầu, lệ thanh đạo, Nhược Mai, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta? Nhược Mai thân thể cứng đờ, đình chỉ nước nở, chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt trên mặt biến mất không thấy gì nữa, khỏe miệng nhếch lên, hiện ra một đạo quỷ dị đường vòng cung. Lâm Kinh Trù, ngươi còn cần, cho nên ngươi tạm thời sẽ không chết. Ngươi nói cái gì? A, Lâm Kinh Trù vừa mới há mồm, một viên đen xì đổ vật liền hướng phía trong miệng của nàng bay tới, nàng muốn tránh đi, thân thể lại bị một đạo quang mang bao lại, không thể động đậy, ngay cả miệng đều bế không lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đen xì đổ vật bay vào trong miệng của nàng. Nhược Mai đưa tay, nắm Lâm Kinh Trù cái cằm, lộc cộc một tiếng, vật kia đã trượt vào nàng trong bụng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lâm Kinh Trù hoảng hốt, phát hiện mình tại Nhược Mai trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ, nàng làm sao lại lợi hại như vậy? Nhưng rất nhanh Lâm Kinh Trù liền không có biện pháp lại suy tư, kinh mạch toàn thân cùng linh điển từng đợt đau nhức kịch liệt, để nàng ngã trên mặt đất kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Nhược Mai đưa tay, một đạo ngăn cách trận pháp đem toàn bộ đỉnh viện bao lại, lạnh lùng thốt, muốn đem những người khác dẫn tới. Vô dụng. Lâm Kinh Trù ý đồ bị nhìn đấu, toàn thân đau đớn càng thêm kịch liệt, lần này nàng là thật kêu thảm thiết đứng lên. A, cái này, đây là Phệ Tâm Đan. Lâm Kinh Trù quay cuồng giãy giụa, tóc hai bù xù, quần áo lộn xộn, rốt cuộc không có đệ tử chấp sự phong thái cùng uy nghiêm, nửa nén hương sau, nàng rốt cuộc không chịu nổi, bên trên nắm lấy Nhược Mai chân, đau khổ cầu khẩn, sư muội, van cầu ngươi cho ta giải rồi đi, ta không chịu nổi. A, Lâm Kinh Trù đau toàn thân run rẩy, hai mắt trắng bệnh, Nhược Mai cười khẩy, đường đường tông môn đệ tử, ngay cả tinh thần sa sút quỷ tu cũng không bằng. Nàng khoát tay, một đạo linh lực tiến vào Lâm Kinh Trù thể nội, thoáng chốc đau đớn toàn bộ tiêu tán, Lâm Kinh Trù trong mắt lóe lên tàn khốc, trong tay nhiều chỗ một thanh trường kiếm, một đạo kiếm mang sáng lên. Phệ Tâm Đan độc ác bá đạo, chỉ có thi thuốc người định kỳ rót vào linh lực mới có thể làm dịu đau nhức kịch liệt, trừ phi cầm tới giải dược, nếu không người chúng độc cả đời đều sẽ thành người khác nô bộc. Lâm Kinh Trù tâm cao khí ngạo, tự nhiên không cam tâm bị quản chế tại người, nếu là có thể chế trụ được Mai, buộc nàng xuất ra giải dược, tự nhiên tốt nhất. Nhưng mà, kiếm mang vừa mới sáng lên, Lâm Kinh Trù đã cảm thấy bốn bề trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trên thân kiếm, trên tay, thậm chí toàn thân đều kết thành băng. Nàng toàn thân cứng ngắc, không cách nào lại động đậy. Soạt, Nhược Mai thu tay lại, Lâm Kinh Trù trên người băng xương vỡ vụn, nàng toàn thân phát run, sợ hãi nhìn xem Nhược Mai, ngươi đến cùng là ai? Nhược Mai thản nhiên nói, quỳ xuống. Lâm Kinh Trù khẽ giật mình, một lát sau, rốt cục chậm rãi quỳ xuống. Trước mắt xuất hiện một cái mặc giày thêu chân nhỏ, đỉnh đầu truyền đến thanh âm băng lãnh, chó đều sẽ cho chủ nhân liếm chân, ngươi bây giờ là chó. Lâm Kinh Trù ngẩng đầu, tức giận nói, ta là Trấn Dương Tông đệ tử chấp sự, tuyệt sẽ không làm bực này thấp hèn sự tình. Nhược Mai cười lạnh, ngươi biết Chu Vãn cùng Hứa Thừa Phương là thế nào chết sao? Lâm Kinh Trụ khẽ giật mình, nhớ tới vừa rồi tại Trấn Liên Nhai cảm nhận được cái kia Cấu Nguyên Anh đỉnh phong lưu lại linh khí. Trịnh Thánh Mô muốn cùng Diệp Tích Nguyệt song tu, nhưng Diệp Tích Nguyệt ở bên ngoài đã có nam nhân, bọn hắn nói chuyện bị Chu Vãn, Hứa Thừa Phương gặp được, Trịnh Thánh Mô liền giết các nàng. Nhược Mai lời nói để Lâm Kinh Trụ triệt để ngây người, tin tức này số lượng quả thực quá lớn, nàng tiêu hóa hồi lâu, lắc đầu lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng. Nhược Mai tiếp tục nói, Diệp Tích Nguyệt giống như ngươi, bị cho an vệ tâm đan, nàng đã thành nam nhân kia chó, chỉ cần có thể liếm một chút chủ nhân chân, nàng liền sẽ thật cao hứng. Các ngươi đại sư tỷ đều như vậy, ngươi còn tại kiên trì cái gì? Không có khả năng, không có khả năng. Lâm Khinh Chủ ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ từ thân thể cùng trên tâm lý đều bị phá hủy. Phệ tâm đan mỗi năm ngày phát tác một lần, ngươi không muốn làm chó của ta, vậy thì chờ lấy tươi sống đau chết đi. Nhược Mai quay người muốn đi, Lâm Khinh Chủ một chút ôm lấy chân của nàng. Ta liếm nói xong quỳ người xuống, run rẩy lẻ lưỡi, tại Nhược Mai trên giày liếm lấy mấy lần, trong mắt chảy ra nước mắt. Đan Hà Phong đệ tử chất sự, Lâm Khinh Chủ, đạo tâm sụp đổ, biến thành một đầu nghe lời chó. Chương 364, ta vi phu quân diệt trừ cường địch. Chương 364, ta vi phu quân diệt trừ cường địch. Lâm Khinh Chủ cam chịu bình thường, liếm lấy chân trái, lại chủ động đi liếm chân phải. Hạ Thanh Liên lạnh lùng thốt, "Tốt, là chủ nhân." Lâm Khinh Chủ nằm dạp trên mặt đất, mân mê cái mông, khéo léo đáp lại, nước mắt cũng đã đem mặt đất ướt nhẹp. Hạ Thanh Liên cúi đầu nhìn xem nàng, không có chút nào thương hại. Trấn Dương Tông người sớm muộn cũng sẽ bị nàng giết sạch, là làm người bị nàng giết, hay là làm chó bị nàng giết, không có gì khác biệt. Bất quá dưới mắt Lâm Khinh Chủ vẫn có một ít giá trị. Hạ Thanh Liên hỏi, "Ta phải vào Linh Đăng Các?" Lâm Kinh Chủ phụ trách quản lý Linh Đăng Các, tự nhiên là có thể tự do xuất nhập, mượn nàng tay đi lấy băng thanh hồi xuân đan, hẳn là một kiện rất đơn giản sự tình. "Chủ nhân, Linh Đăng Các tạm thời vào không được." Nằm dạp trên mặt đất, Lâm Kinh Chủ cung kính nói ra. Hạ Thanh Liên nhíu mày, bốn bề lần nữa trở nên băng hàn. Lâm Kinh Chủ vội vàng nói, "Chủ nhân bất giận, không phải là ta không muốn là chủ nhân làm việc, thực là bởi vì đầu tháng sau ngoại môn thi đấu, người chiến thắng có thể vào Linh Đăng Các bên trong lựa chọn một viên tứ phẩm đan dược, đoạn thời gian này Đạm Đại Phong chủ hạ lệnh, tạm thời phong bế Linh Đăng Các, thẳng đến ngoại môn thi đấu kết thúc. Chủ nhân nếu không tin, có thể đi nghe ngóng, việc này rất nhiều người đều biết, nếu ta có nửa câu nói ngoa, ngũ lôi oanh đỉnh mà chết." Lâm Kinh Chủ phát thế độc, nôn từ khẩn thiết, xác thực không giống nói dối. Hạ Thanh Liên cao mày nói như vậy, muốn vào Linh Đăng Các, cần đợi đến ngoại môn thi đấu sau khi kết thúc. Lâm Kinh Chủ nói, "Không dám lừa gạt chủ nhân, ta từ Linh Đăng Các bên trong trộm đan dược, Đạm Đài Phong chủ xác nhận có chỗ phát giác, đã thu chìa khóa của ta, cho dù là ngoại môn thi đấu sau khi kết thúc ta cũng không cách nào tùy ý xuất nhập Linh Đăng Các." Hạ Thanh Liên cười lạnh, còn nói không có lừa gạt, "Đạm Đài Minh Nguyệt nếu biết ngươi biện thủ, vì sao không trừng phạt ngươi?" "Chủ nhân minh giám, Đạm Đài Phong chủ xưa nay quan hậu, Đan Hà Phong bên trong phạm sai lầm đệ tử chưa bao giờ bị trừng phạt qua." Lâm Kinh Chủ lời nói để Hạ Thanh Liên khẽ giật mình, trong đầu không khỏi hiện ra một đạo dịu dàng ôn nhu thân ảnh. Cho dù ở lúc trước trời lộc núi chi chiến lúc, Tam Đại Tông môn cường giả vây công nàng cùng sư phụ, người người đều muốn giết nàng hai người cho thông khoái, chỉ có Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng quyết bảo, nói cái gì người người đều có thiện niệm, không bằng đưa nàng cùng sư phụ bắt sống, từ từ cảm hóa. "Ha ha, đúng là một cái ôn nhu lại cổ hủ nữ nhân." Hạ Thanh Liên biết Lâm Khinh Chủ lời nói không loa, hỏi, "Như muốn tiến Linh Đăng Các, biện pháp tốt nhất chính là ở ngoại môn trong thi đấu chiến thắng?" Lâm Khinh Chủ liên tục gật đầu, "Là, chủ nhân như muốn tham gia ngoại môn thi đấu, ta ngày mai liền đem chủ nhân danh tự báo lên, ta lại đi tìm đại sư tỷ Tố Thâm, sư tỷ cùng phong chủ một dạng khoan hậu ôn hòa, chắc chắn đồng ý chủ nhân tham gia ngoại môn thi đấu. Lấy chủ nhân thực lực, cầm tới chiến thắng tất nhiên là dễ như trở bàn tay." Hạ Thanh Liên cau lại đôi mi thanh tú, suy tư một lát, nàng cần điệu thấp làm việc, coi như tham gia ngoại môn thi đấu, cũng không thể triển lộ toàn bộ thực lực, nếu không coi như không bị Trấn Dương Tông người phát giác khác thường, cũng sẽ bị phu quân nhận ra. Nhất là, không thể cùng phu quân chính diện đấu pháp. Phu quân cái mũi quá linh, như cách quá gần, hắn chắc chắn nghe ra trên người ta hương vị. Biện pháp tốt nhất là, ta tham gia ngoại môn thi đấu, vi phu quân diệt trừ cường địch, hộ giá hộ tống. Chỉ cần phu quân, tua cờ, Mạc Tiểu Lan bọn hắn đảm nhiệm bên trong một người cầm tới chiến thắng, liền có thể tiến vào Linh Đan Các cầm tới băng thanh hồi xuân đan. Hạ quyết tâm, Hạ Thanh Liên đối với Lâm Khinh Chủ hỏi, mặt khác ngũ phong đệ tử bên trong có hay không thực lực mạnh? Lâm Khinh Chủ liền tranh thủ nàng biết tình huống tất cả đều nói rõ chi tiết. Mặt khác ngũ phong bên trong, Kiếm Mộ ngọn núi trưởng quản trong môn hình phạt, trong núi đệ tử đều như khổ hạnh tăng bình thường, từ trước tới giờ không xuống núi, càng sẽ không tham gia hết thảy trong môn hoạt động. Trừ cái đó ra liền còn lại tứ phong, trong ngoại môn đệ tử đối với Tần Canh Vân bọn người có uy hiếp chỉ có 3 người. Tiếp Thiên ngọn núi, Trương Lăng, người này nhập môn trước liền có rất có danh khí, tu vi đã đạt trúc cơ đỉnh phong, một tay mây cuốn kiếm lăng lệ vô địch, rất có nhất kiếm phá vạn pháp uy thế. Vong Ưu ngọn núi, Triệu Chân, cũng là mới nhập môn không lâu, hiếm thấy trận pháp sư thêm khôi lỗi sư, lại đều đạt đến tứ giai tiêu chuẩn, tại rất nhiều người xem ra, hắn là đoạt giải nhất lôi cuốn nhân tuyển. Cái cuối cùng lại có chút đặc thủ, Khi Nguyệt Phong, Võ Y Yển Nhân. Toàn bộ Hồng Châu đại lục, họ võ người, cơ bản tất cả đều tại một chỗ, Tây Hoàng Cung. Võ, là Tây Hoàng triều họ Hoàng. Võ Y Yển Nhân, chính là Tây Hoàng đế cái thứ 7 nữ nhi, Tây Hoàng triều thất công chúa. Cái này Võ Y Yển Nhân cùng đại hoàng tử đồng xuất một mái, cùng nàng cái kia bình thường lại hoang dâm ca ca khác biệt, Võ Y Yển Nhân từ nhỏ đã thiên tư thông minh, năm nay bất quá 16 tuổi, liền đã trúc cơ đỉnh phong. Nghe nói đây là nàng cố ý áp chế tu vi, muốn tích lũy thâm hậu, nhất phi trùng thiên, cho nên mới chậm chạp không có đột phá. Võ Y Yển Nhân tại sao lại đến Trấn Dương Tông làm một cái đệ tử ngoại môn? Hạ Thanh Liên hỏi. "Chủ nhân, ta nghe nói, Võ Y Y Nhân là đến tra sát hại đại ca hắn hung thủ. Lâm Kinh Chủ phục trên mặt đất trả lời. Võ Y Y Nhân đại ca chính là cái kia bị Tư Minh Lan ám sát đại hoàng tử. Hạ Thanh Liên có chút nhíu mày, xem ra Tây Hoàng Triều bên kia đã tra được Tư Minh Lan trên thân đi, như vậy xem ra Tư Minh Lan đi Phi Vân Tông chưa hẳn có thể như đoán trước giống như thuận lợi. Vân Hưng, Mây Khói, Vân Vũ ba đứa hải tử còn đi theo nàng, có thể bị nguy hiểm hay không? Chuyện tối nay nếu là có người thứ ba biết, kết quả của ngươi tử không cần ta nói. Đúng đúng. Lâm Kinh Chủ quỳ xuống đất liên tục xác nhận, ngẩng đầu một cái, Nhược Mai đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng thoáng chốc ngã xuống đất, phản phất lực khí toàn thân đều bị rút khô bình thường. Một lát sau, trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Diệp Tích Nguyệt, thuần sư huynh đối với ngươi như thế thâm tình, không nghĩ tới ngươi đúng là dạng này tiện nhân. Đều tại ngươi, đây hết thể đều tại ngươi. Hóa Thần Phong. Thần Canh Vân tại một mình ở trong đình viện tắm rửa. Hắn không còn dám đi phía Nam Sơn cốc suối nước nóng về sau, sau khi nghe ngóng mới biết được, Ngoan Thạch Phong đệ tử ngoại môn đều là chính mình đi trên núi đánh nước suối, trở về mình tại trong viện tắm rửa. Dù sao Hóa Thần Phong bên trên đại bộ phận đều là nam đệ tử, số lượng không nhiều, nữ đệ tử đều được an bài tại nơi khác ở lại. Cho nên coi như ở trong sân tắm rửa cũng không sợ bị người nhìn thấy. Ba ngày Tần Canh Vân lại cùng Trình Việt đụng nhau cả ngày, bắp thịt toàn thân đều đụng cứng rắn từng đợt đau nhức. Hắn thỉnh giáo Trình Việt, đây là đoán thể con đường phải đi qua, đau nhức qua sau, cường độ thân thể liền sẽ tăng lên một phần. Thể tu chính là cái khí lực cùng kiên nhẫn công phu, nhất định phải mỗi ngày kiên trì ngàn ngày mới có thể nhìn thấy một chút hiệu quả. Trước đó hắn có thể tiến triển cực nhanh, toàn bộ nhờ nương tử trên giường cùng trên núi tự mình dạy bảo. Hiện tại Long Lân Công đã đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể hạ khổ công. Tần Canh Vân cầm một múc đựng nước hướng trên người mình tưới, một bên suy tư, ta tổng sẽ không một mực ở tại Trấn Dương Tông, như về sau rời đi, tìm ai tiếp tục cùng ta đoán thể. Nương tử. Nhưng nương tử dù sao không phải thể tu, coi ta nhục thân càng ngày càng mạnh cứng rắn, nàng còn có thể chịu nổi ta ba chạm sao? Ha ha ha, lão gia thân thể thật là cường tráng a, nô gia rất thích. Lúc này, sau lưng vang lên tiếng cười duyên, Tần Canh Vân vây tay một cái, hốt tới trường bảo cực nhanh mặc vào, bất đắc dĩ nhìn phía sau cái kia như tựa thiên tiên mỹ lệ thấp hèn thân ảnh, Kiến Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Không sợ bị người phát hiện? Chương 365, Kiến Nguyệt kế ly gián. Chương 365, Kiến Nguyệt kế ly gián. Kiến Nguyệt cười khanh khách, tiến lên hai tay sờ về phía Tần Canh Vân lồng ngực, nếu như bị phát hiện, ta liền nói ta là lão gia nữ nhân a. Tần Canh Vân đẩy ra tay của nàng, lần trước ta cho ngươi có thể kiên trì hơn 10 ngày linh lực, chẳng lẽ không đủ? Kiến Nguyệt nhẹ nhàng nuốt bụng của mình, Nị Thanh nói đương nhiên đủ à, lão gia ngươi nhìn, nô gia đem linh khí của mình giấu ở nơi này đâu, lão gia lần sau đem thứ càng tốt cũng bỏ vào đến đi, nô gia cho ngươi sinh tiểu bảo bảo. Tần Canh Vân không để ý tới nàng hồ ngôn loạn ngữ, lạnh lùng thốt, băng thanh hồi xuân đan đâu? Trong cơ thể hắn đan độc chưa giải, bây giờ còn có không đến 4 năm tuổi thọ, đến Trấn Dương Tông một trong những mục đích chính là cầm tới băng thanh hồi xuân đan trừ tận gốc đan độc. Mấy người bên trên Trấn Dương Sơn đã nói trước do Kiến Nguyệt nghĩ cách đi Đan Hà Phong đem băng thanh hồi xuân đan lấy ra. Dù sao nàng là đường đường trưởng lão, cầm một viên tứ phẩm đan dược hay là không có vấn đề gì. Kiến Nguyệt dịu dàng nói, lão gia không biết sao? Linh đan các bị Đạm Đài Minh Nguyệt hạ lệnh tạm thời phong bế, phải chờ tới ngoại môn thi đấu kết thúc cho đoạt giải nhất người tiến vào bên trong chọn lựa đan dược đâu. Lão gia ngươi không phải muốn tham gia ngoại môn thi đấu sao? Ngươi chiếm khối thủ, chẳng phải có thể quang minh chính đại đi vào cầm linh đan? Tần Canh Vân nhíu mày nhìn xem nàng, nếu chúng ta không có đoạt đến khối thủ đâu, ngươi liền không có biện pháp cầm tới băng thanh hồi xuân đan. Kiến Nguyệt cười khanh khách xoa bộ ngực của hắn, lão gia ngươi lợi hại như vậy, như thế nào sẽ lấy không được khôi thủ đâu? Tần Canh Vân trên mặt hiện ra dáng tươi cười, bàn tay cũng phủ tại trên bụng của nàng. Kiến Nguyệt vui mừng, lão gia, ngươi rốt cục muốn thương tiếc người ta sao? Phút chốc, Kiến Nguyệt sắc mặt biến đổi, toàn thân một trận co rút, ngã trên mặt đất hét thảm lên. A, lão gia, lão gia, đau quá, nhanh cho ta, cho ta. A, phệ hồn đan thi thuốc người đã có thể đem linh lực rót vào người chúng độc thể nội, làm dịu nỗi thống khổ của nàng, cũng có thể rút ra linh lực, sớm độc tính phát tác. Tựa như giờ phút này, Tần Canh Vân đem Kiến Nguyệt thể nội linh lực của mình tất cả đều rút ra, để phệ hồn đan độc tính trong nháy mắt phát tác. Kiến Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt đất quay cuồng dãy rủa, thê lương kêu thảm. A, đại phu nhân là ma môn bên trong người, làm việc độc ác, như lão gia cũng như đại phu nhân bình thường tàn nhẫn, chẳng lẽ không phải cũng rơi vào ma đạo, ngày sau còn như thế nào phi thăng thành đạo? Đây là Chu Tâm nói như vậy, cũng là Kiến Nguyệt cố ý gây nên. Nàng tuy là ma thai, nhưng cũng sẽ không cam tâm một mực bị Tần Canh Vân như vậy khống chế, nếu là có thể thừa dịp Tần Canh Vân cùng Hạ Thanh Liên tách ra, ly gián hai người, nói không chừng còn có thể trái lại khống chế Tần Canh Vân, nhờ vào đó phản chế Hạ Thanh Liên. Nhưng mà, nghe được nàng, Tần Canh Vân lại là một mặt bình tĩnh, nhìn xem trong ánh mắt của nàng thậm chí còn mang theo khinh miệt cùng thương hại, Trấn Dương Tử giết vợ đoạt quyền, Diệp Tích Nguyệt bán đồng môn, Chính Thánh Mô dâm loạn luân thường, còn có cái kia không biết người cấu kết Linh Thi Sơn, từng kiện từng cọc, tất cả đều là chính đạo khôi thủ Trấn Dương Tông cách làm. Như vậy chính đạo, còn có mặt mũi nói người khác là ma môn. Kiến Nguyệt ngơ ngẩn, khó có thể tin nhìn xem Tần Canh Vân, ngươi không phải nói ngươi muốn chính đạo thiên hạ sao? Vì sao nói ra như vậy? Lý Kinh bạn đạo nói như vậy. Tần Canh Vân thản nhiên nói, trong nội tâm của ta chính đạo là ân oán rõ ràng, tình ý kéo dài, không lấy oán trả ơn, không dối trá ti tiện, không vi phạm đạo nghĩa, đây là chính đạo. Thiên hạ cũng không phải là chỉ có Trấn Dương Tông mới là chính đạo, mỗi một cái có tình có nghĩa người đều là chính đạo. Ha ha ha, a, lão gia ngươi còn không biết đi, đại phu nhân trong tay máu tươi vô số, nàng đã giết người có chính có tà, như vậy cũng coi như trong lòng ngươi chính đạo sao? Kiến Nguyệt một bên kêu thảm, một bên thê lương chất vấn. Tần Canh Vân túi đầu nhìn xem nàng, nương tử của ta, mặc kệ chính đạo ma môn, đều là nương tử của ta, nàng như làm qua chuyện ác, thương qua người vô tội, ta tử cùng nàng cùng nhau tiếp nhận tội phạt. Ha ha ha, lão gia, ngươi không nên tiến Chấn Dương Tông, ngươi hẳn là tiến Thanh Liên môn. Ha ha ha. A. Kiến Nguyệt đem áo ngoài của mình kéo, hiện ra chỉ mặc áo lót thân thể. Lão gia, ngươi đối với ngươi nữ nhân tốt như vậy, nô gia thật yêu ngươi, nô gia nguyện làm tiểu thiếp của ngươi, năm phòng, sáu phòng, thất phòng cũng có thể, ngươi liền muốn người ta đi. Tần Canh Vân tay khẽ vẫy, đem Kiến Nguyệt cởi quần áo một lần nữa xuyên trở về, bình tĩnh nói, Kiến Nguyệt, trong tay của ta không có phệ hồn đan giải dược, nếu ta chết ngươi cũng sẽ chết, ngươi như muốn tiếp tục động ý đồ xấu, đó chính là tự tìm đường chết. Kiến Nguyệt thể nội đau nhức kịch liệt thủy triều lần nữa đánh tới, nàng toàn thân run rẩy, hai mắt trắng bệch, đầu lưỡi đều phun ra, cũng không còn cách nào nói chuyện. Một lát sau, Tần Canh Vân rốt cục đem một đạo linh lực đánh vào trong cơ thể của nàng. Kiến Nguyệt miệng lớn thở hào hẹn, khó khăn đứng lên, quỳ gối Tần Canh Vân trước mặt, lao ra, nô tỳ sai. Tần Canh Vân nói chúng ta sẽ tham gia ngoại môn thi đấu, nếu có thể đoạt giải nhất, từ không cần ngươi xuất thủ, như không thể đoạt giải nhất, ngươi cần thay ta cầm tới băng thanh hồi xuân đan, rõ chưa? Là, lao ra. Kiến Nguyệt lần này biết điều, túi đầu đáp ứng. Mặt khác vài ngọn núi, có hay không cường thủ? Tần Canh Vân hỏi. Kiến Nguyệt lập tức nói ra mấy người danh tự, cùng Lâm Kinh Chủ nói tới cơ bản nhất trí. Mạnh nhất hay là ba người kia, Tiếp Thiên ngọn núi, Trương Lăng, Mây Cuốn Kiếm, Phong Quyển Tàn Vân, Nhất Kiếm Phá Bản Pháp. Vong Ưu ngọn núi, Triệu Chân, tứ giai trận pháp sư, Khôi Lỗi sư, hiếm thấy pháp trận khôi lỗi chi thuật, cùng giai cơ hồ vô địch. Khi Nguyệt Phong, võ y địa nhân, Tây Hoàng triều thất công chúa, thiên phú hơn người, áp chế tu vi đã có mấy năm, có lẽ sẽ mượn nhờ ngoại môn thi đấu nhất cử đột phá. Võ y địa nhân đến Hi Nguyệt Phong điều tra Tây Hoàng đại hoàng tử cái chết, nói như vậy, Tư Minh Lan đã bị tra được. Cùng Hạ Thanh Liên một dạng, nghe được võ y địa nhân, Tần Canh Vân không khỏi bắt đầu là Tư Minh Lan lo lắng. Hắn phất phất tay, đối với Kiến Nguyệt nói ngươi lui xuống trước đi đi. Là. Kiến Nguyệt quỳ xuống đất xác nhận, đứng dậy, dừng một chút, bỗng nhiên mở miệng, lão gia, nô tỳ mới vừa nói là thật tâm nói, nô tỳ gặp quá nhiều đạo đức giả vô sỉ nam nhân, không có người nào giống lão gia như vậy đạo nghĩa rõ ràng, tình ý sâu nặng, ta thật nguyện ý vứt bỏ hết thảy, cho lão gia làm thiếp, tuyệt không phải nói ngoa. Cái này ma thai trên mặt cái kia tiểu mỹ phong tao biểu lộ không còn, đúng là vẻ mặt thành thật, mối tình thắm thiết. Tần Canh Vân lạnh lùng nhìn xem nàng, như nếu có lần sau nữa, không thì không tha. Kiến Nguyệt cười khanh khách, thâm tình không còn, lão gia ngươi càng ngày càng thông minh, lại đem nô gia khám phá, nô gia đi ngoại môn thi đấu lúc, chờ mong nhìn thấy lão gia vai hùng đầu. Nói xong thân hình lóe lên, đã ra khỏi phòng ở Tần Canh Vân trầm mặc một lát, cầm lấy cùng tua cờ kết nối truyền âm phủ, "Tô Tô, Thanh Liên môn di tảng bên trong là có phải có mặt khác thông đạo?" Tua cờ rất nhanh trả lời, "Không có à, chỉ có từ cửa đá ra ngoài, cô gia ngươi làm gì hỏi cái này?" Tần Canh Vân buông xuống truyền âm phủ, trên mặt vẻ nghi hoặc càng sâu, từ trong ngực xuất ra sợi tóc dài kia. "Thật chẳng lẽ là ta quá mức tưởng niệm nữ tử, phán đoán sai lầm?" Một lát, hắn lắc đầu, bất kể như thế nào, lấy trước đến băng thanh hồi xuân đan, giải đan độc lại nói, "Nhớ ra cái gì đó?" Tần Canh Vân xuất ra một tấm khác truyền âm phủ, đây là Tư Minh Lan lúc gần đi giao cho hắn. Tần Canh Vân phát ra tin tức, "Tư đạo hữu, đến Phi Vân tông sao?" Đợi đã lâu, đối diện nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Chương 366, Tây Hoàng triều thất công chúa chương 366, Tây Hoàng triều thất công chúa Hi Nguyệt Phong. Một mảnh linh khí nồng đậm trong rừng cây. Mạc Tiểu Lan đứng ở dưới một cây đại thụ, một thân áo bào trắng, một mặt vui mừng. Nàng hai con ngươi khép hở, toàn thân đều bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn quang mang bên trong. Mạc Tiểu Lan nguyên bản cùng Tần Canh Vân một dạng, công pháp tu luyện là bình thường nhất trường sinh quyết. Từ khi cái kia hai khối màu xương dung nhập thân thể của nàng đằng sau, liền có vô số công pháp tràn vào trong đầu của nàng, mặc nàng chọn lựa. Mà những công pháp này tất cả đều là thích hợp nữ tử tu luyện. Chỉ là, trong đó cũng không có Thịnh Đường Liên năm đó nổi danh nhất Đường Liên Quyết cùng Băng Hỏa Quyết. Đường Liên Quyết là Thịnh Đường Liên dựa vào thành danh công pháp, cũng là năm đó Thanh Liên môn căn cơ. Băng Hỏa Quyết thì là Thịnh Đường Liên thành danh sau sáng tạo, nàng sau khi ngã xuống, trải qua mấy đời Thanh Liên môn trưởng môn cải thiện, liền trở thành bây giờ Huyền Băng Ly Hỏa Quyết. Đây là màu xương trong trí nhớ ghi chép sự tình, theo màu xương cùng một chỗ dung nhập Mạc Tiểu Lan náo hải. Cứ việc màu xương bên trong ghi chép công pháp đông đảo, nhưng Mạc Tiểu Lan hay là chỉ tuyển chọn một loại, Hoa Lan Quyết. Đây là thích hợp nhất công pháp của nàng, nàng biết, thiên phú của mình cũng không cao, tham thì thâm, không bằng chuyên tâm một hạng, luyện đến cực hạng, một dạng có thể đạt đại đạo. Đồng thời, trong lòng của nàng cũng có một tia sợ hãi. Thịnh Đường Liên tượng thần cùng nàng quá mức tương tự, hư hư thực thực Thịnh Đường Liên di cốt cũng dung nhập nàng thân thể. Nếu là tiếp tục nữa, nàng sẽ hay không từ từ biến thành một người khác. Năm đó Thịnh Đường Liên đối với Chấn Dương Tử một khối tình si, yên lặng bỏ ra, cùng mình đối với Tần Canh Vân sao mà tương tự. Thịnh Đường Liên thực tình chỗ giao không phải người, hạ chàng thế thảm. Mà chính mình đâu, Tần Canh Vân đã có nương tử, ta tình ý đối với hắn, cuối cùng cũng sẽ thất bại. Nếu như thế, không bằng duy trì chi kỷ chi nghĩa. Lần này bồi Tần Canh Vân đến Chấn Dương Sơn, đã là vì chi kỷ chi nghĩa, cũng là vì hoàn thành thu chi hà nhờ bà. Chỉ mong thu đạo hữu mau chóng khỏi bệnh xuất quan, trở lại Tần Canh Vân bên người, ta liền sẽ cáo từ rời đi. Tại ta với hắn, đều là lựa chọn tốt nhất. Mạc Tiểu Lan mở to mắt, trên người quang mang chậm rãi tiêu tán. Nàng hướng chỗ ở đi đến. Bởi vì nàng là nữ giả nam trang, chỉ có thể ở tại nam đệ tử tụ cư chỗ ở, bất quá Kiến Nguyệt cố ý cho nàng an bài một cái phòng đơn, cũng không có gì không tiện. Chỉ là Mạc Tiểu Lan biến hóa dung mạo này quá mức anh tuấn chút, mỗi ngày đều có nữ đệ tử mượn cớ đến lôi kéo làm quen, cũng trêu đến không thiếu nam đệ tử đối với nàng bất mãn. Vì để tránh cho phiền phức, Mạc Tiểu Lan mỗi lúc trời tối đều sẽ tới cái này yên lặng trong rừng cây tu luyện. Cũng là bởi vì công pháp tu luyện của nàng cùng những người khác cũng khác nhau, Chấn Dương Tông công pháp đối với nàng không dùng, nếu như bị người phát hiện hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Ngày mai chính là Hy Nguyệt Phong ngoại môn thi đấu sơ tuyển, Mạc Tiểu Lan không thể dùng Hoa Lan Quyết, bất quá nàng đã luyện Chấn Dương Tông ngoại môn cơ sở nhất Thái Thượng Như Tâm Kiếm, bằng vào trúc cơ đỉnh phong tu vi, vượt qua kiểm tra vấn đề không lớn. Chờ đến Lục Phong ngoại môn thi đấu lúc, nàng sẽ tận lực giúp Tần Canh Vân diện trừ đối thủ, trợ hắn đoạt giải nhất, cầm tới tiến vào Linh Đan các tư cách. Ngoại môn thi đấu đoạt giải nhất đệ tử có tư cách tiến Linh Đan các chọn lựa một viên tứ phẩm đan dược, chuyện này là Lưu Tô ban ngày nghe được. Mạc Tiểu Lan sau khi nghe được liền quyết định giúp thế nào Tần Canh Vân. Chỉ là, nàng cũng không biết, ý nghĩ của mình thế mà cùng Tần Canh Vân nương tử giống nhau như lúc. Đang nghĩ ngợi, Mạc Tiểu Lan bước chân dừng lại. Phía trước có người nói chuyện. "Công chúa điện hạ, ta đã đi Tư Minh Lan trụ sở điều tra, không có phát hiện. Đều nói qua, ở chỗ này đừng gọi ta công chúa điện hạ." "Là, Vũ sư muội." "Lưu Thời cùng Tư Minh Thành hai bên thế nào?" Lưu thị vệ Minh Nhật liền đến Vân Lăng trấn, Tư Minh Lan thì tại nơi đó lưu lại Nguyệt Dư, cùng Hi Nguyệt Phong đệ tử ngoại môn Phương Tuyết, tán tu Thu Chi Hà cùng Tần Canh Vân vợ chồng đi có phần gần, Lưu thị vệ sẽ tìm mấy người kia hỏi thăm. Thi Minh thị vệ trưởng đã đến Phi Vân Tông ai. Phút chốc, một đạo kiếm quang hướng Mạc Tiểu Lan bay tới, Mạc Tiểu Lan thân hình lóe lên, tránh thoát kiếm quang. Một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử xuất hiện tại Mạc Tiểu Lan trước mặt, nàng mọc ra một tấm mặt trái xoan, liễu diệp mi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có chút linh động, chỉ là cặp kia đẹp mắt trong con ngươi lại lộ ra cao ngạo cùng sát khí. Nhìn thấy Mạc Tiểu Lan, lạnh lùng tốt, ngươi là người phương nào? Vì sao nghe lén? Mạc Tiểu Lan chắp tay nói, vị sư muội này, ta chỉ là ở đây luyện công, chuẩn bị trở về trụ sở, đi ngang qua mà thôi. Nữ tử kia ngẩng lên cái cằm liếc xéo nàng, đi ngang qua. Chỉ sợ là biết thân phận của ta, cố ý theo dõi ta đi. Trong thanh âm của nàng lộ ra không gì sánh được ngạo khí, lúc này một người mặc tử dương cẩm bào nam nhân xuất hiện tại bên cạnh của nàng, thấp giọng nói, vũ sư muội, xử lý như thế nào? Nữ tử mặc đệ tử ngoại môn váy trắng, nam nhân kia là đệ tử nội môn, lại đối với nàng tất cung tất kính. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân khoát tay chặn lại, phế đi tu vi của hắn, ngày mai để đệ tử chấp sự tìm lý do đem hắn đuổi đi ra. Mạc Tiểu Lan khẽ giật mình, vị sư muội này, các ngươi chỉ là đệ tử bình thường, coi như cùng ta có mâu thuẫn, cũng hẳn là bẩm báo nhị sư tỷ hoặc đại sư tỷ, mời các nàng xử lý. Nữ nhân cười nhạo một tiếng, động thủ. Đệ tử nội môn kia trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, chói lọi kiếm mang lao thẳng tới Mạc Tiểu Lan. Mạc Tiểu Lan khẽ nhíu mày, hai người này không phân tốt xấu, không cho người phân biệt, đi lên liền muốn quyết định người khác vận mệnh, thực sự quá mức bá đạo. Trường kiếm trong tay của nàng lắc một cái, trên thân kiếm đã rót vào Hoa Lan Quyết linh lực, đồng dạng chém ra một đạo kiếm mang, cùng đệ tử nội môn kia kiếm mang chạm vào nhau. Phình một tiếng, hai đạo kiếm mang đồng thời tiêu tán. Nam đệ tử ồ lên một tiếng, đại khái là không nghĩ tới một cái chưa từng thấy qua đệ tử ngoại môn lại đỡ được chính mình một kích, đang muốn lại động thủ, Mạc Tiểu Lan đông nhiên nói, chúng ta tiếp tục đánh, thế tất sẽ kinh động những người khác, Tây Hoàng Triều mặc dù thế lớn, nhưng nơi này là Chấn Dương Tông, các ngươi có thể nghĩ tốt. Nữ nhân kia quát bảo ngưng lại nam đệ tử, trên dưới dò xét Mạc Tiểu Lan, ngươi biết ta là ai? Mạc Tiểu Lan chắc tay, ngươi là Tây Hoàng Triều thất công chúa điện hạ, Võ Y Y Nhân. Võ Y Y Nhân hừ một tiếng, ngươi vừa rồi quả nhiên nghe lén chúng ta nói chuyện. Mạc Tiểu Lan bình tĩnh nói, thất công chúa điện hạ lên núi lúc xe ngựa tùy hành, không che giấu chút nào, Chấn Dương Tông trên dưới người nào không biết ngươi đã đến. Võ Y Y Nhân lạnh lùng nhìn xem nàng, nhìn dung mạo ngươi tuấn tú, miệng ngược lại là lợi hại, hôm nay ta còn có việc, lần sau lại chỉ ngươi nghe lén cùng tội bất kính. Nói xong liền dẫn đệ tử nội môn kia đi. Mạc Tiểu Lan trở lại trụ sở, nói cho Lưu Tô vừa rồi chuyện phát sinh, Lưu Tô một chút nhảy dựng lên, nói như vậy Tây Hoàng Triều bên kia hơn phân nửa biết là Tư Minh Lan giết bọn hắn đại hoàng tử, cho nên Võ Y Y Nhân mới có thể đến Chấn Dương Tông bắt người. Mạc Tiểu Lan cau mày nói, ta nghe Võ Y Y Nhân cùng nàng thị vệ nói tới, hẳn là chỉ là hoài nghi, còn không có manh mối, chúng ta phải lập tức nhắc nhở Minh Lan tỷ, Tây Hoàng Triều đã phái người đi Phi Vân Tông. Lưu Tô tranh thủ thời gian xuất ra truyền âm phủ liên hệ Tư Minh Lan, nhưng đối diện lại chậm chạp chưa hồi phục. Chương 367, Tây Hoàng hậu chương 367, Tây Hoàng hậu hôm sau. Vân Lăng trấn. Hà Viên. Tiểu Yến, Tiểu Hoa, các ngươi ở nơi nào a? Tuyết tỷ tỷ chúng ta ở chỗ này, Tuyết tỷ tỷ ngươi lại thua. Các ngươi thật là biết tránh, là tỷ tỷ thua. Ha ha, Tuyết tỷ tỷ thượng đốc. Phương Tuyết đang cùng bọn nhỏ đang chơi trốn tìm, ngoài cửa lớn vang lên tiếng đập cửa. Tiếng gõ cửa này hơi mãnh liệt, nghe cũng không khách khí. Phương Tuyết để bọn nhỏ đều về bên trong phòng lớn bên trong đi, chính mình ra ngoài mở cửa, chỉ gặp trước mặt đứng đấy hơn 10 người, đều mặc lấy một thân cẩm y màu đen, phía trên một đầu màu vàng đại xà xoay quanh. Tây Hoàng Triều, Kim Xà Vệ. Tây Hoàng Triều hoàng kỳ chính là một đầu cự mãng màu vàng, có thể đem kim xà mặc lên người cũng chỉ có Tây Hoàng cung lệ thuộc trực tiếp kim xà vệ. Giờ phút này dẫn đầu một người đối Phương Tuyết hỏi, Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà phải ở nơi này không? Phương Tuyết gật gật đầu. Người kia nói, để bọn hắn đi ra, ta hỏi bọn hắn mấy câu. Phương Tuyết đạo, bọn hắn mấy ngày này không tại. Người kia nhìn một chút nàng, bỗng nhiên nói, ngươi là Chấn Dương Tông Hy Nguyệt Phong đệ tử ngoại môn, Phương Tuyết. Phương Tuyết gật gật đầu, đối phương nói ta chính là Tây Hoàng Triều kim xà vệ, Lưu Thời, Phương đạo hữu, ngươi biết Tư Minh Lan đi. Phương Tuyết mi tâm nhảy một cái, nàng mơ hồ đoán được mục đích của đối phương Tư Minh Lan là sư tỷ ta. Lưu Thời lại hỏi, nửa năm trước, Tư Minh Lan đến Vân Lăng trấn lưu lại Nguyệt Dư, rời đi mấy ngày, lại trở lại Vân Lăng trấn, ngươi có biết nàng đi làm cái gì? Lưu Thời hỏi thời gian chính là Tư Minh Lan đi ám sát Tây Hoàng Triều đại hoàng tử mấy ngày kia, Phương Tuyết lắc đầu, ta không biết. Lưu Thời híp mắt lại, thanh âm trở nên lạnh lùng, chúng ta tra được, lúc đó Tư Minh Lan bản thân bị trọng thương, nàng trở lại Vân Lăng Chân cái thứ nhất tìm người chính là ngươi, ngươi lại không biết nàng đi nơi nào. Phương Tuyết tiếp tục lắc đầu. Lưu Thời bỗng nhiên cười lạnh, ngươi không am hiểu nói dối. Bắt lại. Bọn này kim xả vệ tất cả đều rút ra trường đao, trên thân đao tỏa ra ánh sáng, tất cả đều là trúc cơ tu vi, cái kia Lưu Thời càng là trúc cơ đỉnh phong. Phương Tuyết trong tay hiện ra trường kiếm, trầm tĩnh mà nhìn xem bọn hắn, thanh âm thanh tịnh, nơi này là Tần Thúc Thúc cùng Thu Tỷ Tỷ phòng ở, không nên đánh hỏng, chúng ta ra ngoài đánh. Lưu Thời lanh tiếng nói, không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói xong mũi đao quang mang đại thịnh, hướng Phương Tuyết bổ tới. Dừng tay. Một đạo nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm vang lên, Lưu Thời động tác dừng lại, thoáng chốc quay người quỳ một chân trên đất, còn lại kim xà vệ cũng tất cả đều dừng tay, hướng người tới quỳ xuống, đồng nói, hoàng hậu nương nương. Phương Tuyết ngạc nhiên nhìn về phía trước, chỉ gặp một nữ nhân chính lạnh nhạt đứng thẳng, nàng khuôn mặt như vẽ, phát chính búi tóc bưng, người mặc một bộ phổ thông váy dài, trên thân lại tản ra trang nhã đoan trang khí chất. Cho dù giờ phút này kiêu dương như lửa, rơi vào trên người nàng cũng thay đổi thành ánh sáng dịu dịu choáng, chậm rãi tản ra ở sau lưng nàng, hóa thành một mảnh hào quang màu vàng. Nữ nhân đứng ở trong hào quang, tuyết cơ sinh huy, ung dung ngọc lệ. Tây hoàng triều hoàng hậu, mỹ nhân bảng thứ 10, Lâm Uyên. Tây hoàng đế võ chính trời sinh tính phong lưu, hậu cung giai lệ vô số, nhưng cái này 3000 mỹ nữ cộng lại, nhưng cũng không sánh bằng Lâm Uyên một người tuyệt đại phong hoa. Lâm Uyên hay là Tây hoàng triều đệ nhất cao thủ, nghe nói sớm đã tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Nhưng nàng tính tình ôn hòa, ung dung đại khí, chưa bao giờ tại hậu cung tranh giành tình nhân, này mới khiến Tây hoàng cung yên ổn mấy chục năm. Cho nên trên mỹ nhân bảng mới có hậu cung 3000 Tây hoàng hậu nói chuyện. Phương Tuyết đương nhiên cũng nghe qua Tây hoàng hậu tên tuổi, lúc này gặp đến, chợt cảm thấy mỹ nhân bảng thứ 10 thật sự là thấp. Lâm Uyên chậm rãi đi đến trước mặt của nàng, dáng tươi cười hòa ái, thanh âm nhu hòa, "Phương đạo hữu, Lưu thị vệ từng là ta đại hoàng nhi cận vệ, đại hoàng nhi gặp chuyện lúc hắn không ở bên người, là lấy nóng lòng bắt được hung thủ, thứ lỗi." Phương Tuyết không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tây hoàng hậu càng như thế khách khí, nàng liền vội vàng không người hành lễ, "Lâm đạo hữu không cần phải khách khí, ta xác thực không biết Tư Minh Lan đi nơi nào." Lâm Uyên mỉm cười, "Minh bạch hôm nay làm phiền." Nói xong hướng Phương Tuyết gật gật đầu, mang theo kim xả vệ rời đi. Nhìn xem nàng cái kia đoan trang trang nhã bóng lưng, Phương Tuyết không khỏi cảm thán, "Tây hoàng hậu, thật đẹp a." Hoàng hậu đương đương, phương này Tuyết nhất định cùng Tư Minh Lan liên hệ rất sâu, từ trên người nàng nhất định có thể tìm tới manh mối. Lưu Thời đi theo Lâm Uyên bên cạnh, còn có chút không cam lòng. Lâm Uyên thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, đã tìm tới Tư Minh Lan. Lưu Thời khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi, nàng ở nơi nào? Lâm Uyên bình thản nói vừa tới Phi Vân Thành, Tư Minh Thành đã đang chờ nàng. Tư Minh Thành. Lưu Thời nghe được cái tên này, lập tức yên tâm, năm đó chính là Tư Minh Thành khí ám ném mình, vạch trần trấn quốc phủ tướng quân cấu kết ngoại địch tội ác, cũng là hắn đề nghị đem Tư Minh Lan đầu nhập giáo phương thi. Bây giờ tùy hắn đi tìm bắt Tư Minh Lan cũng là phù hợp. Lâm Uyên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Lưu Thời trên trán toát ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng không người nói, thần lỡ lời. Lâm Uyên nhìn về phía bầu trời, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng cái kia đoan trang rực rỡ trên khuôn mặt. Đại hoàng nhi hành vi tự dưng, nhưng tội không đáng chết, người giết hắn, tự nhiên đền mạng. Phi Vân Thành. Hoa, thật náo nhiệt a. Khắp nơi đều là tiên tử đang bay đâu. Tư tỷ tỷ ngươi nhìn, ngọn núi kia thật lớn, so với chúng ta Vân Trúc Sơn còn lớn hơn. Vân Hưng, Mây Khói cùng Vân Vũ ba đứa hải tử chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà bốn chỗ quan sát. Tư Minh Lan chỉ vào nơi xa tòa kia nguy nga dãy núi nói nơi đó chính là Phi Vân Sơn, nếu như thuận lợi, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tại phía trên kia tu hành. Cùng Chấn Dương Tông một dạng, Phi Vân Tông bên dưới cũng có một tòa cùng tên khổng lồ thành thị. Bất quá Phi Vân Tông công pháp và Chấn Dương Tông khác biệt, am hiểu hơn Phi Thiên Độ Địa, là lấy Phi Vân thành lý khắp nơi đều là bay tới bay lùi tu sĩ. Phía trước xuất hiện một vị nam tử mặc áo xanh, hướng Tư Minh Lan chắp tay, "Tư sư tỷ, ta là Phi Vân Tông đệ tử chấp sự, Trịnh Mộ Lâm." Tư Minh Lan cũng hướng hắn chắp tay, "Trịnh sư đệ, đã lâu không gặp." Trịnh Mộ Lâm cười cười, trên mặt hiện ra vẻ thê lương, "Đúng vậy à, lần trước nhìn thấy sư tỷ, hay là ta cùng dẫn sư tỷ cùng đi Bắc Hoang lúc trong miệng hắn dẫn sư tỷ chính là mặc sát bên người cô kia nữ linh thi. Cái kia nữ linh thi bị Tần Canh Vân bọn người giết chết, trước khi chết đem một viên ngọc bội giao cho Tư Minh Lan, chính là nàng và mình sư đệ tín vật đi nước. Mà vị sư đệ này chính là Trịnh Mộ Lâm." Tư Minh Lan ở trên đường đã truyền thư cho Trịnh Mộ Lâm, nói cho hắn biết tìm được Doãn Sảo Cầm di vật. Lúc này gặp hắn thần sắc thống khổ, Tư Minh Lan từ trong ngực móc ra miếng ngọc bội kia, giao cho Trịnh Mộ Lâm, "Trịnh sư đệ, nén bi thương." Trịnh Mộ Lâm tiếp nhận ngọc bội, hốc mắt lập tức đỏ lên, âm thanh run rẩy, "Đa tạ Tư sư tỷ." Sau đó cảm kích nói, "Ta đang bay Mây Tông có một chỗ trạch viện, ta đã thiết hạ yến hội, xin mời Tư sư tỷ rời bước, ngày mai ta lại mang ba vị tiểu hữu đi gặp mặt sư tôn." Tư Minh Lan gật gật đầu, "Đa tạ, mời đi theo ta." Trịnh Mộ Lâm ở phía trước dẫn đường, Tư Minh Lan đông nhiên nhéo nhéo Vân Hương tay, Vân Hương hiểu ý, lập tức chỉ vào nơi xa một cái bán mức quả lớn tiếng quát lên, "Tư tỷ tỷ, ta muốn ăn mức quả." Mây Khói cùng Vân Vũ khẽ giật mình, cũng đi theo kêu lên, "Tư tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn kẹo hồ lô." Tư Minh Lan xin lỗi đối với Trịnh Mộ Lâm đạo, "Mấy hải tử kia thèm ăn, chính sư đệ chờ một lát, ta dẫn bọn hắn đi mua mức quả." Trịnh Mộ Lâm mỉm cười nói, "Không sao, ta ở chỗ này chờ các ngươi." Tư Minh Lan mang theo ba đứa hải tử đi đến bán mức quả bán hàng rong trước, Vân Hương đống nhiên nói, "Tư tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn để cho ta nói dối?" Chương 368, Tư Minh Lan bị bắt. Chương 368, Tư Minh Lan bị bắt. Tư Minh Lan xuất ra mấy cái linh thủ mua mức quả, một tay khác từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, thấp giọng nói, vừa rồi ta cho Trịnh Mộ Lâm ngọc bội là chính ta, hắn lại không có thể nhận ra thật giả, có thể thấy được hắn sớm đã quên Doan Sảo Cầm, vẫn còn phải làm bộ thương tâm thâm tình, người này có bẫy. Chờ một lúc các ngươi muốn đi theo ta, đừng có chạy lung tung. Tốt, Tư tỷ tỷ. Ba đứa hài tử nặng nề mà gật đầu, Tư Minh Lan đem mức quả đưa cho ba đứa hài tử, đầu ngón tay giương lên, một đoàn sương mù đem bọn hắn bao phủ. Một lát sau, bốn người đã biến mất. Đứng ở đằng xa Trịnh Mộ Lâm khẽ giật mình, đội vàng chỉ lên trời bên trên phát ra một đoàn khói tím, thoáng chốc mấy tên kim xà vệ xuất hiện ở trung quanh, dẫn đầu một người thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, đúng là cùng Tư Minh Lan giống nhau đến mấy phần. Trịnh Mộ Lâm đối với hắn nói, Tư thị trưởng, Tư Minh Lan xác nhận nhìn thấu ta xin lỗi. Nam nhân kia cười lạnh, không sao, nàng đi không nổi. Sau nửa canh giờ, Phi Vân Thành bên ngoài hơn 10 dặm, một tòa xanh biếc trong núi rừng. Tư Minh Lan nắm ba đứa hải tử rơi xuống từ trên không, quay đầu nhìn một chút, thần sắc thoáng chốc trở nên không gì sánh được băng lãnh. Tư Minh Thành, nếu đã tới, vì sao trốn trốn tránh tránh? Sau một khắc, bốn phía hiện ra mười mấy tên kim xà vệ cùng Trịnh Mộ Lâm, tên kia gọi Tư Minh Thành nam tử anh tuấn chậm rãi đi ra khỏi, ánh mắt rơi vào Tư Minh Lan trên thân, lại là không gì sánh được hung ác nham hiểm. Tứ muội, nhiều năm không thấy, ngươi đã trổ mã xinh đẹp như vậy, giáo phường ti quả nhiên là chỗ tốt. Tư Minh Lan đem ba đứa hải tử bảo hộ ở sau lưng, lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy sắc ý, thanh âm lại là trào phúng. Tư Minh Thành, ngươi nói xấu cha của mình cha, sát hại huynh đệ tỷ muội của mình, biến thành một cái xuất sinh, nhiều năm như vậy, lại chỉ lăn lộn đến một người thị vệ dài sao? Quả nhiên là cái phế vật. Cái này Tư Minh Thành cũng là Tây Hoàng Triều Trấn Quốc đại tướng quân Tư Nguyên Võ nhi tử, bất quá lại là Tư Nguyên Võ cùng một cái gái lầu xanh sở sinh, xem như con riêng. Về sau bị Tư Minh Lan mẫu thân đem bọn hắn mẹ con tiếp tiến vào Trấn Quốc phủ tướng quân, đối bọn hắn cũng không có bất luận cái gì khắc khe khắt. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng cái này Tư Minh Thành lại một mực tâm hoài oán hận, cùng Tư Nguyên Võ kẻ thù chính trị nội ứng ngoại hợp, nói xấu Tư Nguyên Võ, làm thành năm đó cái kia cái cọc trấn kinh Tây Hoàng phản quốc án, dẫn đến Tư gia bị chém đầu cả nhà, chỉ có Tư Minh Lan tuổi nhỏ có thể may mắn thoát khỏi, nhưng lại bị Tư Minh Thành hướng Tây Hoàng gián ôn, đem Tư Minh Lan đầu nhập giáo phương thi, đợi nàng trưởng thành liền làm quan kỹ. Lúc này mới có Tư Minh Lan về sau đủ loại bi thảm kinh lịch. Hai người là cùng cha khác mẹ huynh muội, cũng là không đội trời chung cửu địch. Nghe được Tư Minh Lan lời nói, Tư Minh Thành đại nộ, Tư Minh Lan, mẫu thân ngươi là chính thất, lại lấn ta là con riêng, cả nhà các ngươi đều xem thường ta, cho là ta là phế vật, kết quả đây, các ngươi đều chết ở ta nơi này phế vật trên tay. Tư Minh Lan cười lạnh, loại người như ngươi, coi như mẫu thân ngươi là chính thất, ngươi cũng là phế vật thêm xuất sinh. Ngươi, Tư Minh Thành chỉ vào Tư Minh Lan, sắc mặt tái xanh, chầm một lát, đống nhiên cười lên ha ha, tứ muội, ngươi còn cùng khi còn bé một dạng, đấu võ mồm chưa từng thua qua, vậy thì thế nào đâu? Năm đó Lý Thừa Tương cho ngươi khai bao thời điểm, nghe nói ngươi khóc rất lớn tiếng, còn có Lưu Thượng Thư, Từ Tướng Quân, bọn hắn cũng khoe kỹ thuật của ngươi rất không tệ, lần này bắt ngươi trở về, ta nhất định khiến ngươi tiếp tục làm đầu bài. Tư Minh Lan cười khanh khách đứng lên, Tư Minh Thành trừng mắt nàng, ngươi cười cái gì? Ta làm sao so ra mà vượt mẫu thân ngươi, nghe nói mẹ ngươi năm đó thế nhưng là Thúy Yên lâu hoa khôi, một đêm mười mấy cái nam nhân đều hầu hạ qua, cho ăn, lại nói ngươi đến cùng phải hay không cha ta cốt được à? Không phải là cái nào khách làng chơi con hoang đi. Tư Minh Lan. Tư Minh Thành tức giận đến toàn thân phát run, hắn năm đó ở Trấn Quốc trong phủ tướng quân cùng Tư Minh Lan cãi nhau liền không có thắng nổi. Không nghĩ tới thời gì thế dịch, Tư Minh Lan chẳng mấy chốc sẽ thành hắn tù nhân, nhưng vẫn là nhao nhao bất quá. Tư Minh Lan không tiếp tục để ý Tư Minh Thành, nhìn về phía bên cạnh Trịnh Mộ Lâm, từ trong ngực xuất ra Doãn Sảo Cầm ngọc bội, lạnh lùng thốt, sư tỷ của ngươi đến chết đều nhớ tới ngươi, mà ngươi lại ngay cả các ngươi tín vật đính ước là dạng gì đều quên. Trịnh Mộ Lâm nhu chiếc túi đầu, xấu hổ không dám trả lời. Tư Minh Lan cười lạnh, đường đường Phi Vân Tông đệ tử chấp sự, lại là cái bạc tình bạc nghĩa, vong ân phụ nghĩa hạng người, còn không bằng một người bình thường, ta nhổ vào. Trịnh Mộ Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, Doãn sư tỷ bị Linh Thi Sơn bắt đi, cái kia Linh Thi Sơn thiếu chủ là ai? Rơi vào trong tay hắn nữ nhân làm sao còn có chi tiết? Coi như Doãn sư tỷ trở về ta, ta cùng nàng còn thế nào cùng một chỗ? Tư Minh Lan lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh miệt, nhu nhược kích kỷ, ti tiện nhỏ hẹp, chắc không được nhiều năm như vậy tu vi của ngươi đều không tiến thêm, ngươi ngay cả người đều không xứng, sao phối tu hành? Nàng đỗng nhiên đem ngọc bội ném đến không trung, một đạo linh lực bắn ra, đem ngọc bội đánh nát, thoáng chốc hóa thành đầy trời ngọc mưa, tản mát ở đỉnh đầu mọi người. Trịnh Mộ Lâm chậm rãi vươn tay, mấy điểm mảnh vỡ rơi vào lòng bàn tay của hắn, bàn tay của hắn run rẩy. Sư tỷ, ta có lỗi với ngươi. Đủ. Hôm nay ngươi vô luận như thế nào trốn không thoát. Tư Minh Thành vung tay lên, mười mấy tên kim xà vệ vây lại. Mà Tư Minh Thành cũng là trúc cơ đỉnh phong, những người này xếp trận thế, đem Tư Minh Lan cùng ba đứa hải tử khóa chặt. Tư tỷ tỷ, ngươi đi mau, ta giúp ngươi ngăn trở bọn hắn. Vân Hưng ngăn tại Tư Minh Lan trước mặt, trong tay xuất hiện một cây mây trúc, trúc tiêm hiện ra quang mang. Ai cũng đi không được. Tư Minh Thành cầm trong tay trường đao, một đạo hào quang màu xanh lục bắn về phía Vân Hưng. Tư Minh Lan đem Vân Hưng kéo đến phía sau mình, bàn tay trắng nõn ngăn trở đạo này bao mang. Thừa dịp nàng cùng Tư Minh Thành giằng co, còn lại kim xà vệ lại hướng ba cái tiểu hài tử công đi qua. Vân Hưng rất nhanh bị đánh ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, mây khói cùng Vân Vũ cũng bị bắt lấy. Tư Minh Thành lạnh lùng thốt, Tư Minh Lan, nếu ngươi còn không thúc thủ chịu trói, ta liền giết cái này ba cái tiểu hài. Tư tỷ tỷ, ngươi chạy mau a! Vân Hưng muốn đứng lên, bị một cái kim xà vệ một cước đá ngã, cũng hướng hắn giơ lên nào. Dừng tay. Tư Minh Lan nghiến chặt hàm răng, rốt cục chậm rãi để tay xuống. Ta đi với các ngươi. Trấn Dương Tông. Hi Nguyệt Phong, tất cả đệ tử ngoại môn đều tề tụ. Nhị sư tỷ Vệ Uyển cũng tự mình trình diện. Hôm nay sẽ cử hành ngoại môn thi đấu tuyển bạn, cuối cùng sẽ chọn ra 5 tên đệ tử tham gia sau 10 ngày lục phong ngoại môn thi đấu. Vệ Uyển vẫn là một thân một mạc áo xanh, như thác nước mái tóc kéo lên, hiện ra như thiên nga cao tuyết trắng cái cổ, khuôn mặt như bẽ, dịu dàng như nước. Nhị sư tỷ thật đẹp. Coi như hôm nay tuyển không lên, có thể nhìn một chút nhị sư tỷ cũng là tốt. Các ngoại môn đệ tử nhìn thấy Vệ Uyển, đều là một trận tán thưởng, liền ngay cả không thiếu nữ đệ tử trong mắt cũng đầy là vẻ ái mộ. Tối hôm qua ta cũng không có liên hệ đến Tư Minh Lan, sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Đêm nay ta hỏi lại hỏi Tần Canh Vân. Mạc Tiểu Lan cùng Lưu Tô không tâm tình thưởng thức mỹ nữ, hai người nhỏ giọng nói chuyện, đều có chút lo lắng. Tối hôm qua Mạc Tiểu Lan nghe được Võ Y Y Nhân lời nói, biết Tây Hoàng Triều ngay tại đuổi bắt Tư Minh Lan, trở về nói cho Lưu Tô, hai người một mực dùng truyền âm phủ liên hệ Tư Minh Lan. Nhưng Tư Minh Lan một mực không có trả lời. Rất nhanh sơ tuyển bắt đầu, kỳ thật quy tắc rất đơn giản, chính là 2-2 từng đôi đấu pháp, thua đào thải, thắng tiếp tục cùng thắng đấu pháp. Lúc này Võ Y Y Nhân cái thứ nhất đứng dậy, một mặt ngạo khí địa hoàn chú ý bốn phía, đột nhiên đưa tay chỉ hướng Mạc Tiểu Lan, cho ăn người nào, ra đây đánh với ta. Chương 369, Võ Y Y Nhân đối với Mạc Tiểu Lan. Chương 369, Võ Y Y Nhân đối với Mạc Tiểu Lan. Võ Y Y Nhân bên trên Hi Nguyệt Phong thời điểm một chút không có che giấu, phô trương rất lớn, Hi Nguyệt Phong đệ tử đều biết thân phận của nàng. Lúc này gặp nàng đi đầu đứng ra, một mặt ngạo khí, ngang ngược dáng vẻ, ai cũng không muốn ra ngoài rủi ro. Một là Võ Y Y Nhân thân phận, tu sĩ bình thường cũng không dám thương nàng. Hai là Võ Y Y Nhân trúc cơ đỉnh phong tu vi, mà lại áp chế nhiều năm, nghe nói tùy thời có thể đột phá kim đan, phần lớn người đều không thắng được nàng. Cái này thuộc về thắng không được, cũng không thắng được, đi lên khả năng còn phải chịu một trận đánh. Ai bước lên ai là đồ đần. Hiện tại gặp nàng trực tiếp tìm một cái đối thủ, những người khác nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nhìn về hướng cái kia bị thất công chúa điểm ra tới thằng xui xẻo. Không thiếu nữ đệ tử cũng không khỏi a một tiếng. Lam Âm công tử. Như thế nào là Lam Âm công tử a, gặp Lam Âm công tử sẽ thụ thương. Mạc Tiểu Lan nữ giả nam trang biến thành vị này Lam Âm tướng mạo tuấn mỹ, có phần bị nữ đệ tử hoan nên, lên núi không có mấy ngày anh tuấn tên liền đã truyền khắp Hi Nguyệt Phong. Bởi vì Lam Âm tướng mạo và khí chất phiêu dật xuất trần, cho nên hoa si các nữ đệ tử liền đem nàng gọi Lam Âm công tử. Một nhóm này mới nhập môn trong ngoại môn đệ tử, nữ Võ Y Y Nhân, dung mạo xinh đẹp thân phận lại cao, nam Lam Âm công tử, tướng mạo tuấn mỹ khí chất xuất chúng. Hai người này là thuộc về nhất phát triển hai cái. Không nghĩ tới lúc này mới sơ tuyển trận đầu Võ Y Y Nhân liền trực tiếp chọn tới Lam Âm. Hơn nữa nhìn Võ Y Y Nhân cái này một mặt giận dữ bộ dáng, tựa hồ cùng Lam Âm có ân oán gì. Cho ăn, làm sao công chúa này trực tiếp điểm ngươi? Lưu Tô khẽ giật mình, gặp vô số đạo ánh mắt hướng bên này bắn tới, vô ý thức lui lại hai bước, kéo ra cùng Mạc Tiểu Lan khoảng cách, nhỏ giọng hỏi. Mạc Tiểu Lan cũng có chút kinh ngạc, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, hẳn là tối hôm qua trận kia hiểu lầm, vị tiểu công chúa này trong lòng còn đối với hắn có đoán khí đi. Nếu bị người điểm danh, Mạc Tiểu Lan cũng không kéo dài, thả người nhảy lên đi vào giữa sân, chắp tay chào, tại hạ Lam Âm, xin sư muội chỉ giáo. Ta quản ngươi kêu cái gì, ta chính là nhìn ngươi không quen, muốn giáo huấn ngươi một trận. Võ Y Y Nhân khoát tay chặn lại, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm mang màu trắng liền hướng Mạc Tiểu Lan chém tới. Thái thượng như tâm kiếm. Lúc này mới nhập môn mấy ngày, nàng đã học xong. Trấn Dương Tông đệ tử ngoại môn vừa vào cửa liền sẽ học hai loại cơ bản nhất công pháp, một là công pháp tu luyện, Ly Dương Công, hai là đấu pháp công pháp, Thái thượng như tâm kiếm. Bất quá một nhóm này đệ tử ngoại môn lên núi bất quá nửa tháng tả hữu, rất nhiều người còn tại tìm tòi giai đoạn, không nghĩ tới cái này Võ Y Y Nhân cũng đã có thể sử dụng Thái thượng như tâm kiếm đối địch. Không thể không thừa nhận, vị công chúa này mặc dù điêu ngoa cao ngạo, nhưng người ta xác thực có cuồng vô liếng. Lam Âm công tử coi chừng. Tại một đám nữ đệ tử trong tiếng kinh hô, Mạc Tiểu Lan trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, đồng dạng một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí màu trắng bay ra ngoài, cùng Võ Y Y Nhân kiếm mang chạm vào nhau. Thái thượng như tâm kiếm. Lam Âm công tử cũng sẽ. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Mẹ nó, thiên tài không chỉ một cái a. Lưu Tô bĩu môi, đơn giản như vậy công pháp, Tiểu Lan tứ thiên tài sẽ, ta ba ngày liền biết, nếu là tiểu thư tại, một chút liền sẽ, là các ngươi quá ngu ngốc có được hay không? Giữa sân Võ Y Y Nhân cùng Mạc Tiểu Lan đã đánh lửa nóng. Hai người đều là Ly Dương công cơ sở thêm Thái thượng như tâm kiếm dùng làm đấu pháp, đánh ra dáng. Bất quá Võ Y Y Nhân loại này xem xét chính là hoa lớn trong nhà âm đóa, mặc dù tu vi cao, nhưng kỳ thật kinh nghiệm đối địch không nhiều, đấu pháp lúc chính là đàng hoàng kiếm mang đụng nhau. Mạc Tiểu Lan thì cơ biến rất nhiều, thỉnh thoảng lại biến hóa thân pháp, khác biệt góc độ đi công kích, rất nhanh liền đem Võ Y Y Nhân đánh luôn cuống tay chân. Chiến đến lúc này, Mạc Tiểu Lan toàn lực một kiếm công tới, lựa gạt Võ Y Y Nhân giơ kiếm vẽ ra vòng tròn đó đỡ, Thái thượng như tâm kiếm công phòng nhất thể, công có thể bung ra kiếm mang, thủ có thể báo nguyên thủ nhất. Võ Y Y Nhân ứng đối cũng không có vấn đề gì, nhưng mà, Mạc Tiểu Lan một kích này chỉ là hư chiêu. Võ Y Y Nhân toàn lực phòng ngự chính diện lúc, Mạc Tiểu Lan đã xuất hiện tại phía sau của nàng, đúng là không còn dùng kiếm mang đánh xa, đúng là cận thân một kiếm quét ngang mà đến. Một chiêu này là Mạc Tiểu Lan học trộm Tần Canh Vân học được, thể tu mới có thể dùng chiêu số. Nếu là đối phó Thu Chi Hà, Tô Hồng Lăng loại này đấu pháp kinh nghiệm phong phú khả năng có chút ngây thơ, nhưng đối phó với nhà ấm đóa hoa Võ Y Y Nhân, lại là vừa vặn. A! Một tràng thốt lên âm thanh bên trong, Mạc Tiểu Lan kiếm đã chống đỡ tại Võ Y Y Nhân trên cổ. Vũ sư muội, đa tạ. Trung quanh một trận nghị luận ở Mỹ, vị này thất công chúa không phải thiên phú dị bẩm, một mực tại áp chế tu vi sao? Tại sao thua nhanh như vậy? Tu vi cùng chiến lược xưa nay không là hai việc khác nhau, thiết thứ nhất sư tỷ liền rằng a. cảm giác võ y y nhân tu vi kỳ thật so Lam Âm cao một chút, không nghĩ tới chiến lược kém nhiều như vậy. A a a, Lam Âm công tử rất đẹp a. Nghe được Mạc Tiểu Lan thanh âm bình tĩnh, còn có chung quanh tiếng nghị luận, võ y y nhân cái kia trắng non gương mặt đỏ bừng lên. Nàng từ nhỏ đã được người xưng làm thiên tài, cùng trong cung những cái kia lợi hại thị vệ đấu pháp chưa bao giờ thua qua, không nghĩ tới đến Trấn Dương Sơn trận chiến đầu tiên chính là thua như thế bất ức. Không đối, ta không có bại, ta căn bản là vô dụng toàn lực, vừa rồi không tính. Võ y y nhân trên thân phút chốc bộc phát ra tất vừa rồi càng mạnh linh lực, toàn thân bị một cỗ quang mang màu vàng bao phủ, đem Mạc Tiểu Lan kiếm sinh sinh chấn khai. Mạc Tiểu Lan cảm thấy thắng bại đã phân, cho nên đã thu lực, kiếm nhận chỉ là nhẹ nhàng chống đỡ tại võ y y nhân cái cổ, không nghĩ tới đối phương đột nhiên nổi lên, nàng vội vàng lui lại mấy trượng, kinh ngạc nhìn xem cái kia phóng lên tận trời hào quang màu vàng. Là Kim Long Quyết, Tây Hoàng công pháp. Võ y y nhân thế mà dùng Trấn Dương Tông bên ngoài công pháp. Đây coi là không tính phạm quy a. Tất cả mọi người nhìn về phía đứng ở đây bên cạnh Vệ Uyển, nhưng Vệ Uyển chỉ là đứng một cách yên tĩnh, không nói gì. Bên này xem như chấp nhận. Mạc Tiểu Lan đối với Võ Y Y Nhân nói vũ sư muội, vừa rồi thắng bại đã phân. Võ Y Y Nhân lớn tiếng nói, vừa rồi ngươi là đánh lén, ta cũng không hề dùng toàn lực, hiện tại mới là chăm chú. Vi vi, đây không phải chơi xấu sao? Là công chúa cũng không thể không nói đạo lý đi. Trung quanh tiếng nghị luận để Võ Y Y Nhân sắc mặt càng thêm khó coi, quát một tiếng, trường kiếm trong tay đâm ra, một đầu kim long từ mũi kiếm bay ra, lao thẳng về phía Mạc Tiểu Lan. Chúc cơ cảnh liền đã có thể hóa cả số ấu rồng. Quả nhiên là thiên tài, quá mạnh. Lam Âm công tử coi chừng. Trung quanh các ngoại môn đệ tử đều nhìn ngây người, rất nhiều nữ tử cũng vì Mạc Tiểu Lan lau một vệt mồ hôi. Vệ Uyển ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt lại rơi tại Mạc Tiểu Lan trên thân. Mạc Tiểu Lan nhưng vô dụng Hoa Lan quyết, vẫn là thái thượng như tâm kiếm, báo nguyên thủ nhất, vẽ ra một đạo như thái cực giống như quang thuẫn hình tròn, kim long chứa ở trên quang thuẫn, chỉ bị ngăn cản chỉ chốc lát, liền đụng nát trở ngại, miệng to như chậu máu kia mở ra, phút chốc đem Mạc Tiểu Lan thôn đi vào. Lam Âm công tử, một mảnh tiếng kêu kinh hãi bên trong, Kim Long phi về Võ Y Y Nhân trước mặt, nàng đáp ý nói, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, lập tức chịu thua, ta liền thả ngươi đi ra, nếu không ngươi liền bị Kim Long cắn nát. Chương 370, Vệ Uyển chương 370, Vệ Uyển uy, kia cái gì công chúa, ngươi đã sớm thua, còn không biết xấu hổ đâu. Mau buông ta ra nhà Lam Âm công tử. Lưu Tô lớn tiếng kêu lên, còn cổ động chung quanh Lam Âm fan hâm mộ cũng đi theo hô lên, mau đưa Lam Âm công tử phóng xuất. Công chúa liền có thể chơi xấu a? Thua không nổi. Võ Y Y Nhân giận dữ, chỉ vào Lưu Tô trừ nữ đệ tử, các ngươi lại gọi ta để phụ vương đem các ngươi đều bắt lại. Lập tức mới nhớ tới đây là đang Trấn Dương Tông, mà không phải Tây Hoàng Cung. Thoáng chốc mặt đều đỏ lên, đang muốn mắng nữa người, bên người Kim Long đột nhiên vỡ vụn, Mạc Tiểu Lan từ bên trong bật ra, một kiếm đâm ra, thái thượng như tâm kiếm kiếm mang màu trắng chính giữa lồng ngực của nàng. Bất quá Võ Y Y Nhân trên thân tựa hồ mặc bảo vật gì, một kiếm này cũng không có đả thương được nàng, khuấy động linh lực lại đem áo ngoài của nàng chấn vỡ, hiện ra mảng lớn trắng non như ngọc đầu vai. Hoa, thật trắng, tốt ránh. Trung quanh lại vang lên tiếng kinh hô, lần này lại là có không ít nam đệ tử thanh âm. Võ Y Y Nhân từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, người người đối với nàng kính sợ, khi nào nhận qua bực này nhục nhã. Nàng hốc mắt phím hồng, nghiêm nghị kêu to, ta muốn giết ngươi. Trên thân linh lực lần nữa cấp tốc kéo lên, đúng là muốn lâm trận đột phá tới kim đăng cảnh. Phút chốc, một đạo dịu dàng thân ảnh xuất hiện tại giữa hai người, một chỉ điểm tại Võ Y Y Nhân mi tâm, đưa nàng sẽ phải đột phá linh lực ngăn chặn, ôn nhu nói, trận này, đánh ngang. Mạc Tiểu Lan dừng tay, không mình hành lễ, đà tạ vệ sư tỷ. Võ Y Y Nhân khí lồng ngực chập trùng, nhưng nhìn thấy Vệ Uyển cái kia mỹ lệ ôn nhu mặt, nàng đành phải cắn môi. Hận hận trừng Mạc Tiểu Lan một chút, từ trong túi chứa vật gọi ra một bộ y phục phụ thêm, quay người đi xa. Vệ Uyển quay đầu hướng Mạc Tiểu Lan nói thương thế thế nào. Lúc này các ngoại môn đệ tử mới chú ý tới, Mạc Tiểu Lan trên bờ vai có mấy điểm đỏ tươi, xác nhận mới vừa rồi bị Kim Long nuốt vào lúc bị thương. Mạc Tiểu Lan bình tĩnh nói, đa tạ sư tỷ quan tâm, ta không sao. Vệ Uyển dịu dàng cười một tiếng, quay người giống các đệ tử tuyên bố, tuyển bạt tiếp tục. Một trận phong ba qua đi, ngoại môn thi đấu tuyển bạt tiếp tục tiến hành. Mạc Tiểu Lan tại vô số nữ đệ tử sùng bái trong ánh mắt trở lại Lưu Tô bên người, Lưu Tô cười hì hì nói, Lam Âm công tử, nhiều như vậy nữ tử ái mộ ngươi, không bằng ngươi liền chọn một kết thành đạo lữ đi. Mạc Tiểu Lan bất đắc dĩ lắc đầu, dùng truyền âm nói, vừa rồi vệ sư tỷ cố ý không xuất thủ, tựa như là muốn nhìn ta trừ thái thượng như tâm kiếm còn biết cái gì công pháp. Lưu Tô thu hồi khuôn mặt tươi cười, cũng truyền âm nói, ngươi tiểu nói này, còn giống như thật sự là, lấy Vệ Uyển tính tình, ngươi cầm kiếm chống đỡ lấy Võ Y Y Nhân cổ thời điểm liền nên tuyên bố ngươi thắng, nàng lại bỏ mặc Võ Y Y Nhân chơi xấu, có chút kỳ quái. Chẳng lẽ chúng ta biến thân chi pháp bị khám phá? Hẳn không có lẽ là địa phương khác lộ sơ hở, Vệ Uyển hẳn là còn không cách nào xác định, chúng ta phải cẩn thận chút, ngươi chờ một lúc không thể dùng lung linh nhãn. Biết. Tuyển bạt tiếp tục, Mạc Tiểu Lan cùng Lưu Tô một đi ngang qua quan trọng tướng, rất thuận lợi lấy được đại biểu Hy Nguyện Phong xuất chiến danh lạch. Bị tức giận chạy Võ Y Y Nhân không đầy một lát lại trở về, hay là một đường thắng được, cũng lấy được một cái danh lạch. Bất quá tại cuối cùng lúc kết thúc, Võ Y Y Nhân chạy tới Mạc Tiểu Lan trước mặt, hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi dám khinh bạc bản công chúa, ta tuyệt sẽ không tha ngươi. Nói xong lố néo eo liền bay mất. Lưu Tô cười hì hì bị Mạc Tiểu Lan đầu vai, "Uy, Lam Âm công tử, nếu không ngươi bị khuất một chút, đi dỗ dành cái này điêu ngoa công chúa, từ trong miệng nàng nảy ra Ti Minh Lan tình huống bên kia đi." Mạc Tiểu Lan nghiêm túc nghĩ, nói Minh Lan tỷ bên kia xác thực làm cho người lo lắng, ngươi biện pháp này không sai. Lưu Tô ngơ ngẩn, "Ngươi thật muốn đi a? Vạn nhất bị nàng phát hiện ngươi là nữ nhân làm sao bây giờ?" Mạc Tiểu Lan nói ta chỉ là cùng nàng tiếp xúc lời nói khách sáo, cũng sẽ không làm chuyện khác, yên tâm đi, ta biết tìm một cơ hội tiếp cận nàng. Lưu Tô im lặng, má ơi, ta giống như ra cái chủ ý ngu ngốc a. Đương Hy Nguyệt Phong bên dưới đệ tử ngoại môn tuyển bạt tiến hành hừng hực khí thế lúc, Hy Nguyệt Phong đỉnh, ba tên thống ngự đệ tử cho ở đỉnh núi là đại sư tỷ Diệp Tích Nguyệt trụ sở, phía dưới một chút thì là nhị sư tỷ Vệ Uyển, nơi ở đây là một gian không lớn sân nhỏ, trong viện có một cái nho nhỏ ao, bên cạnh trồng một gốc cây liễu, rất có điểm ôn nhu vùng sông nước ý cảnh, cùng Vệ Uyển bản nhân mở rộng. Lúc này Vệ Uyển ngay tại dưới núi chủ trì đệ tử ngoại môn tuyển bạt, trong viện không có người. Mấy tên thị nữ đi tới, quét dọn sân nhỏ, cho hoa cỏ tưới nước. Trấn Dương Tông loại này đại môn phái đệ tử hệ tâm, ăn ở đều có người hầu hạ, những người này phần lớn là không có linh lực phàm nhân, là từ Trấn Dương trong thành tuyển tới, cũng có một chút là tại phạm thế thân phận không thấp đệ tử nhập môn tùy tùng. Giờ phút này cho nhị sư tỷ Vệ Uyển quét dọn sân nhỏ mấy tên thị nữ bên trong, liền có như thế một vị. Hà Chi Thu thị nữ, Ngũ Nhi. Ngũ Nhi, đi thôi. Rất mau đánh quét xong mấy tên đồng bạn đối với Ngũ Nhi nói ra. Ngũ Nhi đáp ứng một tiếng, theo mấy người ra Vệ Uyển sân nhỏ, đi ra một đoạn, Ngũ Nhi bỗng nhiên mở miệng, mấy vị tỷ tỷ, đồ của ta giống như rơi tại trên đường, các ngươi đi cho đi, ta trở về tìm xem. Cái kia mấy tên thị nữ không nghi ngờ gì, dặn dò hai câu liền đi. Đợi các nàng đi xa, Vân Vũ quay người đi trở về, lại tới Vệ Uyển sân nhỏ trước. Nàng hiện tại là Hy Nguyệt Phong thị nữ, phụ trách quét dọn mấy vị đệ tử hạch tâm chỗ ở, trong tay tất nhiên là có Vệ Uyển trụ sở linh thi. Mở ra cửa viện, lần nữa đi vào sân nhỏ. Vân Vũ bốn phía tìm kiếm, nhưng không có phát hiện gì. Nàng nhìn xem xung quanh, xác định không ai, có mở ra Vệ Uyển ở gian phòng kia cửa lớn, đi vào. Căn phòng này không lớn, bày biện đơn giản thanh nhã, cùng Vệ Uyển khí chất một dạng. Vân Vũ coi chừng tìm kiếm nửa ngày, đồng dạng không thu hoạch được gì. Nàng nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ta đoán sai? Tần Canh Vân lên Trấn Dương Sơn là muốn thấy rõ Trấn Dương Tông chân diện mục, là muốn chính đạo thiên hạ, Lưu Tô là vì cô gia tiểu thư, Mạc Tiểu Lan là vì làm bạn tri kỷ, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Mà Vân Vũ thì là vì điều tra rõ đến cùng là ai dùng một thanh phục chế linh thi mở ra Vân Trúc Sơn ẩn nấp đại trận. Cha nói qua, ẩn nấp đại trận linh thi hắn lúc trước cầm một thanh cho Hy Nguyệt Phong Tang Nguyệt trưởng lão, Tang Nguyệt về sau truyền cho Diệp Tích Nguyệt. Lúc đó Diệp Tích Nguyệt ngay tại Vân Trúc Sơn lên, cho nên giúp linh thi sơn nhẹ nhõm mở ra ẩn nấp đại trận người, trong tay tất nhiên có một thanh phòng chế linh thi. Như vậy có thể từ Hy Nguyệt Phong bên trong xuất ra linh thi người, chỉ có thể là Hy Nguyệt Phong đệ tử hệ tâm. Diệp Tích Nguyệt không có khả năng, Ti Minh Lan không có khả năng, vậy liền chỉ còn lại có một người, nhị sư tỷ Vệ Uyển. Vân Vũ mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, trong đầu cả ngày đều ở suy nghĩ chuyện này, cuối cùng liền cho ra suy đoán này. Hôm nay thì là chứng minh suy đoán này cơ hội tốt. Nhưng bây giờ nàng đã tại Vệ Uyển trong phòng lục soát một vòng, cũng không tìm được thanh kia phục chế linh thi. Ngươi đang làm cái gì? Lúc này, Vân Vũ sau lưng truyền đến một đạo thanh âm ôn nhuận. Chương 372, chủ nhân, ngài hài lòng không? Chương 372, chủ nhân, ngài hài lòng không? Vân Vũ thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu, đã thấy một cái khuôn mặt như vẽ, dịu dàng như nước nữ tử áo xanh đứng ở sau lưng nàng, mang trên mặt một chút kinh ngạc. Nhị sư tỷ, ta Vân Vũ kinh nghiệm sống chưa nhiều, vụ trộm chạy vào người ta gian phòng loại sự tình này còn là lần đầu tiên làm, lập tức hoảng hồn, cũng không biết làm như thế nào chọn. Vệ Uyển nhìn một chút trên người nàng mặc thị nữ phục, hỏi, ngươi là tại đến cho ta quét dọn? Không phải nói đánh quét sân là được rồi, ngươi tại sao phải tiến phòng ta? Mặc dù là đang chất vấn, nhưng ngựa khí của nàng như cũng nhẹ nhàng nu nu, làm cho người như gió xuân ấm áp. Vân Vũ đội bằng nói, thật xin lỗi, nhị sư tỷ, ta không biết rõ, ta lập tức ra ngoài. Nàng liên tục không người xin lỗi, nói vừa muốn đi ra. Chờ một chút. Vân Vũ giẫm chân xuống, tim đập nhanh hơn, Vệ Uyển chậm rãi đi đến trước mặt của nàng, nhìn kỹ nàng. Vân Vũ dáng người cao gầy, so Vệ Uyển thoáng cao hơn gần nửa cái đầu, nhưng giờ phút này lại như đứa bé con như thế, thân người cong lại cúi đầu, căn bản không dám cùng nàng đối mặt. Phút chốc, Vệ Uyển hướng nàng đưa tay, Vân Vũ khẩn trương nhắm mắt lại, tâm đều nhanh theo miệng bên trong đụng tới. Chẳng lẽ biến hoa dung mạo bị nhìn xuyên? Sau một khắc, Vân Vũ chỉ cảm thấy cái trán bị hai cây tinh tế tỉ mỉ ngón tay đụng vào, đưa nàng trên trán trên mái tóc dính lấy một chút cho bụi nhạt xuống dưới, bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu, vất vả. Vân Vũ đội bằng nói, tạ sư tỷ, ta đi ra ngoài. Nàng tranh thủ thời gian không người nói tạ, chạy trốn dường như đi ra ngoài. Nhìn xem kia hốt hoảng mỹ lệ bóng lưng, Vệ Uyển như có điều suy nghĩ. Vân Vũ một mạch chạy ra thật xa mới dừng lại, lực miệng không ngừng chập trùng, nhịp tim cho tới bây giờ còn rất nhanh. Nàng hai tay chống đầu gối, thở hổn hển một hồi lâu mới chậm tới. Nàng là lần đầu tiên làm chuyện lén lén lút lút như vậy, thực sự quá kích thích. Ngũ Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan kết thúc tuyển bạt đang đi tới, nhìn thấy Vân Vũ, ngạc nhiên tiến lên, Lưu Tô sờ sờ đầu của nàng, cười hì hì nói, Ngũ Nhi, có phải hay không nghĩ tới chúng ta? Vẫn là muốn ngươi nhà thiếu gia. Mạc Tiểu Lan gặp nàng sắc mặt tái nhợt, hướng Lưu Tô đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người rất nhanh đi Mạc Tiểu Lan một người ở phòng đơn. Xác nhận bên ngoài không có người về sau, Vân Vũ mới đem chuyện vừa rồi đối hai người nói một lần. Tiểu Ngũ, ngươi hẳn là nói cho chúng ta biết nha, chúng ta nghĩ biện pháp đi dò xét, ngươi không có tu vi, làm như vậy quá nguy hiểm. Lưu Tô nghe xong lập tức lo lắng nói. Vân Vũ cúi đầu xuống, các ngươi đều lợi hại như vậy, chỉ có ta vô dụng, ta muốn làm chút chuyện thật xin lỗi. Mạc Tiểu Lan an ủi, Tiểu Ngũ, ngươi thật là mỹ nhân bảng thứ nhất, lại là thuần linh chi thể, nếu thật là đối địch, ngươi so với chúng ta hữu dụng nhiều. Vân Vũ ngẩng đầu, hốc mắt có chút đỏ, ta chính là muốn vì cha cùng Vân Trúc Sơn người báo thù, thật là ta không biết nên làm thế nào.
ta cũng không biết cửu nhân là ai.
Lưu Tô tiến lên ôm nàng, cửu nhân của ngươi Mạc Sát, ngươi đã tự tay xử lý, cái kia giúp Mạc Sát mở ra ẩn nấp đại trận người, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi tìm ra, ngoan, đừng khóc.
Mạc Tiểu Lan cũng tới trước nắm cả nàng, ngươi về sau đừng có lại làm chuyện nguy hiểm như vậy, có chúng ta tại, Trấn Dương Tông nếu thật là có người cùng Linh Thi Sơn cấu kết, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra.
Ô ô ô, Tô Tô tỷ, Tiểu Lan tỷ Vân Vũ tuy là mỹ nhân bảng thứ nhất, kỳ thật cũng mới 17 tuổi, từ nhỏ bị bảo hộ không biết thế gian hiểm ác, trong vòng một đêm thân nhân tất cả đều không có ở đây, trong nội tâm nàng kỳ thật rất sợ hãi. Có thể nàng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng còn muốn báo thù, còn muốn dựa theo trang nguyện vọng thật tốt sống sót. Bây giờ bị hai người tỷ tỷ ôm, sợ hãi trong lòng cùng ủy khuất rốt cục vỡ đê mà ra, ô ô ô khóc lên. Khóc một hồi lâu, Vân Vũ rốt cục bình tĩnh trở lại, ngượng ngùng lau khô nước mắt, Mạc Tiểu Lan nói, kỳ thật Vân Vũ suy đoán rất có đạo lý, nhất có hiểm nghi chính là Vệ Uyển. Vân Vũ nói, thật là vừa rồi vệ sư tỷ phát hiện ta vụng trộm tiến phòng nàng, nàng một chút cũng không có sinh khí, còn thả ta đi. Lưu Tô sợ nhất động não, suy nghĩ một chút đã cảm thấy muốn nổ, kia đến cùng phải hay không nàng đi. Mạc Tiểu Lan khẽ nhíu mày, vừa rồi ta cùng Võ Y Y nhân đấu pháp lúc, Vệ Uyển liền cố ý thăm dò công pháp của ta, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp thăm dò một chút nàng. Lưu Tô vỗ tay phát ra tiếng, cái này đơn giản, tìm tiểu tiện nhân a. Đan Hà Phong, Vân Hà Điện. Hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử khoanh tay mà đứng, nhìn đứng ở phía trên Lâm Kinh Chủ, cũng không dám thở mạnh một chút. Lập tức liền muốn tuyên bố sơ tuyển danh sách, thật khẩn trương. Hơn 1.000 người liền tuyển 50, quá khó khăn. Khẳng định sẽ chọn những cái kia tu vi lợi hại a. Chúng ta là không đùa, đúng rồi Nhược Mai, Chu Miễn cùng Hứa Thừa Phương đâu? Nhược Mai bình tĩnh đứng tại đông đảo đệ tử ở giữa, trung quanh nghị luận ầm ĩ, bên cạnh một vị nữ đệ tử kỳ quái đối nàng hỏi. Các nàng giống như về nhà. Nhược Mai nghiêng đầu, trên mặt hiện ra tiêu chuẩn ngốc manh nụ cười, tiếp tục biểu diễn đơn thuần. Về nhà? Nữ đệ tử kia không hiểu. "Ân, nghe Lâm sư tỷ nói." Nhược Mai gật gật đầu, một bộ ta ngốc ta có lý dáng vẻ. Lâm sư tỷ nói. Nữ đệ tử kia càng ngộ. Lúc này Lâm Khinh Chủ đã tuyên bố 50 tên sơ tuyển quá quan đệ tử danh sách, Tuần Trí, Tại Dương Trì, Phương Bình Tu, Phùng Thiên Vân đọc lên một cái tên, liền vang lên một hồi quả là thế cảm thán cùng hâm mộ thảo luận. Rất nhanh niệm đến cuối cùng một cái tên, Nhược Mai. "A, lần này không còn là quả là thế cảm thán, mà là khó có thể tin mà kinh ngạc tốt lên. Nhược Mai, ta không nghe lầm chứ? Nàng yếu như vậy cũng có thể trúng cử? Ta một cái tay đánh nàng hai cái. Không phải, Nhược Mai ai vậy? Danh tự này ta đều chưa từng nghe qua. Nguyên thân cái này Nhược Mai hiển nhiên là nhỏ trong suốt, đa số người đều chưa từng nghe qua tên của nàng, biết nàng người cũng tin tưởng đó là cái gì yếu gà. Nghe được nàng thế mà trúng tuyển, những người này trên mặt tất cả đều là không thể tin được cũng không cam tâm. Nhược Mai đều có thể tuyển chọn, dựa vào cái gì không chọn ta? Chỉ có Đinh Lệ, Tề Quân cùng Trương Vân ba người này hưởng qua Nhược Mai lợi hại, lại là không ngạc nhiên chút nào, thậm chí liền nhìn không dám hướng Nhược Mai nhìn một chút. Nữ nhân này mặt ngoài nhìn xem thanh tú đơn thuần, kỳ thật chính là ưa thích tra tấn người tên điên. Mẹ nó không thể chơi vào. Yến Tĩnh. Lúc này Lâm Khinh Chủ lạnh lùng quát to một tiếng, tiếng nghị luận im bặt mà dừng, những này bất mãn ngoại môn đệ tử từng cái câm như hến, không còn dám lên tiếng. Dù sao Lâm Khinh Chủ nắm giữ lấy vận mệnh của bọn hắn, ai cũng không dám đắc tội. Cứ như vậy, riêng phần mình đi tu luyện a. Lâm Khinh Chủ từ tốn nói một câu, các đệ tử cung kính xác nhận, rất nhanh tán đi. Nhược Mai tại vô số đạo kinh ngạc cùng trong ánh mắt ghen tị chậm rãi đi ra Vân Hà Điện, mang trên mặt vừa đúng thanh tú cùng vui sướng, trở lại chỗ ở của mình, lúc này mới lạnh lùng mở miệng, "Ra đi a." Vừa rồi còn vẻ mặt uy nghiêm Lâm Khinh Chủ xuất hiện, thuần thục quỳ ở trước mặt nàng, bưng lấy nàng hai cái chân liếm lấy đến mấy lần, lúc này mới vẻ mặt định hót nói, "Chủ nhân, tiểu nhân vừa rồi biểu hiện, ngài còn hài lòng không?" Chương 373, người khác đánh ta 10 côn, ta một côn đem người đánh ngã. Chương 373, người khác đánh ta 10 côn, ta một côn đem người đánh ngã. Hóa Thần Phong. Khi cái khác Mây Phong đã đang tuyển chọn xuất chiến ngoại môn thi đấu nhân tuyển lúc, Hóa Thần Phong vẫn là một mảnh tuế nguyện tinh tốt. Chỉ có tại nhị sư Minh Trình Việt trong viện càng không ngừng vang lên phanh 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 tiếng va đập. Hai cái ở Trần Tuấn Tiếu mãnh nam đang càng không ngừng đụng nhau, kia như sắt thép cơ bắp, kia huy sái mồ hôi, kia bay lên hormone, thấy đứng ở một bên Trần Đan Phượng đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha ha, thoải mái, quá sung sướng. Lại đến. Trình Việt cười ha ha, không ngừng thúc giục Tần Canh Vân cùng mình đụng nhau. Nhị sư Minh, ta tới. Tần Canh Vân cũng cao giọng cười to, không ngừng hướng phía Trình Việt đôi đi qua. Từ khi đi vào Hóa Thần Phong, Tần Canh Vân ngoại trừ mỗi ngày buổi sáng cùng cái khác ngoại môn đệ tử cùng một chỗ tu tập Ly Dương Quyết cùng Thái Thượng Như Tâm Kiếm, thời gian khác đều tại cùng Trình Việt đoàn thể. Có thể nói mỗi một ngày thân thể của hắn cường độ đều đang từ từ tiến bộ. Hiện tại hắn cái khiên thịt này đã có thể đơn kháng Kim Đan tầng 2 tu sĩ 2 lần toàn lực xuất thủ. Ngoại trừ đoàn thể, còn có một môn công pháp là Tần Canh Vân thu hoạch lớn nhất, Ly Dương Quyết. Tần Canh Vân trước đó tu luyện công pháp cơ bản là bình thường nhất trường sinh quyết, coi như cảnh giới của hắn đã đến trúc cơ đỉnh phong, nhưng kỳ thật căn cơ cũng không lao. Hiện tại dùng Ly Dương Quyết thay thế trường sinh quyết, chính là đem tòa này nền tảng bất ổn nhà lầu từ trên xuống dưới ra cố một phen. Chỉ cần dùng Ly Dương Quyết theo luyện khí một tầng tới trúc cơ đỉnh phong lại vận chuyển một lần, cái này nhà lầu nền tảng liền xem như hoàn toàn nền vững chắc. Về phần Thái Thượng Như Tâm Kiếm, đối Tần Canh Vân liền vô tác dụng. Hắn đi là thể tu thêm côn tu con đường, tự nhiên là muốn luyện côn pháp. Hiện tại hắn có Vân Văn Tinh Mâu bù đắp Tề Thiên côn pháp, nhưng còn kém một bộ thông thường đối địch, có thể không cần bị nhìn xuyên thân phận côn pháp. Tần Canh Vân tại bản thạch hội bên trên biểu hiện đã đầy đủ cử đi tham gia ngoại môn thi đấu. Có thể hắn cũng không thể tại ngoại môn thi đấu bên trên móc Tề Thiên Côn a.
đây chính là Chấn Dương Tông tiền trưởng môn thiếp thân pháp khí, cái này móc ra chẳng phải tự bạo. Tần Canh Vân cùng Trình Việt lại luyện một canh giờ, hai người nghỉ ngơi một lát, Trần Đan Phượng cho Trình Việt đưa lên nước cùng lau mồ hôi khăn, Tần Canh Vân ở bên cạnh mắt lom lom nhìn. Trần Đan Phượng liếc mắt nhìn hắn, ý tứ ta chỉ cấp Trình sư minh, ngươi chính mình chuẩn bị. Trình Việt tiếp nhận khăn, trà sát trên người mồ hôi, thấy Tần Canh Vân tịch mịch ngồi ở một bên, cười ha hả đem khăn đưa cho hắn, sư đệ, ngươi cũng lau lau. Tần Canh Vân nhìn xem trong tay hắn kia dính đầy mồ hôi khăn, liên tục khoát tay, đa tạ sư minh, ta không chút xuất mồ hôi. Trình Việt kỳ quái nhìn mặt mũi tràn đầy mồ hôi, ồ một tiếng, Trần Đan Phượng lập tức tiến lên đem trong tay hắn khăn cầm tới, túi đầu ngửi ngửi phía trên nam nhân vị, thô hảo gương mặt vừa đỏ. Tần Canh Vân sau khi từ biệt đầu, làm bộ không thấy được. Trình Việt thì là thật không thấy được, hắn đối Tần Canh Vân hỏi, Hà sư đệ, ngươi thể phách cường độ tại sáu phong ngoại môn đệ tử bên trong đã không có đối thủ, chỉ là không biết rõ kiếm pháp luyện như thế nào. Tần Canh Vân bất đắc dĩ nói, Trình sư minh, ta là luyện quân pháp, thái thượng như tâm kiếm ta luyện sẽ không. Trình Việt nhãn tỉnh sáng lên, ngươi là luyện quân pháp. Tới tới tới, chúng ta luyện một chút. Nói xong tay khẽ vẫy, hai cây côn sắt theo trong phòng của hắn bay ra, một cây rơi ở trong tay của hắn, một cây bay vào Tần Canh Vân trong tay. Tần Canh Vân khẽ giật mình, Trình sư minh cũng biết quân pháp. Trình Việt chất phác gãi gãi đầu, sư phụ tổng mắng ta là chỉ có thể ngu ngơ bị đánh, ta liền học được quân pháp, người khác đánh ta 10 lần, ta cũng có thể đánh hắn một chút. Tần Canh Vân bị hắn chọc cười, vị này Trình sư minh quả nhiên là ngoại trừ thể tu cái gì cũng đều không hiểu. Hai tay của hắn nắm côn, hành lễ nói, mời sư minh chỉ giáo. Trình Việt nhìn hắn nắm côn tư thế, cười ha ha nói, Hà sư đệ thật đúng là luyện qua, tốt tốt tốt, an ta một côn. Phanh phanh phanh. Rất nhanh, một gốc thẳng thẳng nhập mây tiên vân sắt lỏng ra, hai cái cơ bắp mãnh nam cầm trong tay côn sắt, phích lịch bang lang đối gõ. Tần Canh Vân rất nhanh phát hiện Trình Việt côn pháp cùng người khác không giống. Những người khác là đem côn múa kín không kẽ hở, công liên tiếp mang thủ, cái này vốn cũng là côn đặc điểm. Nhưng Trình Việt khác biệt, hắn đi lên chính là một trận đập mạnh, căn bản cũng không phòng thủ. Vẫn thật là Tần Canh Vân nện hắn 10 côn, hắn còn Tần Canh Vân một côn. Nhưng chính là một côn này, lại là lực đạo 10 phần, khó mà ngăn cản. Rất nhanh Tần Canh Vân trong tay côn sắt lần nữa bị đánh rơi, hắn từ đáy lòng chắp tay nói, Trình sư minh côn pháp tinh xảo, sư đệ cam bái hạ phong. Trình Việt cười ha ha, cái gì côn pháp tinh xảo, sư đệ ngươi chớ học Đan Phượng như thế chỉ nói dễ nghe. Tần Canh Vân nhìn một chút bên cạnh Trần Đan Phượng, chỉ thấy nàng vẻ mặt đỏ bừng, sư minh. Sau đó lại hướng Tần Canh Vân trừng mắt liếc, thái độ quả thực cách biệt một trời. Sư minh nói là, sư minh côn pháp cực kỳ chậm chạp nặng nề, thường thường muốn bị ta công kích mấy lần, ngươi khả năng còn một lần tay, nhưng vì sao ta luôn luôn đánh không lại ngươi? Tần Canh Vân khiêm tốn thỉnh giáo. Sư đệ ngươi thật là đần. Trình Việt cười ha ha lấy tiến lên nắm cả Tần Canh Vân bả vai, như sắt thép cơ bắp dính vào cùng nhau, mồ hôi cũng lăn lộn cùng một chỗ. Ta cái này một thân sát thịt, người khác căn bản không gây thương tổn được ta, ta cần gì phòng thủ? Chỉ cần xúc tích lực lượng, người khác đánh ta 10 lần đều vô sự, ta đánh người khác một chút là có thể đem hắn đánh ngã, đây mới là thể tu cùng người đấu pháp tinh túy. Tần Canh Vân khẽ giật mình, tinh tế nhấm nuốt Trình Việt, trên mặt hiện ra nụ cười, đa tạ sư minh, ta hiểu được. Khi Nguyệt Phong, đêm kia, vệ uyển trong viện, một bộ áo xanh dịu dàng nữ tử đang ngồi ở trước bàn đá, trong tay bưng lấy một chén trà xanh, ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng. Một lát sau, nàng đỗng nhiên mở miệng, đại sư tỷ, ngươi tìm ta có việc. Trong bóng tối, người mặc xanh nhạt váy lụa Diệp Tất Nguyệt chậm rãi đi ra khỏi, thần sắc thanh lãnh, sư muội, ngươi linh giác càng nhạy cảm. Vệ uyển đứng dậy, hướng Diệp Tất Nguyệt không mình hành lễ, đại sư tỷ quá khen, những năm này ta bên ngoài lịch luyện, gặp qua không ít hung hiểm, tất nhiên là so trước kia cảnh giác chút. A, Diệp Tất Nguyệt ngồi xuống, thản nhiên nói, gặp được cái gì hung hiểm? Linh thì sao? Vệ uyển thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, cho Diệp Tất Nguyệt rót một chén trà, chậm rãi ngồi xuống, Bắc Hoàng ta đi qua, linh thi cũng xác thực gặp qua, ta còn đi qua Tây Hoàng, từng trải qua Kim Xà vệ khốn tiên trận, từng muốn đi phi tiên các nhìn xem, nhưng bị ngăn khuất phi tiên phong hạ. Vệ uyển thanh âm êm dịu, êm hai nói, làm người tâm thần thanh thản. Diệp Tất Nguyệt tiên lặng nhìn xem nàng, bình tĩnh nói, chưa từng đi linh thi sơn sao? Vệ uyển lắc đầu, linh thi sơn đem người sống luyện ra linh thi, hữu thương tiên hòa, sư muội xác thực nghĩ tới thay trời hành đạo, đáng tiếc ta tìm không thấy linh thi sơn chỗ. Hai người lâm vào trầm mặc, Vệ uyển bỗng nhiên nói, đại sư tỷ, ta sau khi trở về nghe được rất nhiều truyền ngôn, nói ngươi cùng Vong Ưu Phong Trịnh sư bá quan hệ không ít, còn nói ngươi muốn cho Tam sư muội cùng Trịnh sư bá song tu, Tam sư muội không theo chạy trốn, đến nay tung tích không rõ, không biết phải chăng là tin đồn. Chương 374, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu. Chương 374, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu. Trăng sáng giữa trời, ánh trăng như nước. Thanh nhã thanh nhũ trong tiểu viện, hai vị tuyệt sắc mỹ nhân ngồi đối diện nhau, một cái nhu hòa, một cái băng lãnh. Thật lâu, Diệp Tất Nguyệt cười lạnh, tự nhiên là tin đồn, ngươi cũng biết Minh Lan đời này mong muốn chính là báo thù. Không thấy Tây Hoàng triều Tam công chúa đều tra được Hi Nguyệt Phong đi lên sao? Sư muội không trở lại, xác nhận không muốn liên lụy tông môn a. Vệ uyển túi đầu nhìn xem chén trà, có chút lo lắng, nói như vậy, Tam sư muội thật giết Tây Hoàng triều đại hoàng tử. Cái này liền có chút phiền phức. Tây Hoàng hậu sư Tòng Phi Tiên Các, Tây Hoàng triều phía sau tự nhiên có Phi Tiên Các đang ủng hộ, Tam sư muội coi như giết người báo thủ, cũng không nên bị người bắt được cái trôi. Diệp Tất Nguyệt lạnh lùng thốt, dừng một chút, nàng nhìn về phía Vệ uyển, như Tam sư muội đã bị Tây Hoàng triều bắt được, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vệ uyển trầm mặc một lát, cầm lấy chén trà chứa một ngụm, cau lại đôi mi thanh tú. Trà nguội lạnh. Ân, trà nguội lạnh, nên nghỉ tạm. Diệp Tất Nguyệt vươn người đứng dậy, thân ảnh lóe lên, đã biến mất trong bóng đêm. Vệ uyển yên tĩnh ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng, dường như mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Diệp Tất Nguyệt rời đi vệ viện tiểu viện, trên đường ngẫu nhiên đụng phải đệ tử chấp sự Trảo, nàng chỉ là thanh lãnh gật đầu. Đi chỉ chốc lát, nàng thân hình chớp động, xuyên qua nội môn đệ tử ở lại sân phòng, đi tới ngoại môn đệ tử ở lại xích nguyệt phòng, lặng yên không một tiếng động chui vào một cái nam đệ tử trong phòng. Đây là Mạc Tiểu Lan nơi ở, giờ phút này Mạc Tiểu Lan, Lưu Tô cùng Vân Vũ đều tại. Phút chốc, Diệp Tất Nguyệt trên mặt thanh lãnh không còn, đổi lại kiều mị phong tao bộ dáng, chậm rãi đi đến ba người mặt, nhị thanh nói, nhị phu nhân, tam phu nhân, ngũ phu nhân, người ta dựa theo các ngươi phân phó đi dò xét vệ viện đâu, làm như thế nào ban thưởng người ta nha. Ba người đối nàng bộ dáng đều quen thuộc, Mạc Tiểu Lan hỏi, thế nào? Kiến Nguyệt nhún nhún vai, nhìn không ra, vệ viện tiện nhân này rất có thể trang. Nàng nháy mắt mấy cái, đông nhiên nói, nếu không lão gia lại cho ta một quả phệ hồn đan, nàng đem vệ viện cũng thay đổi thành lão gia nô tỳ. Ha ha ha, người ta rất muốn nhìn một chút vệ viện thấp hèn lên là cái dạng gì đâu. Lưu Tô cắt một tiếng, vệ viện lại không giống ngươi có ma thai, cái này phệ hồn đan chỉ có dùng ở trên thân thể ngươi khả năng hèn như vậy. Kiến Nguyệt viện chuyển hành lễ, đa tạ nhị phu nhân khích lệ. Ba người đều không còn gì để nói. Đông đông đông. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Mạc Tiểu Lan vội vàng đổi lại giọng nam, ai vậy? Mở cửa, bản công chúa có chuyện hỏi ngươi. Đúng là võ y thanh âm của người, Mạc Tiểu Lan khẽ giật mình, Lưu Tô cùng Vân Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Kiến Nguyệt im lặng cười lên, lôi kéo Lưu Tô cùng Vân Vũ trốn vào bên cạnh trong tủ treo quần áo. Cái này tủ quần áo thật lớn, ba nữ nhân cũng đều thon thả, vừa bận lẫn mất hạ. Chờ ba người tránh tốt, Mạc Tiểu Lan đi mở cửa, chỉ thấy võ y hiệp nhân vẻ mặt nộ khí đứng ở ngoài cửa. Mạc Tiểu Lan chắp tay nói, Vũ sư muội, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Võ y hiệp nhân trực tiếp đi vào gian phòng của hắn, Mạc Tiểu Lan vội vàng đóng cửa lại, đi đến tủ quần áo trước ngăn trở, hỏi lần nữa, Vũ sư muội, ngươi đến cùng có chuyện gì? Võ y hiệp nhân căn bản không có chú ý tới hắn tiểu động tác, lạnh hừ một tiếng, ngươi hôm qua thắng ta, có phải hay không rất đắc ý? Mạc Tiểu Lan im lặng, Vũ sư muội, ngươi đến liền vì hỏi ta cái này. Võ y hiệp nhân nhìn xem nàng tấm kia tuấn khuôn mặt đẹp, hất đầu, ta hỏi ngươi, ta từ nhỏ đến lớn cùng trong cung kim xả vệ giao đấu chưa hề thua qua, bọn hắn phần lớn so ngươi lợi hại, vì sao ta sẽ thua bởi ngươi? Ngươi có phải hay không gian lận? Mạc Tiểu Lan rất thành thật trả lời, Vũ sư muội, kim xả vệ thua ngươi, là bởi vì bọn hắn đem ngươi trở thành công chúa, ta được ngươi, là bởi vì ta đem ngươi trở thành đồng môn sư muội. Võ y hiệp nhân cúi đầu xuống, cắn chặt môi, đống nhiên dậm chân một cái, quả nhiên, ta liền biết, thì ra bọn hắn vẫn luôn tại để cho ta. Tức chết ta rồi, bản công chúa trở về nhất định phải trùng điệp trị tội của bọn hắn. Mạc Tiểu Lan không thể nào hiểu được vị công chúa điện hạ này làm việc, nàng thúc giục nói, lời nói hỏi xong, công chúa điện hạ mời trở về đi. Võ y hiệp nhân nhìn hắn chằm chằm, bản công chúa chưa nói tới giá, ngươi dám đuổi ta đi. Mạc Tiểu Lan gật gật đầu, mỉm cười nói, sư muội nói là, chỉ là ta muốn đi tắm rửa, nhược sư muội muốn cùng ta cùng đi, ta cũng không phản đối. Lam Âm, ngươi thật to gan, không sợ bản công chúa trị tội ngươi sao? Võ y hiệp nhân giận dữ, Mạc Tiểu Lan bình tĩnh nói, sư muội, nơi này là Trấn Dương Tông, chỉ có thống ngự sư tỷ cùng phong chủ có thể trị tội của ta. Ngươi. Võ y hiệp nhân đưa tay mảnh khảnh ngón tay chỉ vào hắn, một lát sau, lại không có nổi giận, thở hồng hộc địa đạo, ta là tới nhắc nhở ngươi, tối hôm qua ngươi trộm nghe được ngàn vạn không thể nói ra, kia Tư Minh Lan là sát hại ta đại hoàng huynh hung thủ, hiện tại đã bị chúng ta bắt lấy, việc này ngươi nếu là tiết lộ ra ngoài, khó giữ được tính mạng. A. Phút chốc, trong tủ treo quần áo vang lên một tiếng tiểu tiếu kinh hô. Võ y hiệp nhân ngơ ngẩn, chỉ vào tủ quần áo nói, người nào? Một lát sau, tủ quần áo mở ra, hai nữ nhân bị đẩy đi ra, một cái là Lưu Tô, một cái Vân Vũ. Võ y hiệp nhân ngơ ngác nhìn các nàng, lại nhìn xem tuấn tú xuất trần Mạc Tiểu Lan, đột nhiên nhún chân, ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu. Nói xong cũng chạy ra ngoài. Đợi nàng chạy xa, Mạc Tiểu Lan bất đắc dĩ đi đóng cửa lại, sau lưng truyền đến tiểu mỹ tiếng cười, tam phu nhân, ngươi thật giống như chọc phong lưu nợ, lao ra nếu là biết sẽ nghĩ như thế nào à? Ha ha ha. Vân Vũ sở lấy cái mông, tức giận quay đầu trừng mắt Kiến Nguyệt, ngươi vừa rồi làm gì đá chúng ta? Kiến Nguyệt buông tay, ai bảo ngũ phu nhân ngươi phát ra âm thanh đâu? Các ngươi bị phát hiện, dù sao cũng so ta cái này đại sư tỷ bị phát hiện tốt ta. Vân Vũ ủy khuất địa đạo, ta còn không phải nghe được tư tỷ tỷ bị bắt mới kêu ra tiếng sao? Lưu Tô không tâm tình nói đùa, thần sắc có chút nghiêm túc, thằng ngốc kia công chúa nói có phải thật vậy hay không à? Tư Minh Lan giảo hoạt như vậy, làm sao lại bị Tây Hoàng triều người bắt lấy? Kiến Nguyệt cười lên, tứ phu nhân mang theo ba đứa hài tử, nếu là ta, tự nhiên là lợi dụng hài tử uy hiếp nàng rồi. Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan liếc nhau, lập tức trầm mặc. Làm sao bây giờ? Ta muốn đi cứu Tư Tỷ Tỷ và Vân Hưng bọn hắn. Vân Vũ có chút sốt ruột, Tư Minh Lan cùng Vân Hưng, Vân Yên, Vân Vũ ba đứa hải tử cùng một chỗ. Nếu là Tư Minh Lan bị bắt, ba đứa hải tử đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Lưu Tô nói, Tiểu Ngũ ngươi đừng nội, hiện tại chúng ta cũng không biết Tư Minh Lan cùng hải tử bị bắt đi nơi nào. Hơn nữa lập tức liền là ngoại môn thi đấu, lúc này ngoại môn đệ tử là không thể xuống núi. Yến Nguyệt nắm cả Vân Vũ đầu vai, nhị thanh nói, Nam Phu nhân yên tâm, Tư Minh Lan dù sao cũng là ta Hi Nguyệt Phong thống ngự đệ tử. Tây Hoàng triều không dám trực tiếp giết nàng, chắc chắn đưa nàng bắt giữ lấy Trấn Dương Tông đến. Ngay trước sáu phong trưởng lão mặt chứng minh Tư Minh Lan liền là hung thủ, khả năng xử trí nàng. Ý của ngươi là Lưu Tô nói, chờ Tư Minh Lan được đưa đến Trấn Dương Tông, chúng ta lại cứu nàng. Mạc Tiểu Lan nhíu mày, đến lúc đó Tây Hoàng triều cùng Trấn Dương Tông cao thủ đều tại, thế nào cứu? Kiến Nguyệt đông nhiên cười khinh khách, nhìn về phía Mạc Tiểu Lan, mị nhãn như tờ, tam phu nhân biến thành nam nhân bộ dáng thật là câu người à? Nếu ta là người, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng bộ này túi ra.
Chương 375, đầy đường hoa sen. Chương 375, đầy đường hoa sen. Sau 3 ngày, Phi Vân Tông địa bàn quản lý thứ 2 thành lớn, Tề Vân Thành. Ngoài thành 40 dặm, một đầu khai sơn bộ rừng tu kiến mà thành quan đạo bên trong. Mười mấy tên thân mặc màu đen theo kim xà áo nam nhân vây quanh hai chiếc xe chở tù, đi về phía nam mặt bước đi. Tứ muội, ngươi biết chúng ta muốn đi đâu sao? Một người đàn ông giờ phút này đang đứng tại một chiếc xe chở tù biên giới, hướng bị giam ở bên trong nữ nhân ha ha cười nói. Trong tù xa nữ nhân đầu tóc rối bời, đầy người đều là vết roi, tay chân bị có thể giam cầm linh lực xiềng xích còn lại, suy yếu tựa ở xe chở tù song sắt bên trên. Nghe được năm người, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hiện ra một trương tiểu mỹ mê người mặt, chỉ là gương mặt này có chút sưng đỏ, hiển nhiên nữ nhân trải qua rất nhiều tra tấn. Nhưng nữ nhân lại không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ, cười lạnh nói, ta là Trấn Dương Tông thống ngự đệ tử, các ngươi không dám tùy ý xử trí ta, chỉ có thể mang ta đi Trấn Dương Tông, tại Trấn Dương Tông định rồi tội của ta về sau, các ngươi khả năng áp ta về Tây Hoàng Triều. Tứ muội a tứ muội, ngươi vẫn là như vậy thông minh. Nam nhân kia cười ha ha, trên mặt hiện ra tàn nhẫn chi sắc, ngươi là Hy Nguyệt Phong Tam sư tỷ, vẫn là mỹ nhân bảng bên trên tiên tử, người hái mộ vô số, không biết rõ khi bọn hắn nhìn thấy ngươi bộ dáng này, sẽ là biểu tình gì. A nữ nhân trào phúng mà nhìn xem hắn, vậy thì thật là tốt ta. Ta ngược lại thật ra có thể đối bọn hắn nói một chút Tư Minh Thành đại nhân khi còn bé là thế nào, như chó ghé vào ta dưới chân khóc sướt mướt. Tư Minh Lan. Tư Minh Thành giận dữ, cầm lấy thích thần tiền, bột một tiếng quất vào Tư Minh Lan trên mặt, tại cái kia vốn là xương đỏ gương mặt xinh đẹp bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết roi. Tư Minh Thành cười ha hả, Tư Minh Lan, ta tại cái này thích thần tiền bên trên leo độc dược, vết thương không cách nào khỏi hẳn, mặt của ngươi đã hủy, ngươi chẳng những muốn chết, ta còn muốn ngươi trước khi chết mất đi tất cả. Tư Minh Lan bình tĩnh nhìn xem hắn, ngươi không có chứng cứ, giết ta không được. Tư Minh Thành cười lạnh, chúng ta có nhân chứng, ngươi tại Vân Lăng trấn mấy vị bằng hữu kia đều có thể chứng minh là ngươi giết đại hoàng tử. Tư Minh Lan cười nhạt một tiếng, mang trên mặt trào phúng, ngươi tìm không thấy bọn hắn, coi như tìm tới, bọn hắn cũng không biết chuyện của ta, bởi vì ta cùng bọn hắn không là bằng hữu, người như ta, chỉ có thể có như ngươi loại này lang tâm cẩu phế ca ca, làm sao có bằng hữu? Vậy sao? Tư Minh Thành cười lạnh, Tần Canh Vân, Thu Chi Hà có lẽ không phải bằng hữu của ngươi, kia Phương Tuyết đâu? Nàng thật là sư muội của ngươi, chúng ta đã điều tra, hai người các ngươi thật là rất thân mật. Tư Minh Lan lạnh lùng nhìn xem hắn. Phương sư muội cái gì cũng không biết, các ngươi tìm tới nàng cũng vô dụng, Tư Minh Thành, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không có một chút tiến bộ. Tư Minh Thành kề xe chở tù, lấy tay đi vào, nắm lướt Tư Minh Lan cái cằm, ngươi từ nhỏ đã dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta rất không thích, là, ta vẫn luôn không có tiến bộ, nhưng nếu là hoàng hậu nương nương ra tay đâu. Tư Minh Lan đạm mạc ánh mắt thoáng chốc biến đổi. Tư Minh Thành thấy sắc mặt nàng rốt cục thay đổi, lập tức đắc ý cười ha hả, dùng sức nắm lướt cằm của nàng, tứ muội, coi như ngươi không thừa nhận giết đại hoàng tử. Chờ hoàng hậu nương nương đem ngươi hảo sư muội đưa đến Trấn Dương Tông, nàng tự tay chỉ chứng ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn trốn được không? Năm đó Tư Nguyên Võ bị ta chỉ chứng, đưa lên đoạn đầu đài, hiện tại ngươi bị ngươi thân ái nhất sư muội chỉ chứng, cha con các người hai cũng coi là trăm sông đổ về một biển, ha ha ha. Tư Minh Lan miệng bên trong phút chốc mọc ra răng nanh, cắn một cái tại Tư Minh Thành trên tay, đau hắn hét thảm lên. A, Tư Minh Lan, buông ra, a, ngươi cho ta buông ra. Thật vất vả tránh thoát, đã thấy mu bàn tay của mình lại bị kéo xuống một khối da thịt, Tư Minh Thành giận dữ, hướng về thủ hạ mệnh lệnh, đánh cho ta, hung hăng đánh. Mấy tên kim xà vệ tới, cầm lấy thích thần tiên hướng trong tù xa Tư Minh Lan mạnh mẽ rút đánh tới. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra, bắn tung tóe tới bên cạnh một chiếc trong tù xa, Vân Yên cùng Vân Vũ ô ô khóc lên, các ngươi đừng đánh Tư tỷ tỷ, đừng đánh nha, Tư tỷ tỷ. Ô ô ô Vân Hưng hai cái tay nhỏ nắm thật chặt xe chở tù song sát, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Minh Thành cùng quất Tư Minh Lan mấy cái kim xà vệ. Đem những người này bộ dáng đều khắc thật sâu tại trong đầu của mình. Vân Lăng Trấn, Hà Viên, bọn nhỏ, an tâm rồi. Tốt ta tốt ta. Hoa. Gia gia mãi mãi làm cơm thơm quá. Phương Siêu cùng nương tử cười ha hả hô ăn cơm, bọn nhỏ một chút đều chạy tới, rất ngoan ngoãn ngồi tại thật dài bên bàn. Những này đến từ Vân Trúc Sơn hải tử đã tại Hà Viên ở gần một tháng, theo lúc đầu khiếp đảm, nhớ nhà, đến bây giờ dần dần thích ứng. Cũng cùng chuyển tới chiếu cố bọn hắn Phương Siêu vợ chồng càng thêm quen thuộc, hiện tại mỗi người đều điểm điểm gọi bọn họ gia gia mãi mãi. Phương Siêu cặp vợ chồng cũng thật cao hứng, mỗi ngày đều cười không ngậm mồm vào được, có một lần Phương Siêu còn lặng lẽ đối Phương Tuyết nói, "Nữ nhi à, ngươi cho chúng ta mang theo nhiều như vậy hải tử trở về, coi như ngươi về sau tu hành không còn lấy chồng, ta và ngươi nương cũng sẽ không xuất ruột. Mỗi ngày đều có nhiều như vậy đáng yêu hài tử làm bạn, thân chúng đang động, thọ nguyên không nhiều, Phương Siêu tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Mà Phương Tuyết thì mỗi ngày ngồi hồ sen trước tu hành. Có một ngày bọn nhỏ nhìn thấy nguyên bản chỉ có vài miếng lá sen hồ sen bên trong thế mà sinh ra hoa sen kia bay đến không trung, cánh hoa tản mát, hóa thành mạn thiên hoa vũ. Bọn nhỏ tự nhiên không biết rõ đây là đại danh đỉnh đỉnh Đường Liên Quyết bước vào tầng thứ cao hơn lúc biểu hiện. Bọn hắn chỉ cảm thấy Tuyết tỷ tỷ biến ảo thuật nhìn rất đẹp, đều quấn lấy Tuyết tỷ tỷ lại biến một lần. Phương Tuyết rất sủng những hài tử này, thật đúng là thỉnh thoảng biểu diễn loại này đẹp mắt ảo thuật, đem Đường Liên Quyết biến thành dỗ hài tử nhóm vui vẻ nói cố. Tuyết tỷ tỷ, ăn cơm nha. Lúc này, Phương Tuyết như cũ xếp bằng ở hồ sen trước, mấy đứa bé tới bảo nàng ăn cơm. Phương Tuyết mở to mắt, nhìn một chút đại môn phương hướng, đối bọn nhỏ mỉm cười nói, Tiểu Trân, Tiểu Ngọc, ngoan, các ngươi đi ăn đi, Tuyết tỷ tỷ đi gặp khách nhân. Khách nhân? Mấy đứa bé không hiểu, bất quá vẫn là rất nghe lời đi ăn cơm. Phương Tuyết chậm rãi đứng dậy, đối Phương Siêu vợ chồng nói, cha, nương, ta đi ra ngoài một chuyến. Phương Siêu thê tử hỏi, nữ nhi, về tới dùng cơm sao?
Phương Tuyết trầm mặc một lát, mỉm cười nói, qua mấy ngày về tới dùng cơm. Nói xong cũng đi hướng Hạ Viên đại môn, Phương Siêu ở phía sau hô nàng một tiếng, "Nữ nhi." Phương Tuyết quay đầu, Phương Siêu kia tràn đầy nếp nhăn tang thương trên mặt hiện ra một vệt giàn mua nụ cười, "Đi sớm về sớm, chúng ta chờ ngươi." Phương Tuyết nhìn xem phụ thân của mình, mỉm cười nhu hòa, chọc chọc gật đầu, "Tốt." Nàng lại nhìn một chút mẫu thân cùng bọn nhỏ, rốt cục quay người chậm rãi trải qua hồ sen, đi qua vườn hoa, đi vào trước cổng chính, chờ mặc một lát, mở cửa. Đứng ở cửa một vị ung dung trang nhã nữ tử, dường như đã sớm biết nàng sẽ ra ngoài, thanh âm dịu dàng, "Phương đạo hữu, ngươi biết ta muốn dẫn ngươi đi nơi nào sao?" Phương Tuyết không trả lời mà hỏi lại, "Các ngươi tìm tới sư tỷ ta?" Lâm Viên gật gật đầu. Phương Tuyết nói, "Cho nên ngươi sẽ mang ta đi sư tỷ bên người a?" Lâm Viên lần nữa gật đầu. Phương Tuyết nói, "Kia ta đi với ngươi." Lâm Viên sau lưng kim xà vệ tiến lên, xuất ra xiềng xích, Lâm Viên nói, "Không cần." "Là, nương nương." Kim xà vệ lui ra, Lâm Viên đối Phương Tuyết nói, "Không đi cáo biệt một chút không?" Phương Tuyết lắc đầu, "Không cần, ta sẽ trở lại." "Tốt, đi thôi." Lâm Viên thanh âm nhu hòa, quay người hướng Vân Lăng trấn bên ngoài phương hướng đi đến, Phương Tuyết an tĩnh cùng ở sau lưng nàng. Hà Viên, hồ sen bên trong, từng đóa hoa sen theo trong nước sông ra, chậm rãi nở rộ. Trong lúc nhất thời, hoa đầy hồ sen, tiên diễm xanh biếc, giống như kỳ quan. Đang dùng cơm bọn nhỏ ngạc nhiên kêu lên, "Hoa, thật nhiều hoa sen. Tuyết tỷ tỷ lại cho chúng ta hảo thuận." "Mời nhỏ giả, thứ năm tới chủ nhật 4 ngày, ta muốn đi Tây An đi công tác, rất nhiều thời gian đều muốn chậm trễ đang đi đường bên trên, cái này 4 ngày mỗi ngày 2 canh, tuần vừa khôi phục 3 canh, làm công người không dễ, mong mọi người thông cảm, cảm tạ." Chương 376, ta muội muội, ngươi chỉ có thể sắp xếp ta đằng sau. Chương 376, ta muội muội, ngươi chỉ có thể sắp xếp ta đằng sau. Hóa thần phong. Một mảnh rộng lớn sơn lâm giữa đất trống, tất cả ngoại môn đệ tử đều đứng nghiêm, trên mặt của mỗi người đều mang khẩn trương cùng chờ mong, nhìn về phía đứng tại phía trước Trần Đan Phượng. Khôi Ngô thu hảo Trần Đan Phượng lạnh lùng đảo qua những này ngoại môn đệ tử, lớn tiếng nói, "Hiện tại ta tuyên bố tham gia ngoại môn thi đấu 10 tên đệ tử danh tự, các ngươi riêng phần mình nghe cho kỹ. Mỗi một năm ngoại môn thi đấu đều là trừ kiếm trùng phong bên ngoài ngũ phong riêng phần mình phái ra 10 tên đệ tử tham gia. Hàng năm đến lúc này, cũng là tất cả đỉnh núi ngoại môn đệ tử khẩn trương nhất cùng mong đợi thời điểm. Nếu là có thể tại ngoại môn thi đấu bên trong đoạt giải nhất, liền có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Dòng giá thiếu đi mấy chục năm đường quân co, coi như cuối cùng không thể đoạt giải nhất, dù là tiến vào trước 8 trước 4, có thể ở trưởng môn cùng các vị phong chủ trước mặt lộ cái mặt, vậy cũng đối tương lai tiền đồ có lợi ích rất lớn. Đều coi là người tu hành siêu thoát phàm tục, phiêu dật xuất trần. Kỳ thật đều là phàm nhân tưởng tượng, tu hành vốn là nghịch tiên mà đi, cần cơ duyên và tài nguyên. Nhưng thế gian cơ duyên mờ mịt, tài nguyên càng là có hạn, nhiều như vậy tu tiên giả, cuối cùng có thể phi thăng khó có một người. Nếu không mọi chuyện dành trước, bắt lấy mỗi một phần lợi ích, như thế nào cầu đại đạo? Mà đối với mấy cái này ngoại môn đệ tử mà nói, ngoại môn thi đấu chính là một đấu đường tắt. Lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Đan Phượng, cái này thô hảo nữ nhân cũng không có gì tiền hí, trực tiếp đọc lên 10 người danh tự, Hoàng Dã, Đủ Tương nhảy lên, Thạch Nạnh. Mỗi niệm tới một cái tên, liền sẽ vang lên một hồi hâm mộ tiếng kinh hô. Hà Chi Thu. Làm niệm tới Hà Chi Thu cái tên này lúc, giống nhau cũng không ít tiếng hoan hô. Dù sao bản thạch hội lúc Hà Chi Thu hào xông bản thạch trận, đánh nát Trần Đan Phượng Tuyết Giáp biểu hiện vẫn là rất rung động. Tần Canh Vân thì rất bình tĩnh, bởi vì hôm qua cùng Trình Việt đoạn thể lúc đối phương liền nói cho hắn biết, hắn không cần tham gia tuyển bạn, trực tiếp trúng tuyển cuối cùng 10 người danh sách. Đây chính là mỗi ngày bồi thống ngự đệ tử luyện công chỗ tốt, cửa sau đều trực tiếp cho ngươi mở. Hừ, định đoạt người mà thôi, coi như ra ngoài cũng bị người làm bao cắt đánh. Lúc này cách đó không xa vang lên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là hướng thẳng đến Tần Canh Vân tới. Bên cạnh là Tần Canh Vân vỗ tay ăn mừng các đệ tử đều an tĩnh lại, tất cả đều yên lặng thối lui hai bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tần Canh Vân nhìn về phía kia phát ra hừ lạnh người, dáng người không cao, tướng mạo bình thường, cho người ấn tượng chỉ có một chữ, cứng rắn. Trải qua trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng nhị sư huynh đoàn thể, Tần Canh Vân nhục thể đã so đại đa số người tu hành càng cứng rắn hơn. Nhưng trước mắt vị này, nhìn đúng là so Tần Canh Vân còn cứng rắn. Kia thấp tráng thân thể giống như là một khối cứng rắn vô cùng đá hoa cương, toàn thân dường như đều đang phát tán ra cứng rắn hắc sắc quang mang. Tần Canh Vân nghĩ tới, vừa rồi liền nghe tới cái tên này, Thạch Nạnh. Người này tại ngoại môn đệ tử bên trong cũng coi là nhân vật phong vân. Mấy ngày nay Hóa Thần Phong tiến hành ngoại môn thi đấu tuyển bạt trong tỷ thí, Thạch Nạnh một đường lấy vô địch dáng vẻ giết tới cuối cùng. Cùng hắn giao thủ không ai có thể chống nổi nửa nén hương, tất cả mọi người xuống tới đối với hắn đánh giá đều chỉ có một chữ, mẹ nó quá cứng. Điều kỳ quái nhất chính là, cái này Thạch Nạnh toàn bộ hành trình cũng không có đụng tới qua pháp khí, toàn bộ nhờ một đôi nắm đấm là có thể đem người khác pháp khí nện đứt. Chỉ là Tần Canh Vân cùng hắn cũng không tiếp xúc, không biết rõ vì sao cái này Thạch Nạnh muốn nhằm vào hắn. Tần Canh Vân chắp tay nói, "Thạch sư minh thể phách xuất chúng, tự nhiên so ta càng có đoạt giải nhất năm chắc. Tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy." Thạch Nạnh khinh thường nói, "Chúng ta mấy người đều dựa vào thực lực đánh ra tới, cùng ngươi loại này dựa vào A Du định nọt đi cửa sau người không giống, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng cho Hóa Thần Phong mất mặt." Nói xong liền quay người rời đi, còn lại 8 vị đại biểu Hóa Thần Phong xuất chiến đệ tử hướng Tần Canh Vân có chút chắc tay, cũng đi theo Thạch Nạnh đi. Địa bộ này, rõ ràng là muốn cô lập Tần Canh Vân. Cái khác ngoại môn đệ tử cũng nhịn không được xì xào bàn tán, nhìn về phía Tần Canh Vân ánh mắt đều biến cổ quái. Cái gì đi cửa sau mỗi ngày lấy lòng sư minh yêu thật là kỳ lạ, loại hình lời nói thỉnh thoảng bay vào Tần Canh Vân lỗ tai. "Tốt, đều đi luyện công a." Trần Đan Phượng quát lạnh một tiếng, các đệ tử liền đội vàng hành lễ tán đi. Tần Canh Vân đuổi kịp Trần Đan Phượng, hỏi: "Sư tỷ, vì sao vị kia thạch sư huynh đối ta lớn như thế để ý? Trần Đan Phượng liếc mắt nhìn hắn, ngươi không có tham gia tuyển bạn, lại trúng tuyển danh sách, người khác tự nhiên sẽ có bất mãn, rất nhiều đệ tử đều nói ngươi là dựa vào lấy lòng Trình sư huynh mới có thể vào chọn. Thần Canh Vân gật gật đầu, minh bạch. Nói xong cũng đi trở về. Hà sư đệ, lần này ngược lại là Trần Đan Phượng gọi hắn lại, kỳ quái nói, ngươi bị người như thế nói xấu, ngươi lại không tức giận? Tần Canh Vân cười nói, sư tỷ, liền ngươi đều biết là đều xấu, kia phàm là có đầu óc cũng minh bạch, nhưng cái kia không hiểu người, dùng miệng là rất khó giúp bọn hắn giải đầu óc, chỉ có thể dùng quyền đầu. Nói xong hướng Trần Đan Phượng sán lạn cười một tiếng, cũng không quay đầu lại đi. Trần Đan Phượng đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ, cái này Hà Chi Thu cũng là nhìn tối qua. Chợt kịp phản ứng, cái gì gọi là ngay cả ta đều biết. Hi Nguyệt Phong, giờ phút này giống nhau tại tuyên bố cuối cùng 10 người danh sách. Vệ Uyển đứng tại mấy trăm tên ngoại môn đệ tử trước, thanh âm êm dịu, giống như tiếng trời, dẫn ra lấy mỗi người tiếng lòng. Kia mềm mại trong môi đỏ đọc lên danh tự cũng không có gì ngoài ý muốn. Lưu Tô, Mạc Tiểu Lan, Võ Y Y Nhân đều trúng tuyển. Chỉ là tại niệm tới Lam Âm lúc, nữ đệ tử tiếng hoan hô rõ ràng lớn hơn rất nhiều, mà một đôi đoán hận ánh mắt cũng hướng Mạc Tiểu Lan xoát ném bắn tới. Lam Âm công tử, vị công chúa điện hạ kia một mực tại trừng mắt ngươi đây. Lưu Tô cười hì hì đối Mạc Tiểu Lan nói rằng. Mạc Tiểu Lan nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Võ Y Y Nhân đang hung hăng nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ. Tối hôm qua Võ Y Y Nhân bắt gặp Mạc Tiểu Lan cùng Lưu Tô, Vân Vũ gian tình về sau, hôm nay liền một mực như thế trừng mắt nằm nhìn. Lúc này nhìn thấy Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan tới gần như thế, Võ Y Y Nhân trong mắt trừng lớn hơn. Lưu Tô cười hắc hắc, hai tay khoác lên Mạc Tiểu Lan cánh tay, nũng nịu nói, hai chúng ta đều trúng tuyển, thật tốt. Hừ, Hạ Lưu, Hạ Lưu. Võ Y Y Nhân tức bực dậm chân, nếu không phải vệ hiện tại, nàng vừa muốn rút kiếm độc thủ. Mạc Tiểu Lan bất đắc dĩ đối Lưu Tô nói, Hà Tô sư muội, ngươi muốn làm cái gì a? Lưu Tô cười hì hì truyền âm nói, tối hôm qua Kiến Nguyệt đề nghị ta cảm thấy rất không tệ, như Tư Minh Lan thật bị bắt lại, chúng ta muốn cứu nàng, chỉ sợ còn phải rơi vào tại vị công chúa điện hạ này trên thân, muốn cho nàng buông lòng cảnh giác, tự nhiên muốn dùng mỹ nam kế. Ta vừa rồi cố ý khích nàng, ngươi nhìn, nàng quả nhiên đối ngươi có hảo cảm, nếu không sẽ không như thế sinh khí. Ta muội muội, đêm nay liền vất vả ngươi, đi cho công chúa điện hạ nói lời xin lỗi, dỗ dành nàng a. Mạc Tiểu Lan khẽ giật mình, ta muội muội. Đúng à, Kiến Nguyệt gọi ta nhị phu nhân, bảo ngươi tam phu nhân, vậy ta tự nhiên muốn bảo ngươi ta muội muội. Tô Tô, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem công chúa điện hạ câu dẫn tới tay, tương lai của ta nhất định giúp ngươi nói tốt, nhường tiểu thư đồng ý cô gia nạp ngươi làm thiếp, bất quá đầu tiên nói trước, ngươi chỉ có thể xếp hạng ta đằng sau a. Chương 377, Đạm Đài Minh Nguyệt chương 377, Đạm Đài Minh Nguyệt Đan Hà Phong. Cùng cái khác mây phong như thế, hôm nay cũng là tuyên bố ngoại môn thi đấu cuối cùng danh sách thời gian. Cùng cái khác mây phong khác biệt, đến tuyên bố danh sách cũng không phải là đệ tử chấp sự hoặc thống ngự đệ tử, mà là phong chủ đích thân tới. Vân Hà Điện bên trong, tất cả ngoại môn đệ tử đều kích động nhìn xem trên đài cái kia đạo ôn hòa không màng danh lợi thân ảnh, trong mắt tất cả đều là vô hạn sùng mộ. Trên đài, một vị người mặc thanh nhã váy trắng nữ tử đỉnh đỉnh mà đứng, giống như một đóa yên tĩnh nở rộ hoa mẫu đơn, như vậy thanh nhã làm không sai, ôn hòa thoải mái, nhưng lại có một loại làm cho người tự ti mặc cảm cao nhã khí chất. Mặc dù mỗi người đều cùng nhiệt mà nhìn xem nàng, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ cái gì dục vọng, cho dù có ái mộ, cũng là thuần khiết không tì vết. Đan Hà Phong phong chủ, mỹ nhân bảng thứ 11, chỉ lần này tại Tây Hoàng hậu Lâm Yên. Bất quá rất nhiều gặp qua Đạm Đài Minh Nguyệt Chấn Dương Tông đệ tử đều có chút bất bình, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Đạm Đài phong chủ dung mạo tư thái tuyệt đối không thể so với kia Tây Hoàng hậu chênh lệch. Thậm chí, không ít Đan Hà Phong đệ tử đều cho rằng Đạm Đài Minh Nguyệt so Diệp Tất Nguyệt còn có khí chất, coi như đứng vào mỹ nhân bảng trước 3 cũng là chuyện đương nhiên. Giờ phút này đứng tại Đạm Đài Minh Nguyệt sau lưng cũng là một vị thanh lịch điểm tĩnh tiên tử mỹ nhân, giống như nàng mặc một mạc thanh nhã. Đan Hà Phong đại sư tỷ, Tố Tâm. Nếu là ở bên ngoài, Tố Tâm tự nhiên xứng đáng mỹ nhân tuyệt thế xưng hô. Nhưng ở Đạm Đài Minh Nguyệt bên cạnh, nàng chỉ có thể là một quả bạn tại Hạo Nguyệt bên cạnh tinh tinh. Phong chủ thật đẹp a. Tố Tâm sư tỷ đẹp như vậy, tại phong chủ trước mặt lại cũng ảm đạm phai mờ. Ta chưa từng thấy đẹp như vậy nữ tử. Im lặng, phong chủ cùng đại sư tỷ há lại các ngươi có thể tùy ý nghị luận. Lâm Kinh Chủ đứng tại một đám ngoại môn đệ tử trước, quay đầu thấp giọng quát nói. Một đám người lập tức câm như hến, Nhược Mai cũng đúng mức chính là biểu hiện ra một tia kính sợ, chỉ là nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt trong ánh mắt lại mang theo một tia băng lãnh cùng trêu tức. Lúc trước Tam Đại Tông vây công chính mình cùng sư phụ, người người đều ra tay tàn nhẫn, chỉ có hai người cố ý lưu thủ. Một cái là Trịnh Thánh Ngô, một cái là Đạm Đài Minh Nguyệt. Bất quá Trịnh Thánh Ngô là tham sống sợ chết, núp ở phía sau mặt không dám ra tay. Đạm Đài Minh Nguyệt thì là muốn khuyên bảo chính mình cùng sư phụ thúc thủ chịu trói, nói cái gì không muốn tạo sát nghiệt, không muốn môn hạ đệ tử thương vong. Kết quả đây, còn không phải giết sạch Thanh Liên môn cả nhà. Các ngươi Chấn Dương Tông đệ tử bệnh chính là mệnh, chúng ta Thanh Liên môn đệ tử bệnh cũng không phải là mệnh. Dối trá. Lúc này, đưa tay Đạm Đài Minh Nguyệt thanh âm dịu dàng, chư vị đệ tử, ngoại môn thi đấu chỉ là vì luận bàn kỹ nghệ, xác minh được, các ngươi như lên đài thi đấu, muốn lấy tự thân an nguy làm quan trọng, không cần thiết cậy mạnh. Đa tạ phong chủ. Dưới đài các đệ tử cùng kêu lên bằng lòng. Đạm Đài Minh Nguyệt ôn hòa cười một tiếng, lúc này mới ôn nhu niệm lên 10 vị cuối cùng chúng tuyển đệ tử tính danh. Chu Linh Nhi, Trương Yên Ổn Tâm Đan Hà Phong bên trên đa số đều là nữ đệ tử, cuối cùng 10 người trong danh sách cũng phần lớn là nữ đệ tử. Đạm Đài Minh Nguyệt có chút dừng lại, rốt cục đọc lên một cái nam đệ tử danh tự, Phùng Thiên Vân. Trong đám người lập tức vang lên reo hò, Phùng sư huynh. Phùng sư huynh quả nhiên trúng tuyển. Phùng sư huynh nhất định có thể đoạt giải nhất. Mỗi ngọn núi đều sẽ có một hai nhân vật phong vân, dẫn vô số khác phái chú mục. Phùng Thiên Vân hiển nhiên chính là người như vậy. Hắn mặt như con ngọc, chiều cao ngọc lập, một thân bạch bào nhanh nhẹn như tiên, cái này một bộ trời sinh tốt túi ra tựa như là chuyên vì hấp dẫn nữ nhân mà sinh. Giờ phút này liền có vô số nữ đệ tử đối với hắn quăng tới hâm mộ ánh mắt. Phùng Thiên Vân lại là nhìn không chớp mắt, ngẩng đầu đỡ ngực, khoe miệng ngậm lấy ý cười nhợt nhạt, tiêu chuẩn bạch mã vương tử tạo hình. Càng dẫn đến vô số nữ đệ tử phát khởi hoa si như mai. Lúc này Đạm Đài Minh Nguyệt đọc lên cái cuối cùng danh tự. Những cái kia si mê nhìn xem Phùng Thiên Vân nữ đệ tử đều kinh ngạc nhìn về phía Nhược Mai. Như thế nào là Nhược Mai? Dựa vào cái gì a? Nàng yếu như vậy, sao có thể đại biểu chúng ta Đan Hà Phong xuất chiến a? Cùng vòng thứ nhất công bố sơ tuyển danh sách lúc như thế, Nhược Mai danh tự đưa tới không ít nghị luận cũng không cam lòng. Lần này tranh luận thậm chí càng lớn, dù sao đây là cuối cùng danh sách, mang ý nghĩa đem đại biểu Đan Hà Phong tham gia ngoại môn thi đấu. Có thể Nhược Mai chưa từng có cái gì xuất chúng biểu hiện, hơn nữa còn thường xuyên bị người khi dễ. Loại này yếu gà ra ngoài không phải bị người hành hung, cho Đan Hà Phong mất mặt phần sao? Bất quá phong chủ ở chỗ này, những này ngoại môn đệ tử tung có bất mãn cũng không dám nhiều lời. Tại tuyên bố danh sách về sau, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Tố Tâm thì rời đi. Phong chủ cùng đại sư tỷ vừa đi, những này ngoại môn đệ tử rốt cuộc không lại áp xuống, nhao nhao nghị bàn về cái này mới tên sắp xuất chiến người nổi bật. Đương nhiên, cùng 9 người khác phần lớn bị hâm mộ và sùng bái khác biệt, Nhược Mai đạt được chỉ có lặng lẽ cùng chào phúng. Bất quá Hạ Thanh Liên cũng không thèm để ý, ở trong mắt nàng, ngày sau nàng đến Đồ Sơn lúc, những người này tất cả đều sẽ chết, làm gì cùng người chết nói nhảm. Chỉ là vừa mới Đạm Đài Minh Nguyệt rời đi Vân Hà Điện lúc, dường như vô tình hay cố ý nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ Đạm Đài Minh Nguyệt nhận ra nàng? Cái này biến ảo dung mạo phương pháp thoát thai từ Huyền Băng Ly Hỏa Công, chỉ có hóa thần cường giả khả năng nhìn thấu. Đạm Đài Minh Nguyệt tiến vào hóa thần cảnh. Không có khả năng, Đạm Đài Minh Nguyệt không có cái này tư chất. Hạ Thanh Liên đang suy tư, bên hai truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm đầy truyền cảm, "Nhược Mai sư muội, ngươi không cần lo lắng, ngoại môn thi đấu lúc ngươi đứng tại đằng sau ta liền có thể, ta sẽ bảo vệ ngươi." Hạ Thanh Liên ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một trương anh tuấn mặt, xung quanh thì là vô số ghen ghét tới biến hình khuôn mặt. Hạ Thanh Liên trên mặt hiện ra ngây thơ cùng đơn thuần, "Ngươi là ai nha?" Phùng Thiên Vân khẽ giật mình, cả người đều ngượng ở hắn tướng mạo anh tuấn, thiên phú cũng cao, một mực rất có nữ nhân duyên, tại Đan Hà Phong hắn đã cùng 7-8 vị sư tỷ sư muội có quan hệ thân mật. Trước đó hắn cũng không chú ý tới Nhược Mai, nhưng từ lần trước tuyên bố sơ tuyển danh sách lúc, hắn mới phát hiện viên này dị châu. Nhược Mai ngược cũng không phải vô cùng xinh đẹp, nhưng có một loại nhu nhu nhược nhược khí chất, thấy nhiều mỹ nhân Phùng Thiên Vân cảm thấy thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Thịt cá ăn nhiều ăn một bữa rau xanh, cũng có thể hiểu hiểu dính không phải. Nghĩ đến lấy mị lực của mình, cái này gầy gò nho nhỏ nhược sư muội còn không phải dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới người ta căn bản là không biết mình, cái này vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, giống như đang nói ngươi có phải bị bệnh hay không. Nhược sư muội, ta là. Phùng Thiên Vân còn muốn nói chuyện, Nhược Mai đã quay người đi. Phùng Thiên Vân ngây người, nhìn xem tia nhỏ gầy mảnh khảnh bóng lưng, trên mặt hiện ra ý cười, có ý tứ a. Hạ Thanh Liên căn bản không để ý cái này bỗng nhiên xuất hiện đồ đần, một mình đi ra Vân Hà Điện, đi đến một chỗ yên lặng rừng cây, trước mắt xuất hiện một đạo thanh nhã lạnh nhạt thân ảnh. Trên mặt của nàng lập tức làm ra kinh ngạc cùng sợ hãi, tiến lên hành lễ, gặp qua phong chủ. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem nàng, nụ cười nhu hòa, thanh âm thanh tịnh như nước, ngươi chính là Nhược Mai à? Hạ Thanh Liên gật gật đầu, đệ tử là Nhược Mai. Đạm Đài Minh Nguyệt trầm mặc một lát, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, đột nhiên lại hỏi, ngươi thật sự là Nhược Mai sao?